Chương 500, chấn kinh địch ta chương 500, chấn kinh địch ta ngươi ở đâu? Tào Tháo hỏi. Đầu bên kia trở về, không biết, ngươi người cũng tại. Ta muốn xác định vị trí. Đạo Tôn đáp lại đứt quãng, Tào Tháo tiếp lấy truy vấn liền không còn động tĩnh. Toàn bộ quá trình chỉ có hai câu nói. Tào Tháo đem Tin Châu đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Đạo Tôn vị trí chỗ ở, có thể có chút đặc thù, để cho Tin Châu liên hệ trở nên không ổn định. Đạo Tôn trước tiên nói không biết hẳn là đáp lại Tào Tháo, hắn không xác định mình ở đâu. Tiếp đó nâng lên ngươi nhân cũng tại câu này nhận có chút kỳ quái, nội dung rõ ràng có thiếu hụt. Đạo Tôn muốn nói hoàn chỉnh ý là cái gì? Ngươi người cũng tại. Tào Tháo chắp tay tại thư phòng đi lại. Nếu như là Tào Ngụy người đang cùng Đạo Tôn cùng một chỗ, vậy thì có ý tứ. Có thể cùng Đạo Tôn liên hệ tới, thuộc về đại ngụy dưới quyền người, Tào Tháo đầu tiên nghĩ tới chính là Lệnh Tấn, Lệ Ngũ Phương bọn người. Đạo Tôn tiến vào Côn Luân Hư, Lệnh Tấn, Lệ Ngũ Phương mấy người, nhưng là từ Thái Sơn ở dưới tế đàn năm màu tiêu thất. Cả hai thiên nam địa bắc, cách nhau mấy ngàn dặm. Bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ. Sau đó Đạo Tôn nói ta muốn xác định vị trí giống như là đang tìm kiếm trợ giúp, trước tiên muốn xác định vị trí, mới tốt nghĩ biện pháp đi ra. Là địa phương nào, nhường Đường Tôn cần Tào Tháo ủng hộ, tới xác định vị trí. Tào Tháo cấp tốc luốt luốt Đạo Tôn trong tin tức, bao hàm khả năng. Lệnh Tấn bọn người sau khi biến mất, hắn đối với bi giáp thú từng tiến hành cảm ứng, phương vị tại Tần Lĩnh. Tào Tháo do dự, lấy ra Nguyệt Ảnh Kính, lực lượng thúc đẩy dung nhập trong đó. Đầu bên kia, số 4 trong mộ, cùng Nguyệt Ảnh Kính tương liên Nhật Ảnh Kính, lập tức diệu động hắc ám, như mặt trời lên không. Trong cái kính kia lập tức hiện ra một đầu long ảnh, lại là Tào Tháo long hồn, cách không đẩy lên khí thế. Tiếng long ngâm vang vọng số 4 mộ táng. Nếu như Đạo Tôn tại 4 hào mộ, cho dù không nhìn thấy Nhật Ảnh Kính kia sáng, cũng có thể nghe được Tào Tháo thôi phát long ngâm. Nếu là Tào Tháo phán đoán không tệ, Đạo Tôn liền có thể nhờ vào đó xác định chính mình đang ở vào hai người nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua Tần Lĩnh mộ. Long ngâm mấy lần, điếc tai phát hội. Trong mộ tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ầm ầm. Tào Tháo thông qua long hồn truyền đi cảm giác, đột nhiên phát giác được trong mộ xuất hiện biến cố. Phản phất có người tại va chạm Tần Lĩnh chủ phong, núi dao động động đất. Kính quang chiếu hướng 4 hào mộ chỗ sâu cái kia phiến tiên đài cửa đá. Tào Tháo nhớ tới lần trước phía sau cửa cái kia quỷ dị ánh mắt, cùng từ sau cửa bước ra, trang giấy đồng dạng trắng nếu tay. Va chạm rất nhanh liền an tĩnh lại, trong mộ khôi phục yên tĩnh. Nghiệp thành tư phòng. Tào Tháo thu hồi Nguyệt Ảnh Kính truyền sức mạnh, ngưng thần suy tư. Không lâu sau đó, có thái giám đi vào tiễn đưa tấu chương. Hắn bắt đầu xử lý quốc vụ. Cả buổi trưa, tới thư phòng xin gặp đại thần, đối liền công dứt. Vậy hạ, Cam tướng quân vừa đưa tới tin tức, hắn lãnh binh đăng lục giao chỉ phía nam địa giới, đánh tan bộ phận địa phương dân bản địa. Nhưng tìm khắp các nơi, không có phát hiện một cái gọi Chiêm Thành tiểu quốc. Tìm kiếm Chiêm Thành cây lúa đã mấy tháng, làm sao lại không có? Chiêm Thành cây lúa hẳn là ngay tại Thần Châu phía nam, đời sau Việt quốc. Chuyện này có chút trọng yếu, Tào Tháo nói, truyền lệnh cho Cam Hưng Bá mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm. Đại thần lĩnh mệnh lui xuống đi, liền lại có trưởng quản tài chính trị túc bên trong lịch sử đi vào. Cao Ly Châu, Uy Châu các vùng triều cống vàng bạc các loại khoáng sản, vật tư đều đến. So sánh với Nguyệt thêm ra gần một thành tương quan thu chi phân phối, nhu bệ hạ ngự ấn đóng dấu trồng. Đông Bắc phương hướng, Thảo Nguyên, Ô Tôn, nước Nhật, các loại mà tài nguyên hội tụ đến Đại Ngụy, bộ phận sẽ tổn vào quốc khố, bộ phận phân phối cho quân, dân lưỡng dụng, đối nội xây dựng, đối ngoại ủng hộ chiến tranh tiêu hao. Tào Tháo nhìn qua đưa tới sổ con, in thêm để cho trị túc bên trong lịch sử xuống phân công điều hành, đồng thời phân phó nói, ta Đại Ngụy tài bị, so lúc khai quốc muốn tốt hơn nhiều, quân dân hai đầu cung ứng, cũng muốn đi theo đề cao. Quân ngũ, trước tiên từ trọng kỵ, hổ báo kỵ bắt đầu, cho lao tốt tăng thêm suất ngũ sau đồng lộc chi tiêu. Bệ hạ khoan hậu. Trị túc bên trong lịch sử chấp lễ đi. Buổi chiều, Tào Tháo thấy vừa điều tới Nghiệp Thành, cho Trình Dục làm phụ tá Mãn Sủng, để cho hắn trưởng Đại Ngụy hình ngục sự tình. Hai người trò chuyện thật lâu, Mãn Sủng lúc rời đi, đã là chạm vào tối. Tào Tháo thản nhiên trở lại nội cung. Mặt trời xuống núi, Tiểu Phật Bài, A Phục Vu Diệu Dệt ba người trở lại Quý Dương miền Nam một tòa đại thành. Trước đây giao chiến, tăng thêm Tiểu Phật Bài thương thế, hắn bả vai trái tất cả đều là vết máu, sau lưng có một chỗ nô lên, là bị Hứa Chử đánh trúng, thấu cong lưu lại trọng thương. Ba người bên ngoài còn ngồi một vị Quý Dương người, quanh thân ám bộ giáp màu bạc. Người này tên là Sẻ Sẻ hơn 50, giữ lại tông hắc sắc râu ngắn, khuôn mặt uy vũ như nội sư, ánh mắt sáng quắc. Hắn là Quý Dương quân vụ đại thần, còn có cái thân phận là Quý Dương chi chủ sóng điều khi còn nhỏ võ đạo thụ nghiệp chi sư, rất được sóng điều tín nhiệm. Nếu không phải bệ hạ phái ta đến giúp, lần tổn thất này có thể còn không chỉ những thứ này. Nhét Sắt Tư nói, người Thiên Trúc đang tại toàn lực phản công. Hai ngày trước, Quý Dương còn đại chiếm thượng phong, giết sửa chữa nô sau đó, càng là xác lập không thể dung chuyển ưu thế. Nhưng Đại Phật Bài sau đó bị giết, lại đem Thiên Trúc thế yếu tìm trở về. Thiên Trúc có thể nhanh như vậy triệu tập số lớn binh mã, có thể có nhân vật trọng yếu chạy đến. Diệu Diệt nói, sầy sẹt khẽ gật đầu, không tệ. Sáng nay, bệ hạ cho ta đưa tin, nói rõ xét đến tin tức biểu hiện, Thiên Trúc có thể nguyên bản là tại chủ mưu xuất binh. Sửa chữa nô trước một bước tới, ba thần hai vị khác cũng sẽ tại sau đó chạy đến tụ hợp. Bằng không thì bọn hắn sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Còn có một tin tức, là người Ngụy cũng từ Đông Bộ đối với ta Quý Dương phát khởi thế công. Diệu Dệt cả kinh, Thiên Trúc liên hợp người Ngụy đối với ta Quý Dương hưng binh. Hắn từ vị trí đứng lên, khuôn mặt hiện sắc mặt giận dữ. Thiên Trúc võ bị cũ kỹ, quốc nội hỗn loạn. Cho dù liên hợp người Ngụy, quân ta cũng có đầy đủ lực lượng để cho Thiên Trúc thảm bại mà về. Sợi xét, nhưng người Ngụy rất khó đối phó. Bọn hắn ra tay liền chia ra ba đường, phân biệt từ hành lĩnh cùng tại trí công ta Quý Dương. Ô Tôn phương hướng cũng có xuất binh dấu hiệu. Tiểu Phật Bài bất ngờ nói, chiến cuộc bên trên nhất thời còn phân không ra thắng bại, nhưng đại Phật Bài quy tịch sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Mấy cái kia người ngụy tướng lĩnh, nếu cùng Thiên Trúc phối hợp, sợ là không dễ ứng đối. A Phục Vu Tiểu Dệt cùng một chỗ trầm mặt xuống. Hôm nay hơi sớm đi thời điểm giao chiến, Điển Vi cũng chạy tới. Ngụy quân tứ đại võ tướng tụ hợp, liền Tiểu Phật Bài cũng suýt nữa bị xử lý. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Tình thế đối với Quý Sương tới nói, chuyển tiếp đột ngột. Bóng đêm buông xuống Đông Á Thành. Đèn đuốc sáng choang trong đại điện, Di Á đối diện một người quỳ sát hành lễ. Thần sắc hắn thành kính, quỳ xuống đất hôn đối phương lưng đùi. Đối phương là cái trung lão niên nhân, mặc màu nâu đen trường bào, cánh tay trần trụi bên ngoài, nạm hoa lệ kim sức, trên tay mang theo hoàng kim băng đeo tay. Tên của hắn là Bờ Ra Mạ Hạ Ma, cũng gọi Đại Tịch Tiên, năm nay 57 tuổi. Hắn cũng là Bà La Môn ba thần một trong. Thân hình so với thường nhân hơi cao, màu da ngâm đen, mi tâm mang theo một khỏa hai màu trắng đen bảo cụ châu, tựa như tam mục cùng tồn, khí độ khiếp người. Di Á quỳ lệ sau đứng dậy, cúi đầu quan đủ, thần sắc càng cung kính, thậm chí có chút sợ hãi, là loại kia thân phàm nhân, nhìn thấy thần linh một dạng tồn tại, thản nhiên mà đến e ngại. Tối hôm qua chiến sự, ngươi tận mắt nhìn thấy Đại Phật Bài bị giết. Là Đại Tịnh Tiên âm sát thuần hậu, bọn hắn là mấy người cùng một chỗ giết Đại Phật Bài. Bắt đầu là hai cái, một người lực trận, một người ra tay. Về sau mấy người khác đi ngăn địch, chỉ còn dư một người, độc lập đánh giết Đại Phật Bài. Hắn tại Đại Ngụy là một thành viên võ tướng, tính điển. Di Á nhớ lại Đại Phật Bài bỏ mình quá trình, vị này điển tướng quân có thần linh một dạng sức mạnh, một người liền có thể giết chết Đại Phật Bài. Đại Tịnh Tiên con ngươi có một cái cũng không rõ ràng có bảo, hắn thụ thương không có. Không có, Đại Phật Bài cùng Tiểu Phật Bài liên hợp, hiển hóa Phật Đà Kim Thân, bất quá cũng không làm bị thương điện tướng quân. Đại Tịnh Tiên không nói gì. Lúc này, cửa ra vào có người mang tới một cỗ thi thể, chính là Đại Phật Bài. Đại Tịnh Tiên tự thân lên kiểm tra trước, tham chỉ chạm đến Đại Phật Bài ngực, lại đẩy lên khí thế tiến vào trong thi thể. Do xét sau, Đại Tịnh Tiên trở lại vị trí ngồi xuống, rất lâu đều không lên tiếng, ngươi lần này đi Đông Phương Đại Ngụy, đều thấy được cái gì? Nói cho ta nghe. Đại Ngụy giống chúng ta Khổng Tước Vương hướng nhất thống các phương lúc mạnh như nhau thịnh, bọn hắn vừa đánh tan phương Bắc Túc địch, thôn tính gộp thổ địa của bọn hắn. Di Á một năm một mười nói, bọn hắn quốc nội chỉ có Ngụy Hoàng một cái kẻ thống trị. Một đường đi đến Ngụy thổ, dọc theo đường cũng là thương nhân lui tới đà đội, đội kỵ mã. Ta hỏi tham quan một ít thương nhân, bọn hắn nói Đại Ngụy quốc thổ từ Nam vắng Bắc muốn đi mấy tháng, đồ vật càng dài. Mỗi cái châu quận đều có rất nhiều người, có thương nhân nói Đại Ngụy có 3-4 ngàn vạn nhân khẩu, cũng có nói 5-6 ngàn vạn, còn có nói càng nhiều, không biết thực hư. Đại Tịnh Tiên lại hỏi, quân đội đâu? Quân đội tin tức, ta không dám hỏi thăm, nhưng hiển nhiên là rất cường đại, bọn hắn đã đánh bại trừ Quý Sương bên ngoài, xung quanh tất cả quốc gia. Giết chết Đại Phật thủ điện tướng quân, là bọn hắn tối cường võ tướng. Di Á ẩn ẩn có chút hưng phấn lên, cái này ngược lại là có thể tìm được một chút, tại Đại Ngụy mỗi người đều biết. Ngụy Hoàng dưới trướng có 10 hộ tướng, vị này điện tướng quân là một cái trong số đó. Từ một chút đàm luận bên trong nghe tới, còn giống như có mấy cái cùng hắn một cái cấp bậc. Cùng điện tướng quân cùng tới 3 người, hôm nay còn truy tập qua Quý Sương ba đại tướng bên trong Điệu Dệt Tiểu Phật Bài cũng bị bọn hắn gây thương tích. Đại Ngụy có thể giết Đại Phật Bài võ tướng, không chỉ một người. Đại Tịnh Tiên phảng phất có thể nghe được trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Theo ý kiến của ngươi, có thể hay không đem Ngụy đem lưu lại ta Thiên Trúc một đoạn thời gian, giúp chúng ta đối phó Quý Sương? Bọn hắn ăn thịt bò. Đại Tịnh Tiên ý ngoại nói, cái gì? Bọn hắn ăn thần ưu, còn ăn tượng. Di Á lặp lại. Đại Tịnh Tiên nghĩ, để cho bọn hắn ăn đi, có thể lưu lại liền tốt. Mặt khác, ngươi nói sửa chữa nô bảo cụ châu, rơi vào vị kia điện tướng quân trong tay. Di Á, là, hắn từ Đại Phật Bài trên thân lục soát ra. Hai người đang nói chuyện, Đại Tịnh Tiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy trong bầu trời đêm có hai đạo nhân ảnh nhảy vọt tiếp cận, sau đó rơi xuống, xuất hiện tại chỗ cửa điện. Chính là Điển Vi, Hứa Trừ nhị tướng. Ngươi là Thiên Trúc quốc chủ. Điển Vi liếc mắt nhìn xem kỹ Đại Tịnh Tiên. Di Á vội vàng phiên dịch Điển Vi ý tứ. Đại Tịnh Tiên đứng dậy cười nói, ta Thiên Trúc không thiết lập quốc chủ, nhưng hai vị tướng quân có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Di Á lại quay tới phiên dịch Đại Tịnh Tiên ý tứ. Điển Vi, vậy hạ chúng ta truyền đến mệnh lệnh, cho ngươi đi ta Đại Ngụy yết kiến. Đại Tịnh Tiên hơi cười nói, ta Bà La Môn ba thần sẽ không rời đi cố thổ, đây là quy củ. Điển Vi trầm giọng nói như vậy, ngươi nghĩ chống lại chỉ ý của bệ hạ? Đại Tịnh Tiên, không, quy củ là có thể đổi. Chương 501, đột nhiên tới vui sướng. Chương 501, đột nhiên tới vui sướng. Trong điện đông nhiên an tĩnh lại. Di Á thần sắc kinh ngạc, Đại Tịnh Tiên chuyển mặt để cho hắn thật bất ngờ. Đi gặp Ngụy Hoàng, ta Thiên Trúc muốn làm chút chuẩn bị, cũng nên thời gian mấy ngày, hai vị tướng quân thấy thế nào? Đại Tịnh Tiên hỏi. 10 ngày sau lên đường. Điển Vi lời ít mà ý nhiều. Đại Tịnh Tiên gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, liền có một đám tôi tớ khom lưng túi đầu đi tới. Hai vị tướng quân vì chúng ta diệt trừ hòa lớn, giết Đại Phật Bài, ta Thiên Trúc làm thật tốt cảm tạ hai vị tướng quân. Ta gửi hai vị tướng quân nữa thích lấy thần yêu thần tượng làm thức ăn, lại đi giết nhu tượng, khoản đãi hai vị tướng quân. Đại Tịnh Tiên lại phân phó Di Á tùy hành, chờ đợi Điển Vi, Hứa Trừ phân phó. Chờ ba người rời đi, Đại Tịnh Tiên trở lại vị trí ngồi xuống. Vạn dặm xa xôi đi Đại Ngụy, hắn đương nhiên không muốn, nhưng không đi rõ ràng không được, tất nhiên kháng cự không được, vậy thì không bằng thật cao hứng đi, đem quan hệ xử lý tốt. Đại Tịnh Tiên nghĩ rất rõ ràng. Người tới, đưa tin cho ở sắc giới không bị ràng buộc thiên, để cho hắn đem Lâm Giả Thần cuốn căn bản quyền mang tới. Không bị ràng buộc thiên là Bà La Môn ba thần sứ bên trong vị cuối cùng, đối ứng là Bà La Môn ba thần bên trong Sĩ và ở nhân gian thân phận. chắc chắn sắc giới là tẩm cung của hắn tên. Đại Tịnh Tiên lại nói, lại đi nói cho cái này vừa đảm nhiệm thần nữ vặt, để cho nàng và ta cùng đi Đông Phương Ngụy Quốc, đồng thời làm tốt ở nơi đó thường cư dự định. Nói cho nàng, đây là bà thần cùng quyết định. Khắc, Ngụy trước đây yêu cầu chúng ta dùng hoàng kim, sát cùng bọn hắn giao dịch, nhiều bị hoàng kim cùng đổ sát, đưa đến Ngụy Quốc đi. Tôi tớ dần dần đáp ứng, lần lượt tối lui. Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại bà La Môn ba thần đứng đầu Đại Tịnh Tiên. Bà La Môn ảnh hưởng dưới thiên trúc, trăm ngàn năm qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy sâm nghiêm đẳng cấp cùng dòng giống quy định. Đại Tịnh Tiên suy nghĩ chuyện thời điểm, không có bất kỳ người nào dám đến quấy rầy. Hắn suy tư một hồi, lại liên tiếp xuống mấy đầu mệnh lệnh. Nội thành một bên khác, Điền Vi, Hứa Chử, Quan Vũ, Trư Phi, bốn người đang tại ăn như gió cuốn. Trước ngươi phản phục cường điệu, nói như là các ngươi thần linh hóa thân, cư nhiên giết để khoản đãi chúng ta, ngươi người thiên trúc ngược lại là hiếu khách. Trư Phi mà nói, nghe giống như là một loại khích lệ. Nhưng Dị Á nghe xong, nước mắt kém chút rơi xuống. Không phải đánh không lại các ngươi sao? Bằng không thì ai có thể nguyện ý để các ngươi cứ như vậy ăn của chúng ta nhưu? Hắn lại nghĩ tới Hứa Chử phía trước nói Đại Ngụy Nhu muốn lưu lại đất cày, cho nên muốn tới Thiên Trúc ăn nhưu, càng lòng chua xót. Đại Điển, ở đây còn có cái gì ăn ngon? Chúng ta đều nếm thử. Trương Phi hỏi. Điển Vi ánh mắt chuyển tới Dị Á trên thân, ngạc nhiên nói, ngươi tại sao khóc? Dị Á nước nở nói, giết thần nhưu đã là lớn lao tội nghiệt, nếu không phải là Đại Tịnh Thiên cho phép, thần minh là muốn trách tội, không thể lại ăn khác thần linh. Hắn chùi chùi gương mặt, đổi một chủ đề, Đại Tịnh Thiên đi theo tôn sứ các ngươi đi Ngụy thổ, chúng ta Thiên Trúc làm sao bây giờ? Ý của ta là ai tới đóng giữ, chống cự Đại Nguyệt thị công kích. Điền Vi, bệ hạ chúng ta có an bài khác, quan trương nhị tướng cũng biết tạm thời lưu lại Thiên Trúc. Di Á khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quan Vũ, Trương Phi cũng là có chút cao hứng. Đại Ngụy muốn trưng thu quý xương ý đồ rõ ràng, lưu lại tiền tuyến, có kiến công lập nghiệp cơ hội, chúng chi còn có thể mỗi ngày lấy thần linh làm thức ăn. Trăng sáng như nước. Nghiệp thành. Tào Tháo đi vào biện mị tẩm điện lúc, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Biện mị ngồi ở giường bên cạnh, mặc màu trắng bạc cầm váy, váy đem bắp đùi đường con phát họa tròn trịa sung mãn, chân trái khoác lên trên đùi phải. Dưới váy lộ ra một đoạn trắng nón đều đặn bắp chân bụng. Chân trái từ chất tơ dày dày bên trong rút ra, giày treo ở trên mũi chân, khoan thai tự đắc tại nhìn giản quấn. Làm sao còn không ngủ? Tào Tháo tới gần. Bệ hạ thường xuyên thời gian này tới, ngủ trước cũng sẽ bị đánh thức, không bằng đợi lát nữa ngủ chung. Nhiều năm như vậy, đều quen thuộc. Buổi tối yên tĩnh, nhìn chút các nơi tập hợp tới giản quấn cũng phù hợp. Biện mị bên trên phía trước giúp Tào Tháo đem ngoại bào cởi ra, thiếp hôm nay vội vàng hơi trễ, còn không có tắm rửa rửa mặt. Bệ hạ muốn cùng một chỗ sao? Tào Tháo vui vẻ lui về phía sau điện ấm trì đi đến. Thiếp có việc cùng bệ hạ nói. Môn hạ của ta gián điệp tìm được một chút tin tức, Quý Xương hướng về Tây vực ba đầu xuất nhập thông đạo, gần nhất gián điệp hoạt động thường xuyên. Ta phân tích tình báo lúc, phát hiện trong đó một chi thương đội, cùng trước kia bộ lục cô đi Quý Xương bị chúng ta để mắt tới lần kia tương tự biện mị nắm giữ lấy đại ngụy cơ quan tình báo, đối địch ta tình thế, song phương có cái nào trọng yếu nhân viên, nhất thanh nhị sở. Nếu như là bộ lục cô thời gian này rời đi Quý Xương, chỉ có một cái khả năng, chính là tiến vào Thảo Nguyên, tính toán du thuyết một chút bộ lạc, nhấc lên dung chuyện. Tào Tháo trong nháy mắt nhìn rõ đến biện mị nói tới, sau lưng ẩn tàng ý đồ. Quý Xương bây giờ hai mặt tụ địch, muốn hóa giải tình thế, chỉ có bước lên ta đại ngụy nội bộ dung chuyển, cho bọn hắn cung cấp điều chỉnh thời gian. Bộ lục cô nếu như muốn kích động một chút Thảo Nguyên bộ tộc, liền không vòng qua được Kha Bị Năng. Nàng như chủ động đi tìm Kha Bị Năng ngược lại có chút ý tứ. Biện Mị quay đầu nhìn Tào Tháo bên mặt, đèn choáng phía dưới, hắn nhất quán lạnh lùng khuôn mặt, nhìn nu hòa sơ qua. Biện Mị nhất là trung tình Tào Tháo nhìn rõ nội tình nhân tố bên ngoài, gặp chuyện cơ trí ung dung năng lực, phản phất không có chuyện gì có thể chân chính làm khó hắn, để cho người ta đặc biệt an tâm. Phu quân. Biện Mị nhẹ kéo Tào Tháo cánh tay, âm thanh mềm đu. Một hồi chính mình động a. Tào Tháo cười. Đỏ rực thái dương từ bên dưới bình địa nhảy ra, xua tan bao phủ đại địa cả đêm hắc ám. Tào Tháo từ trong chiều xuống, trước khi vào thư phòng, đi tới ngắm cảnh hồ trung ương trong đỉnh, thương chi sở trí nhớ tới phục hy sáng tạo long đồ bên trên hái mặt trời mới mọc chi khí, đẩy trợ tự thân tu hành pháp môn, lúc này đôi mắt nhẹ hạng, đón thái dương phun ra nuốt vào nạp khí. Lúc này, Quách Gia từ nơi không xa cửa hồng quay tới. Vậy hạ đang luyện cái gì công? Quách Gia tới gần nói. Tào Tháo ngừng thổ nạp, quét mắt Quách Gia. Hàng này trên thân âm khí nhật trọng, phục hy sáng tạo lòng, tiếp thu dương hỏa chi pháp, có thể tỉnh lại thể nội dương khí, quần quần không dứt. Tào Tháo nói, Quách Gia ánh mắt bày ra, dương khí quần quần không dứt, vậy hạ đi này công, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều, thì như kê nhi có thể hóa long kéo căng cứng rắn. Quách Gia tâm đều đi theo sáng lên, vậy hạ, công pháp này thần có thể hay không học? Tào Tháo tiến vào thư phòng, Quách Gia vui vẻ theo vào tới. Trước tiên nói chính sự, Quách Gia bị Tích Nhi hồi phục công pháp làm chấn kinh, suýt nữa quên mất chính sự, nghe vậy nói, công minh, tuấn nghệ. Tại cao nguyên khu vực thống minh, Khương, để các tộc chỉ còn dư một số nhỏ người chạy tiến vào trên núi tị nạn, quân ta đã hoàn thành đối với cao nguyên chỉnh thể khống chế. Công rõ là từ hoàng chữ, tuấn nghệ là trương cát, cả hai đang tại cao nguyên càn quét Khương, để dư bộ. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản, chết để khống chế cao nguyên, thần châu nội bộ liền hoàn thành bế hoàn. Quách Gia lấy ra một phần trên cao nguyên bố phòng đồ, cùng Tào Tháo thương nghị binh mã đóng giữ tình huống, nói cho tử, trương nhị tướng đối với Khương, để hai tộc đánh dẹp không thể buông lỏng. Khương. Để có còn sót lại trốn vào trên núi, mà trong sơn thôn hoàn cảnh gian khổ, có thể thừa cơ xúi dục, lôi kéo một số người ném chúng ta, để cho bọn hắn phản bội, chờ dụ sắt còn lại bộ thành công, lại đem đưa tới người cũng thanh lý mất. Tào Tháo nói. Quách Gia muốn nói lại thôi. Phùng Hiếu có chuyện cứ nói đừng ngại. Tào Tháo nói, bệ hạ đối với Khương, Để, Tiên Ti các tộc, bao quát nước Nhật, phá lệ ngoan lệ. Nước Nhật bị ta Đại Ngụy chiếm lĩnh đã có 5 năm, truy đuổi sát lục còn lại bộ quân lệnh, bây giờ còn tại phổ biến. Hắn trốn vào Bắc Bộ vùng núi Tàn Bộ, nhiều lần nghĩ ra được đầu hàng, đều bị bệ hạ truyền lệnh không lưu bắt được giết chết. Chúng thần đều có chút không hiểu, Quách Gia tận lực nói hàm xúc một chút. Tương quan nghi vẫn chẳng những hắn có, mấy cái khác thân cận thần trúc cũng có. Tào Tháo dùng người sách lược, xưa nay chỉ cần có tài là nâng, từ đại cục xuất phát. Duy chỉ có đối với dùng hơn mấy cái ngoại tộc, ngoại trừ thanh niên trai tráng biến thành khổ dịch làm việc, hơn người tất cả giết không tha, cùng hắn trước sau như một sách lược, một trời một vực. Tào Tháo trầm mặc một hồi mới nói, ta Thần Châu lên xuống hương suy, mấy trăm năm một lần, giống như luân hồi. Khương, Để, Tiên Ti, Hung Nô, Tiết Nhân, những thứ này ngoại tộc, không phải tộc loại của ta, hôm sau chắc chắn sẽ thừa dịp ta Thần Châu nội loạn, ủ thành đại họa. Chớ từng làm qua một cái rất chân thực ngộng, ta người Hán tại trăm năm sau, hiểm bị cái này nằm cái hồ tộc giết sạch, sinh linh đồ thán, người như chăn nuôi, bị đun như mà ăn. Thần Châu đem tiến vào tối tăm nhất một thời kỳ, dân chúng tử thương lấy ngàn vạn mà tính, gần như diệt vong. Hoa nhân thì chế tạo một cái khác hắc ám thời kỳ. Chấm cùng những thứ này ngoại tộc, không phải cá nhân thù hận, mà là dân tộc cứu hận. Không đổ kỳ tộc, chấm trong lòng bất an, không mặt mũi nào là đế. Quách Gia Sơ nghe Tào Tháo nói là giấc mộng, có chút hoang đường cảm giác. Hắn vậy mới không tin Tào Tháo tâm trí sẽ bị một giấc mơ hoang mang. Nhưng nghe đến Tào Tháo trầm thấp khẩu khí, từ từ nói ra hán dân bị đồ nấu ăn như chăn nuôi, tử thương ngàn vạn mà tính, cũng không khỏi động dung. Tốt, ngươi đi mau đi. Tào Tháo khoát khoát tay. Bệ hạ, cái kia dẫn dương khí nhập thể, để cho cơ thể kéo căng cứng rắn công pháp. Thần muốn thế nào tài năng tập luyện. Quách Gia nhớ mãi không quên, coi như là cây cỏ cứu mạng. Ngươi mỗi ngày sáng sớm vào cùng, vào chiều phía trước chạy tới, chấm liền dẫn ngươi luyện một chút. Sáng sớm đối với Quách Gia tới nói, là cái cự đại khiêu chiến. Hắn rất thích ngủ, thường ngày vào chiều, đến trễ xin phép nghỉ là chuyện thường. Tào Tháo để cho hắn mỗi ngày tảo chiều đến đây hành công, là buộc hắn tự hạn chế. Quách Gia do dự một chút, vì bảo trụ Tích Nhi, khẽ cắn môi, thần ngày mai liền tới. Quách Gia sau khi rời đi, Tào Tháo vẫn như lẽ thường chuyện. Cam Ninh dẫn dắt Đại Ngụy thủy quân buồn gấm doanh, đang lục đời sau càng mà sau, ven bờ đi về phía nam tìm kiếm, quá trình bên trong đánh tan không thiếu thổ dân tiểu quốc, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được chiêm thành cây lúa. Bất quá Cam Ninh tin tưởng vững chắc Tào Tháo phán đoán sẽ không sai, đây là nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Cơ hồ tất cả Đại Ngụy thần trúc đều có một cái chung nhận thức, chính là Tào Tháo quyết định, cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Cho nên mới để cho Đại Ngụy bằng tốc độ kinh người, chiếm đoạt tứ phương, mãi đến bây giờ. Cam Ninh tiếp Tào Tháo mệnh lệnh mới, ngược lại bắt đầu hướng tây tiến lên. Phương Bắc đã là Lâm Đông, nhưng Nam Bộ duyên hải vẫn như cũ rất nóng bức. Một ngày này Cam Ninh mặc nửa tay áo, mang binh hướng tây tiến lên, có tin binh tới báo, tướng quân, chúng ta bắt được mấy cái tù binh, biết được dưới đây ngoài trăm dặm có một tòa tượng lâm thành, nơi đó giống như có lúa sớm. Cam Ninh sửng sốt một chút. Tào Tháo từng nói qua có lẽ Chiêm Thành quốc tên có biến hóa không gọi Chiêm Thành, lúa tự nhiên cũng sẽ không gọi Chiêm Thành cây lúa, cái kia trên thực tế là một loại lúa sớm, cũng chính là chỉ cấy mạ kỳ hơi sớm, hoặc thành thụ kỳ hơi sớm lúa. Cam Ninh nghe xong lúa sớm, lập tức giật cả mình, truyền lệnh toàn quân chuyển hướng về tượng rừng. Hắn đi về sau mới hiểu rõ, tượng lâm thành lúa sớm chính là hắn đang tìm Chiêm Thành cây lúa. Cái gọi là Chiêm Thành quốc kỳ thực là Đông Hán lúc Hán thổ Tây Nam tự vận di chuyển tránh né chiến loạn một nhóm người thiết lập. Bọn hắn trong quá trình di chuyển phát hiện lúa sớm tại trong miền Nam người thổ dân có loại thực. Bọn hắn cũng chính xác cân nhắc qua chính mình lập quốc, đặt tên là Chiêm Thành quốc. Nhưng về sau biết Đại Ngụy nhất thống, quốc lực cường thịnh vô cùng. Bọn hắn muốn là vì tránh né chiến loạn Nam Thiên, tại Đại Ngụy láng giềng sử xứ quốc, làm cho những này người cảm giác không quá an ổn, cho nên rời chỗ ở mà cùng thiết lập thế lực nhỏ, tên đều có biến hóa. Đây là một cái bởi vì Đại Ngụy nhất thống mà thay đổi lịch sử quỹ tích biến hóa. Đến mức Cam Ninh tiền kỳ khắp nơi tìm không có kết quả, thẳng đến hướng tây tiến lên mới có thu hoạch. Tin tức ngày đó liền truyền cho Tào Tháo. Đột nhiên tới tin vui, để cho Tào Tháo cũng là cảm thấy phấn chấn, liền lập tức hạ lệnh thu hoạch lúa giống, tại Đại Ngụy mở rộng trồng trọt. Thời gian trôi qua, Thiên Trúc đoàn sứ giả xuất phát đi về đông. Bọn hắn xa xôi ngàn dặm, tại đầu xuân về sau mới đi đến Đại Ngụy, tiếp cận Nghiệp Thành. Chương 502, phá quan ban thánh, Thập Phương Cộng Chủ. Chương 502, phá quan ban thánh, Thập Phương Cộng Chủ. Thiên Trúc tới thăm đội ngũ, quy mô rất lớn, châu ngựa, tượng nhóm, đà phục lấy các loại vật tư. Trong đó mấy cái lồng thú bên trong còn chứa không ít mãnh thú, dự định tiến hiến tặng cho Tào Tháo, thưởng thức hoặc đi săn dùng. Bọn hắn chi đội ngũ này ra Thiên Trúc sau Bắc Thượng, leo lên cao nguyên, tiến vào Hán Thổ lúc, có một đoạn đường mười phần hiểm trở. Cũng may trong đội ngũ cố bị thần thoại vũ lực người không chỉ một, có khi có thể dùng nhân lực, ngược lại giúp tượng nhóm, châu ngựa vượt qua. Cuối cùng mấy tháng, đội ngũ khẩn cản mạn cản đi tới Đại Ngụy. Giữa đội ngũ, một đầu lớn nhất lưng voi bên trên, cư nhiên đã phục lấy một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ, tứ phía rủ xuống xa, có chút hoa lệ. Đại Tịnh Tiên ngồi ở trong một lâu, xốc lên màn che, nhìn ra xa tình cảnh bên ngoài. Một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện tại cuối tầm mắt. Tại trong Đại Tịnh Tiên mắt có thể trông thấy cái kia nội thành tử khí trải rộng ra, so Thiên Trúc bất luận cái gì một nơi đều phải hưng thịnh. Mà đang khi hắn nhìn ra xa lúc, nội thành chợt dâng lên một tia huyền hoàng, kẹp ở toàn thành trong tử khí, xông thẳng vân tiêu. Đại Tịnh Tiên ngưng thần lắng nghe, bên hai có một loại thanh âm yếu ớt đang từ từ trở nên vang dội. Thành giả, đạo trời, tư thành giả, nhân chi đạo giả. Bên trong cũng giả, thiên hạ chi lớn vốn cũng. Cùng cũng giả, thiên hạ chi đạt đạo a. Thiên địa chi đạo, nhưng một lời hết sạch đa làm vật không nhị, thì hắn sinh vật bất chắc. Cũng là xuất từ Mạnh Tử Trung dung luận ngữ các loại điện tịch danh ngôn. Âm thanh càng ngày càng hùng vĩ, hình như có ngàn vạn học sinh tại cùng ngâm tụ. Đại Tịnh Thiên Thể bên trong thần lực lưu chuyển, mắt sinh dị mang, lần nữa nhìn ra xa nghiệp thành. Nội thành một chỗ, có mấy ngàn nho gia học sinh đứng lặng ở một tòa quảng trường. Chính là bọn hắn tại đọc những thứ này kinh điển, âm thanh vang vang. Bọn hắn lấy đọc thánh nhân văn chương, tới bày ra còn học, thôi động khí vận. Mà tại bọn hắn phía trước, một cái tóc trắng đầu bạc đại nho, chớp cuốn mà ngồi, chính là Trịnh Huyền. Hắn linh đài trong thức hải, xông ra một bộ khí vận đổ bê tông sách cổ, cùng quốc vận tử khí giao dung. Trịnh Huyền một đời biên dịch, sao chép, chỉnh lý nho gia kinh quyển vô số, nhiều năm tích lũy chi công, tại khai quốc sau phổ biến giáo hóa, dạy học lấy bạc kế, hợp quốc vận để thăng mà để thăng tự thân. Đến hôm nay, cuối cùng vượt qua gông cùng xiềng xích, từ nho gia phu tử cảnh, tấn thăng bàn thánh, hoàn thành tha thiết ước mơ đột phá. Giờ khắc này nghiệp thành, toàn thành tử quang cùng giáo hóa tương dùng, vạn chúng đọc thanh âm, truyền khắp toàn thành, vì dân khải trí, vì nước hưng giáo. Tào Tháo từ thư phòng đi ra, đưa mắt đứng xa nhìn Thái học cung phương hướng, cũng là sắc mặt vui mừng. Đại Ngụy đã võ hơn cái thế, nhưng văn mạch trung hưng mới là trị thế nên có khí tượng. Văn võ tất cả hưng, thì làm thịnh thế dấu hiệu. Trịnh Huyền tích một đời chi công, đột phá nho ra bàn thánh. Hắn đột phá, giống như là mở ra một đạo văn mạch chi môn. Tuân Úc cùng một đám văn thần, nhiều năm liền trị quốc, cũng đem theo sát phía sau, thu được thời cơ đột phá. Gia Cát Lượng, Quách Gia, Giả Hủ, Lỗ Túc đám người đều có cơ hội. Giờ này khắc này, nghiệp thành trên bầu trời xuất hiện thiên hoa loạn truy, nho ra tứ thánh lâm thiên các loại dị tượng. Bốn vị nho ra tiên hiền đại thánh tại vân bưng thân hình, theo văn mạch khí cơ kéo lên, càng ngày càng rõ ràng. Cái này một cỗ văn võ hòa vào nhau mà thế, khí thế trầm trọng, nếu núi non trùng điệp. Lưng voi bên trên, Đại Tịnh Thiên thầm nghĩ, lại một cái. Hắn là chỉ đại ngụy thần thoại cảnh tồn tại, lại thêm một cái. Không luận văn võ thần thoại cảnh cũng là quốc gia trụ cột vững vàng, mỗi thêm một cái, quốc vận liền hương thịnh một bậc. Để cho mặt tới gặp ta, Đại Tịnh Thiên nói. Trong đội ngũ bên kia lưng voi bên trên, toa xe lớn nhỏ trong một lâu, đi ra một mặt đái thủy xa, mặt mũi vũ mị nữ tử. Hắn mặc màu quýt váy dài, tư thái cao gầy, bàn tay rộng hoàng kim châu đai lưng ngọc, buộc chặt tiêm doanh eo thon. Nữ tử này lộ tại váy dài bên ngoài màu da, khác hẳn với số nhiều người thiên trúc ngâm đen, trắng non như ngọc. Nàng có thiên trúc quý tộc, ạ gì ản huyết thống người da trắng. Mi tâm mang theo một khỏa diễm hồng sắc như hoa điền một dạng hạt châu, phong tình uyển chuyển, thước tha tư thái, nhanh nhẹn nhảy vọt đến Đại Tịnh Thiên chỗ trên lưng voi. Nữ tử này chính là Vạn. Nàng tại Bà La Môn giáo trong truyền thừa, là trong chúng thần xinh đẹp nhất một cái, thi trưởng hôn nhân và khuôn mặt đẹp. Đại Tịnh Thiên vặt chấp lễ sau, ngồi ở Đại Tịnh Thiên đối diện. Hắn xinh đẹp chỗ, liền Đại Tịnh Thiên cũng không nhịn được đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngưng thần dò xét, đại ngụy quốc đều khí tượng, ngươi nhưng nhìn thấy. Vặt gật đầu, nhìn thấy, phía trước tòa thành trì kia, giống trong truyền thuyết thần vực, phun trào thần lực ở khắp mọi nơi. Đại Tịnh Thiên, chúng ta một đường đi về đông, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Ngụy quân tại cao nguyên địa khu trú binh, người người đều xuyên phối tinh giáp. Điều này nói rõ quốc gia của bọn hắn giàu có, quặng sắt dồi dào, rèn đúc chế bị năng lực càng là kinh người. Chủ yếu nhất là bọn hắn bày ra quân lực cùng sức chiến đấu. Vạn Đỉnh tiểu mi mắt hoạt động, dọc theo con đường này, ta vận dụng nữ thần chi đồng, vẫn không cách nào xem thấu hai vị kia ngụy quân thần võ đem, rốt cuộc sâu bao nhiêu tu hành. Bọn hắn lực lượng cùng thiên địa hợp lại cùng nhau, giống như là thiên địa một bộ phận. Coi chúng ta từ cao nguyên xuống, Thần Châu Hà Tây chi địa, đi ngang qua Trường An, Lạc Dương Lương Thành, truyền thừa lâu đời, nội tình tâm hậu, không tại ta thiên trúc phía dưới. Đại Tịnh Tiên đối với Vạn nói tới, có chút hài lòng, ngươi có biết ta mang ngươi tới mục đích, cùng với ngươi nên làm như thế nào? Vạn, ta thiên trúc lập tức bị Đại Nguyệt thị xâm lược, muốn dựa dẫm Đại Ngụy trợ lực, tuyệt không thể cùng Đại Ngụy trở mặt. Ngài lần này đi về đông, mang đến hoàng kim, quặng sắt, còn có ta. Ngụy hoàng nếu muốn ta liền ủy thân cho hắn tương lai vì thiên trúc nhiều tiền tốt lời. Hắn nếu không muốn ta cũng muốn lưu lại Đại Ngụy đô thành, nhiều cùng hắn trong cung phi tần qua lại. Ta mặt thần nữ một mạch, có thật nhiều thần thuật, đối với đế vương cùng hắn phi tần có lợi thật lớn, có thể nhờ vào đó tới cùng hắn hậu phi rút ngắn quan hệ, thôi động Đại Ngụy cùng ta thiên trúc quan hệ thân hậu. Đại Tịnh Tiên ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên đánh không lại, còn có cầu ở lớn Ngụy quân chuyện ủng hộ. Vậy thì mang đến nữ nhân đẹp nhất, hoàng kim, còn có thiên trúc tài nguyên, chính mình đem chính mình đưa tới. Nếu như là bị lược đoạt tài nguyên, đó chính là phá hại tính. Mà tự mình tới tiến hiến, thì bao nhiêu có thể có nhất định quyền tự chủ. Đây là Đại Tịnh Thiên phản phục cân nhắc, đối tự thân tiêu hao khá nhỏ một con đường dẫn. Thiên trúc đang bị Quý Xương xâm lược, nhất là phải chú ý cùng Đại Ngụy quan hệ. Ta nhường ngươi cùng Dĩ Á cùng một chỗ học tập người Ngụy ngôn ngữ, học như thế nào? Đại Tịnh Thiên hỏi. Có thần tuệ gia trì, học người Ngụy ngôn ngữ không khó. Ta còn làm chút chuẩn bị, khi không phụ kỳ vọng của ngài. Vật đáp. Đại Tịnh Thiên gật gật đầu, lần nữa dò xét Vật. Bà La Môn giáo không khỏi nam nữ gả cưới. Tương phản, bọn hắn còn có chuyên môn đối ứng hôn nhân tu hành chi đạo, vô cùng phồn thịnh. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Nhưng mà lấy Đại Tịnh Thiên tại thiên trúc muốn gì cứ lấy, nữ nhân gì đều có thể lấy được địa vị, cũng là nhiều lần đối với Vật tư sắc, sinh ra kinh diễm cảm giác. Đáng tiếc vị này thiên trúc náo vật, liền muốn dâng ra đi. Đại Tịnh Thiên rời ánh mắt. Lúc này, xa xa nghiệp thành, tiếng chân như sấm, mặt đất chấn động. Đại Tịnh Thiên Vật, song song ra bên ngoài nhìn ra xa. Chỉ thấy tới là một đội ngụy quân trọng giáp kỵ binh. Chi đội ngũ này trang bị ngựa, giáp trụ bên trên ẩn hàm cấu văn, đều mang ý nghĩa bọn hắn lai lịch bất phàm. Đại Tịnh Tiên nhìn rất nhiều cẩn thận. Hổ kỵ dưới trướng, toàn viên 183 người, gặp qua Điển tướng quân, Hứa tướng quân. Cầm đầu trọng kỵ, đi tới chỗ gần, đối với Điển Vi, Hứa Chử hai vị đại thống lĩnh chấp lễ. Con đường hai bên, đi theo là 3000 báo kỵ. Xem như ngoại vụ đại thần, tưởng cán từ nội thành ra đón. Chờ đội ngũ vào thành, đi tới đồng tức đại cung phía dưới. Đại Tịnh Tiên vặt bọn người, từ xa giá bên trong đi ra. Tuân Úc cũng đi tới ngoài cùng, tiếp Đại Tịnh Tiên vào cung. Đại Tịnh Tiên có thần lực gợi mở trí tuệ, mấy tháng đi qua, đồng dạng nắm giữ hắn ngữ. Di A giới thiệu với hắn Tuân Úc thân phận. Khi biết được trước mắt là đại ngụy người đứng thứ hai, Đại Tịnh Tiên có chủ tâm kết giao, để cho người ta mang lên hai cái dương lớn, bên ngoài nạm vàng bạc, dị thường hoa mỹ. Tuân Úc thái độ ôn hòa, thu lễ vật, mang Đại Tịnh Tiên tiến vào đồng tức đại. Cuối tháng 3 giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Tào Tháo trong thư phòng túi đầu chấp bút, xử lý tấu chương. Bên ngoài thư phòng, nhân mã ồn ào. Trước tiên xông tới hai cái thân ảnh, lại là Điển Vi cùng Hứa Chử, kích động nói: "Bệ hạ, đại Phật bài bị thần đánh chết." Đi vào trước tiên khoe thành tích. Điển Vi đem một đám chiến lợi phẩm đều móc ra, bày Tào Tháo trên bàn. Tào Tháo nhịn không được cười lên: "Không có quy củ, chẳng muốn trước xử lý chính sự, hai người lăn cửa ra vào đi." Cái kia lưỡng đại âm thanh đáp ứng, một trái một phải đi tới cửa, làm nghề cũ. Hơn mấy tháng không có đứng gác, hướng về bên ngoài thư phòng vừa đứng, vẫn rất thoải mái. Lập tức có ngụy tục đi vào truyền báo: "Bệ hạ, Thiên Trúc Đại Tịnh Thiên tới gặp đang tại ngoài điện chờ." Tuyên hắn đi vào. Chốc lát, Đại Tịnh Thiên vặn, "Gì á, tính cả hơn 10 Thiên Trúc quyền quý, tại Tuân Úc, tưởng cán bọn người cùng đi, từ ngoài cửa đi vào." Đại Tịnh Thiên tới đoạn đường này, cũng đang lo lắng dùng cái gì phương thức thiết kiến Tào Tháo phù hợp. Hắn muốn thu được đại ngụy ủng hộ, cũng chính là rút ngắn quan hệ, là tới liếm. Nhưng hắn nghĩ liếm có tôn nghiêm chút. Dù sao mình cũng là Thiên Trúc đứng đầu, ba thần một trong. Nếu là liếm quá không có điểm mấu chốt, đối với địa vị của mình, uy tín là cái rất nghiêm trọng đả kích. Cho nên vừa muốn liếm Tào lão bản cao hứng, chính mình cũng muốn không mất uy nghiêm. Đại Tịnh Tiên sau khi đi vào, đối với chỗ cao long án sau Tào Tháo chấp lễ, tôn kính đại ngụy chi chủ, ta trước khi đến, từng nhận được thần dụ, biết được ngài là chúng thần chi thần. Ngài bắn ra đi tới nhân gian, vì chinh phục thập phương, truyền bá tán ngài vinh quang. Thiên Trúc Đại Tịnh Tiên chi chủ, gặp qua vạn vương chi vương, thập phương thiên hạ cộng chủ. Hắn có thể lão thông minh, trước tiên nói chính mình tiếp thần dụ, cũng chính là thần để cho hắn làm như vậy. Mà Tào Tháo thân phận, tại trong miệng hắn trở thành thiên thần hạ phàm, ở trên trời chính là thần vương. Tào Tháo tất nhiên số mệnh làm vương, cùng Đại Tịnh Thiên gặp mặt, chính là giữa chúng thần gặp mặt, phàm nhân không hiểu. Bởi vậy hắn tư thái thấp một chút, ở những người khác xem ra ngược lại càng lộ ra cao thâm mặt chắc, thấy rõ hết thảy. Linh hoạt Tào Tháo lại bảo lưu lại tôn nghiêm của mình, còn để cho một bên ăn dưa người Thiên Trúc đối nó càng kính sợ. Tào Tháo kém chút bật cười, cái này lao thần côn ngược lại biết run giật mình. Bất quá hắn có thể thấy rõ tình thế, đối với Tào lao bản trưởng không Thiên Trúc là chuyện tốt. Ban thưởng ghế ngồi, Tào Tháo thản nhiên nói. Đại Tịnh Thiên chấp lễ nhập tọa, tiếp xuống trò chuyện rất vui vẻ. Đại Tịnh Thiên khắp nơi phụ họa, Tào Tháo yêu cầu, hắn tuyệt không chối từ, còn chủ động gấp bội. Hắn tại Thiên Trúc là thượng vị giả, rất biết phỏng đoán tương đối như thế tâm tư, bị nổ lông dê cũng không đau lòng. Thiên Trúc dòng giống quy định, vốn là dùng dân chúng làm nô dịch. Bọn hắn trong lịch sử chính là tốt nhất bị thực dân đối tượng, bị thực dân sau phục tùng tính chất rất cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật có thể đem bọn hắn áp đảo, để cho hắn không dám phản kháng. Tôn kính vạn thần chi thần, ta có việc muốn nói. Gặp mặt hồi cuối, Đại Tịnh Thiên nói. Tào Tháo hơi gật đầu. Đại Tịnh Tiên lúc này chiêu hạ thủ, ý là để cho người đi theo bắt đầu làm trò. Chương 503, giá trị liên thành dâng tặng lễ vật. Chương 503, giá trị liên thành dâng tặng lễ vật. Sau giờ ngọ dương quang, người biếng vẩy vào bên cửa sổ, loang lổ cái bóng bắn ra đến trong thư phòng. Đại Tịnh Tiên người, trước tiên từ ngoài cửa mang tới một hàng cái dương. Dần dần mở ra, nội bộ tràn đầy các loại chân quý đồ vật. Thiên Trúc cũng là cổ quốc một trong, lịch sử lâu đời, Đại Tịnh Tiên mang theo, đa số trọng bảo, xem như cùng đại ngụy kiến giao quốc lễ. Cái dương vừa mở, phục trang đẹp đẽ. Có chút đồ vật còn có đặc thù ba động. Rõ ràng có lai lịch lớn. Đại Tịnh Tiên thì trình cho Tào Tháo hai tấm cuộn ra. Một tấm là bảo vật danh sách, viết tiến hiến đồ vật có cái nào, lai lịch ra sao. Mặt khác một miếng da cuốn, lại là Thiên Trúc cảnh nội, bộ phận núi non sông ngòi xu thế. Trong đó đặc biệt đánh dấu ra mấy cái quặng mỏ vị trí. Đây là ta Thiên Trúc lớn nhất một tòa mỏ vàng, chúng ta sẽ hàng năm đem mỏ vàng này khai thác được, chờ tới. Mặt khác cái kia hai đầu cũng là quặng sắt, cũng biết cùng một chỗ đưa tới đại ngụy. Đại Tịnh Tiên nói, nổ lông dê kinh điển xáo lộ là một chút hao, mà không phải một cái hao trọng. Trước tiên hao mỏ vàng, quan sát, phù hợp Tào Tháo mong muốn. Lúc này, Đại Tịnh Tiên một cái người đi theo, đưa tay nâng lên một chút, trong tay thêm ra một cái khác bước quận ra. Cái kia quận ra đón gió liền dài, treo mà không ngã. Kỳ diệu là quận ra bên trong có các loại động vật, tự nhiên đang chạy nhanh di động, giống như vật sống. Cái này quận ra, tương truyền là ta Thiên Trúc thần linh ẩn dở ra, lưu lại thế gian chi vật, nội bộ giống như là tồn tại một cái khác trọng thiên địa. Đặc biệt hơn chính là nó có thể theo thiên thời mà biến hóa, phong vũ lôi điện, hô ứng thiên tượng. Đại Tịnh Tiên nói, vật này hiến tặng cho bệ hạ, để mà thưởng ngoạn, rất có hứng thú. Thứ này tại Thiên Trúc là truyền thuyết cấp bảo vật, lịch đại đều do ba thần tới trưởng quản. Tào Tháo thông qua lắng nghe tiếng lòng, biết Đại Tịnh Thiên liên tiếp tiến hiến giá trị liên thành chi vật, không chỉ là vì thiết lập quan hệ ngoại giao, lấy lòng đại ngụy. Hắn còn có cái ẩn tàng ý đồ, là muốn trở về sửa chữa nô bảo Cụ Châu. Vật kia đối với bà La Môn giáo tới nói, không thể thay thế. Mất đi bảo Cụ Châu, cũng không có biện pháp hiển hóa sửa chữa nô thần tướng, ba thần thiếu một cái. Đại Tịnh Thiên nguyện ý trả bất cứ giá nào đổi lại. Hắn trên đường kỳ thực đã nghĩ tới từ Điển Vi nơi đó lấy tay, nhìn có hay không cơ hội đem bảo cụ châu sẽ trở về. Nhưng hắn dùng để thăm dò Điển Vi đồ vật, Điển Vi một mình toàn thu, nhưng vừa nhắc tới muốn bảo cụ châu, một điểm thương lượng cũng không có. Đại Tịnh Tiên bây giờ liên tiếp tiến hiến vật quý vật, là trước tiên đầu tư, sau đó dự định thử đổi về bảo cụ châu. Hắn cần tiếp tục hiến vật quý, Trương Liêu lại là đi qua thông báo, từ bên ngoài đi bảo, trình cho Tào Tháo một phần sổ con, đồng thời một gối chĩa xuống đất, quỳ sát nói, vậy hạ, thần muốn đi. Đứng lên mà nói. Tào Tháo nói, Trương Liêu phá quan thần thoại cảnh về sau, lưu lại Nghiệp Thành, còn không có ra ngoài chinh chiến qua. Dưới mắt lại là đến mãnh hổ ra áp thời điểm. Cái kia trên sổ con nội dung là Tào Ngụy thắng tử, trả lại chiến sự tương quan. Bọn hắn dò xét đến Ô Tôn láng giềng Khang Cư quốc, trước đây đối với Quý Xương công Ngụy, cầm đồng ý thái độ. Song phương vụng trộm hỗ phái sứ giả, tiến hành mật nghị. Khang Cư không dám bên ngoài tham chiến, nhưng ở âm thầm cho Quý Xương cung cấp địa vực tính chất tiện lợi, đối với Quý Xương cùng Đại Ngụy giao phong, cho ủng hộ. Khang Cư lo nghĩ Quý Xương bị Đại Ngụy đánh tan, chính mình cũng đi theo bị Đại Ngụy nuốt lấy. Bọn hắn thái độ biến hóa, ủng hộ Quý Xương, không ngoài sở liệu. Nhưng loại này âm thầm đứng đội chuyện, Tào Ngụy nhất định phải áp dụng cường lực đả kích. Mà loại này cơ hội cho mời chiến ý nguyện tướng lĩnh không thiếu, Trương Liêu nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. "Trẫm đồng ý, ngươi đi đi." Tào Tháo nói. "Tạ bệ hạ, thần cáo lui." Trương Liêu đứng dậy quét mắt trong điện đám người, trực tiếp đi. Thư phòng. Đại Tịnh Tiên tiếp tục tiến hiến quốc lễ quá trình, lại lấy ra một phần phong bì viết cổ lao thần văn của ra. "Vật này tên Lâm Giả Quấn, là ta Thiên Trúc ngũ đại cổ kinh. Đây là căn bản quyển hiến tặng cho bệ hạ sau, ta Thiên Trúc cũng chỉ còn dư thác cuốn bản. Cuốn này nội hàm kỳ thuật, truyền thuyết là Lâm Giả chi thần nhập thế lúc tự viết. Tại Bà La môn giáo, Lâm Giả chi thần là tam đại chủ thần bên trong Sĩ Bạ hóa thần một trong. Sĩ Bạ gồm cả sinh sản cùng hủy diệt, sáng tạo cùng phá hư trở đối lập mà mâu thuẫn song trọng tính cách, chủ yếu có Lâm Giả cùng nhau, Ôn Nhu cùng nhau, Múa Vương cùng nhau, nửa nữ chi chủ ngoại hạng cùng nhau. Trong đó Lâm Giả là Sĩ Bạ cơ bản nhất tượng trưng, biệt xưng nam căn cùng nhau. Lâm Giả căn bản quyển là Thiên Trúc hết thể nam nữ tương quan tu hành đầu nguồn. Tào Tháo trước đây nhìn qua đạo gia tương tự nhiều cuốn kỳ thư. Điêu Tuyển, Biện Mị, Bạch Kha, Ngô Quynh mấy người các nàng đều bị Tào lão bản cổ động, tu hành qua tương quan nội dung. Thứ này đối với đế vương tới nói có chút thực dụng, bởi vì phi tần nhiều, không có điểm tay nghề đại người bị không được, mà người Thiên Trúc môn học vấn này tương đương tinh thâm, bọn hắn có một cái hoàn chỉnh thần học thể hệ, truyền thừa đã có ngàn năm, đời đời suy xét bên trong môn đạo dùng để tu hành. Tào lão bản dự định tối về cẩn thận nghiên cứu một chút. Đại Tịnh Tiên lại vỗ tay một cái, ngoài cửa mang tới một ngụm mới dương lớn, mở dương ra, tuân úc tưởng cán bọn người đều là âm thầm kinh ngạc. Hai người mắt nhìn Đại Tịnh Tiên bên người, nguyên bản ngồi ở đọt vặt, ai cũng không gặp rời đi vị trí, nhưng mà mở dương ra, nàng lại từ trong dương đứng lên, đồng thời nhanh chóng nhảy múa. Cái kia cái dương như có ma lực, tại kỳ xuất tới sau, trong dương truyền ra Thiên Trúc đặc hữu khúc nhạc âm điệu, phối hợp vặt giang múa, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thiên Trúc múa mang theo rất mãnh liệt cảm giác tiết tấu, vặt càng là người nổi bật trong đó. Nàng và trong dương tràn đầy làn điệu, mỗi một cái âm phủ đều phối hợp vừa đúng. Người Thiên Trúc quả nhiên nói nhảy liền nhảy. Tào Tháo yên lặng nghĩ ngợi nói, vặt từ đi vào liền che mặt, một mực không có trích, duy trì một loại đặc thù cảm giác thần bí. Tại 16191 lá cờ theo một đá xem xét không một sai phiên bản. Thẳng đến một khúc phương thôi. Nàng chạy theo thái khôi phục trạng thái tĩnh, lấy một cái cực mị hoặc tư thế, trước lồi sau bệnh đỉnh chỉ nhảy múa. Trên mặt nàng rủ xuống xa đồng bộ dụng, lộ ra một tấm xinh đẹp vô song khuôn mặt. Thứ năm quan lập thể cảm giác nô ra, tinh xảo không tỉ vết. Nhất là dáng người mạnh bạo cùng tràn ngập dị vực phong tình, phá lệ động lòng người. Vật tinh thông Lâm Giả căn bản cuốn tất cả tu hành, là ta Thiên Trúc đương đại thần nữ, vị chịu tôn trọng. Hắn tiên phú, dung mạo tại ta Thiên Trúc, cả nước không ai bằng. Đại Tịnh Tiên nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy kỳ thực có chút thất vọng. Vật cấp độ này sắc đẹp, tại trước mặt đế vương cũng là tư nguyên khan hiếm. Đại Tịnh Tiên mang nàng tới, ký thác kỳ vọng, xem như đòn sát thủ át chủ bài tới dùng. Nhưng vừa rồi vật nhiệt vũ, Tào Tháo biểu hiện cũng không nhu cầu danh lợi. Liên bọn hắn thiết kế tỉ mỉ, vật lấy xuống mạng che mặt giờ khắc này, Tào Tháo cũng không thấy nửa điểm cảm xúc chập trùng. Đại Tịnh Tiên ý tứ vốn định dâng dặt vật, để cho hắn trực tiếp tiến vào Đại Ngụy nội cung, trở thành phi tần. Lúc này hắn ý niệm chập trùng, lại là đã mất đi trước đây chắc chắn, lùi lại mà cầu việc khác. Ta Thiên Trúc muốn cùng Đại Ngụy thiết lập quan hệ ngoại giao, vinh kết người cùng sở thích. Vật lưu lại vì sứ giả, thường trú Đại Ngụy, không biết bệ hạ có thể hay không ân chuẩn. Ta lại lưu một đội người, cung cấp nàng điều khiển. Bệ hạ nếu có phân phó, nàng cũng có thể đại biểu ta, tùy thời lắng nghe ngài dụ kỳ. Đại Tịnh Tiên nói. Tào Tháo khẽ gật đầu. Đại Tịnh Tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, đang suy nghĩ làm sao mở miệng đòi hỏi bảo cụ châu. Tào Tháo đã lấy ra hạt châu, ban thưởng còn đưa hắn. Cái này bảo cụ châu cùng Phật Xá Lợi hơi có tương tự, ở trong chứa Bà La Môn giáo tín đồ hội tụ khí vận. Trừ khí vận bên ngoài uy năng, đối không có Bà La Môn ba thần người tu hành tới nói, căn bản là không có cách vận dụng. Bảo cụ châu cho Bà La Môn ba thần, bọn hắn có thể dùng để diễn hóa ra ba thần thần tướng, để cho người ta tin tưởng mình là ba thần hạng thế. Đây là bọn hắn duy trì thống trị lực, trọng yếu nhất bảo vật. Mà trong hạt châu tích lũy, đến từ tín đồ khí vận, đã bị Tào Tháo đế vương Trần Long vô thanh vô tức thu lấy thôn vệ. Còn cho Đại Tịnh Thiên chính là một cái sát giống, đối bọn hắn vẫn có đại dụng, đối với Tào Tháo đã mất đi giá trị, lưu lại vô dụng, không bằng xem như ban thưởng trả lại, thích hợp cho hắn chút ngon ngọt. Đại Tịnh Thiên cảm ứng được trong bảo châu khí vận đã bị hấp thu hầu như không còn, nhưng vẫn là lòng tràn đầy cảm kích. Kế tiếp, việc khác vô cự tế nói Bà La Môn giáo đối với Phật gia, đối với Quý Xương hiểu một chút. Thí dụ như Quý Xương có mấy vị danh tướng, cái nào binh mã là chủ lực, thâm hậu nhất nội tình có cái gì. Buổi tối còn có một lần tiệc tối chiêu đãi, nhưng Tào Tháo không có lại lộ diện, từ tối lúc tưởng cán có mặt liền đầy đủ. Tào Tháo trở lại nội trạch, nghiên cứu phía dưới Lâm Giả căn bản quyển. Sau khi nhìn lập tức chấn kinh, thứ này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kiến thức trong đó cùng Thần Châu một trời một vực, phải tế phẩm. Tào Tháo cảm giác lại có thể nghiên cứu một hồi, chờ hắn nghiên cứu triệt để mới truyền cho thê thêm nhóm. Tào Tháo lại lấy ra điện vi mang về, chiếm được đại Phật bài chiến lợi phẩm. Trong đó quan trọng nhất là trí tuệ, nhục thân, bí mật đi ba viên Phật xá lợi. Cái này ba viên xá lợi đối với Tào Tháo cũng có không nhỏ tác dụng. Hắn nhìn một chút, lại là không có vội vã dùng, cũng đều thu vào. Trong tĩnh thất, Tào Tháo suy nghĩ tiếp xuống khẩn yếu sự tình. Cuối tháng 3, đại ngụy từ cảng mà thu được chiêm thành cây lúa lúa giống, vận chống đỡ bất thượng, đã ở cục bộ khu vực bắt đầu lần thứ nhất thử trồng. Đại ngụy trên dưới đều đối nó tràn ngập chờ mong. Đầu mùa xuân làm nông, vùng đồng ruộng một mảnh bận rộn. Sau 50 ngày sẽ đạt được lần thứ nhất chiêm thành cây lúa thu hoạch, xác định ở Thần Châu sản lượng vừa khó chịu loại. Bây giờ thiên hạ buổi trưa, Tào Tháo còn thu đến một đầu trọng yếu tin tức, việc quan hệ hạ giai đoạn chiến cuộc, nếu có thể lợi dụng được, bù đắp được thiên quân vạn mã chi công. Hắn suy nghĩ lúc, lấy ra tin châu, liên hệ đầu bên kia nói, người lộ diện không có. Còn không có, nhưng hẳn là ngay tại 2-3 ngày bên trong, nàng đã tới. Đầu bên kia đáp lại. Chương 504, phía dưới móc, như phát triển chương 504, phía dưới móc, như phát triển trăng sáng nô lên cao. Trên thảo nguyên, Từ Ngủ Đông vừa thu hồi trong tay tin châu. Hắn thay thế Kha Bị Năng tại trên thảo nguyên đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh, quá trình rất không dễ dàng. Mặc dù có đại ngụy làm hậu thuẫn, vẫn không phải thuận buồm xuôi gió. Những thứ này người trong thảo nguyên làm theo ý mình, muốn đem bọn hắn ngưng tụ, thống nhất phục tùng phân công, trở ngại trọng trọng. Từ Ngủ Đông muốn cùng các bộ đấu trí đấu dũng, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra sự cố. Bất qua dưới mắt ngược lại là một hảo cơ hội, có thể diệt trừ một bộ phận người có dị tâm cùng bộ lạc, để cho thảo nguyên thêm một bước dung nhập đại ngụy chi hạ. Kha Bị Năng tính toán Tào Tháo giao phó, hắn đã nhận được tin tức, bộ lục cô lẻn vào thảo nguyên, trong bóng tối cùng một chút bộ lạc tiếp xúc. Nàng trước mắt còn chưa tới tìm Kha Bị Năng là nghĩ trước tiên tụ tập bộ phận sức mạnh, nắm giữ đả động Kha Bị Năng thẻ đánh bạc. Đồng thời, nàng cũng tại quan sát Kha Bị Năng. Theo Tào Tháo cùng Kha Bị Năng phân tích, bộ lục cô mấy ngày nay có thể liền sẽ có động tác. Lều bại bên trong, Kha Bị Năng uống một ngụm trên thảo nguyên đặc hữu ngựa mẹ trà, chẹp chẹp rồi một lần miệng, hương vị không gì đáng nói. Bóng đêm dần khuya, hắn ngã đầu ngủ say. Hai ngày sau giữa trưa, có người hầu tiến vào đại trướng, đại tù, Lộ Thật, một số hai bộ thủ lĩnh cầu kiến. Ngoài trướng rất nhanh liền đi tới hai vị bộ lạc thủ lĩnh, niên kỷ đều tại 40 trên dưới, tóc buộc lên, khí thế bưu hãn. Riêng phần mình mang theo vài tên hầu cận, tiến vào Kha Bị Năng đại trướng. Đại tù bài. Hai người cho Kha Bị Năng chào. Kha Bị Năng phất tay, để cho trong trướng những người khác đều lui ra ngoài. Ánh mắt của hắn rơi vào hai vị bộ lạc thủ lĩnh một cái người đi theo trên thân. Cái kia người đi theo ủng ra từng có lót, bộ mặt bôi dầu mỡ tăng thêm màu nâu thuốc nhuộm hình thành cao thể, lộ ra khuôn mặt thô đen, che đậy nguyên bản dung mạo. Tóc cũng trộn lẫn kê tục những người khác vật trang sức, khiến nàng nhìn như cái nam. Lại lấy cuốn ngực các loại thủ đoạn, che đậy nữ tử cả thủ. Những thứ này che giấu, đối với tại Tào Ngụy học qua gián điệp tình báo thủ đoạn, bao quát dịch dung thuật từ Ngủ Đông tới nói, muốn chia biện cũng không khó khăn. Tại hắn chăm chú, đối phương bỗng nhiên cười lên, từ tóc bên trên giật xuống một tầng sáng tạm tóc giả, vượt qua đám người già, nhìn thẳng Kha Bị Năng nói, chúng ta lại gặp mặt, Kha Bị Năng. Người này chính là bộ lục cô. Từ Ngủ Đông âm thầm nâng lên tinh thần. Tại giết Kha Bị Năng phía trước, Tào Tháo an bài hắn đi theo Kha Bị Năng có rất dài một đoạn thời gian, bắt trước kỳ hành vi cử chỉ, quan hệ nhân mạch. Nhưng quá trình bên trong cũng không có cùng bộ lục cô đã gặp mặt, cho nên hắn không biết Kha Bị Năng cùng bộ lục cô cụ thể quan hệ. Nếu bởi vậy lộ ra sơ hở, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta đem bộ lục cô bọn người ngay tại chỗ giết chết, miễn cho hỏng đại sự. Chỉ khi nào làm như vậy, hắn cũng sẽ bởi vậy bỏ lỡ lợi dụng bộ lục cô tiến hành sau này an bài, dù địch vào tiết nóng cơ hội. Bộ lục cô biết do Kha Bị Năng đầu nhập Tào Ngụy, vẫn dám đến thấy hắn, rõ ràng có chút tự tin, có thể thuyết phục Kha Bị Năng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng và Kha Bị Năng hẳn là quan hệ không cạn. Ngươi tại thời gian này tới Thảo Nguyên, có biết có nhiều hung hiểm. Kha Bị Năng khẽ quát, như bị phát hiện, ta cũng muốn chịu ngươi liên lụy. Ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy? Bộ lục cô khoan thai ngồi vào trong trướng một bên, ngươi sớm biết ta tới, lại không để cho người ta chào ta, ta liền biết ngươi là nhớ tình bạn cũ. Ngươi muốn làm cái gì ta rất rõ ràng. Kha Bị Năng nói, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt không có khả năng. Không có để cho người ta bắt ngươi, đã là ta và ngươi ở giữa sau cùng tình cảm. Kha Bị Năng lời nói này, ngầm lời nói sắc bén. Tại bộ lục câu nghe tới, sau đó ý thức thay vào trong hai người năm xưa quan hệ, từ đó tại nhất định trình độ bên trên, giảm xuống đối với Kha Bị Năng thân phận cảnh giác, cũng liền đối ứng suy yếu nàng có thể phát hiện Kha Bị Năng đã bị đánh cháo phong hiểm. Ta tiên ti trước đây thua với Tào Ngụy, nguyên nhân chính là chúng ta sức mạnh phân tán, cho người Ngụy từng cái kích phá cơ hội. Bộ lục ô, ta không tin ngươi sẽ thật sự hiệu chung người Ngụy, bọn hắn cũng không khả năng chân chính tín nhiệm ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi, trưởng khống Thảo Nguyên. Nếu Thảo Nguyên thế cục chân chính ổn định lại, ngươi đối bọn hắn tác dụng suy yếu, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi vì mình, vì ta tiên ti nhất tộc truyền tiếp, đều nên có sự khác biệt. Kha Bị Năng, cho nên ngươi muốn cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ phản Ngụy, đi chịu chết sao? Bộ lục cô cười ha hả nói, ta rõ ràng nhất dã tâm của ngươi. Ngươi từ nhỏ đã lấy đàn thạch hoại đại tù làm mục tiêu, một lòng nghị thống nhất ta tiên ti các bộ. Dưới mắt người Ngụy thế mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đại Nguyệt thị tại Tây Bộ thiết lập Quý Xương Đế quốc, đang cùng Ngụy quân giằng co, lúc nào cũng có thể khai chiến. Kha Bỉ Năng ngươi như dẫn dắt bộ lạc tham chiến, chỉ cần hướng Tây tiến công tập kích Ô Tôn, Thảo Nguyên ta liền có thể cùng Đại Nguyệt thị liền cùng một chỗ, tương hỗ là trợ giúp. Kha Bỉ Năng mỉm cười nói, Quý Xương nếu không phải ở vào thế yếu, ngươi sẽ tìm đến ta. Ta gia nhập vào, cũng bất quá nhiều người bồi Quý Xương cùng chết. Kha Bỉ Năng ánh mắt chuyển hướng Lộ Thật, một số hai bộ thủ lĩnh, ngươi mà nói, chỉ có thể lừa gạt một chút hai cái này ngu xuẩn, đối với ta không cần. Đại Ngụy trưởng không Thảo Nguyên, cũng nên có người tới chăn thả, chăn ngựa. Ta chỉ cần đầy đủ ngoan ngoãn theo, Đại Ngụy đổi một người cũng sẽ không tốt hơn, vì sao muốn giết ta? Là các ngươi không nghĩ biết rõ, ném phụ Đại Ngụy, mới là tộc đàn kéo dài tiếp hy vọng. Lộ Thật, một số hai bộ thủ lĩnh, bị ngay mặt chỉ trích vì ngu xuẩn, lập tức giận dữ. Nhưng Bộ Lục Câu ngăn lại hai người chen vào nói, tự động cùng Kha Bỉ Năng trò chuyện. Bất quá bất luận nàng như thế nào thuyết phục, Kha Bỉ Năng chỉ là không cho phép. Ngươi đi đi, ta chỗ này cũng có người ngụy nhãn tuyến, thời gian hơi dài, liền sẽ gây nên hoài nghi, người ta đều có phiền phức. Hai người nói chuyện với nhau đại khái một khắc đồng hồ, Kha Bỉ Năng mấy lần cự tuyệt Bộ Lục Cô hơn nữa bắt đầu đổi người. Không lâu sau đó, Bộ Lục Cô bọn người rời đi Kha Bỉ Năng đại trướng. Kha Bỉ Năng cam nguyện cho người ngụy làm nô, sớm muộn chết bởi người ngụy chi thủ, coi là thật ngu xuẩn. Một số bộ thủ lĩnh cái kia chúc người, sau khi rời đi nói, ta lo lắng hắn lại bán đứng chúng ta. Lộ Thật bộ thủ dẫn đường. Bộ Lục Cô lắc đầu, hắn biết ta tới, nguyện ý gặp ta, liền nói rõ hắn có lo nghĩ của mình. Hắn như một lời đáp ứng mới kỳ quái. Hắn cự tuyệt đề nghị của ta, chỉ là e ngại người ngụy cường thế, không có lòng tin có thể ứng đối người ngụy. Ngày khác lại đến, ta có biện pháp nói động đến hắn. Sau đó cách mỗi mấy ngày, Bộ Lục Cô liền trở nên huyễn thân phận hoặc sáng hoặc tối, tới gặp một lần Kha Bỉ Năng. Nàng và A Phục Vu Quý Xương chi chủ sóng giọng ý tứ, là muốn cho Kha Bỉ Năng cùng Quý Xương cùng nhau, trước tiên lấy Ô Tôn, giải quyết ngụy quân treo ở Quý Xương Bắc Cảnh, lúc nào cũng có thể xuất binh xuôi nam chiến lược ưu thế. Nếu có thể thành công, Thảo Nguyên liền có thể cùng Quý Xương tương hỗ là giúp đỡ, ở trên địa lý, thay đổi đối với Quý Xương bất lợi cục diện. Đối với Kha Bỉ Năng tới nói xuất binh kích Ô Tôn, không cần trực tiếp đối mặt đại ngụy chủ lực. Lại Quý Xương hứa hẹn, đánh hạ Ô Tôn, liền đối với hắn cung cấp ủng hộ, binh mã, vật tư, cũng có thể thông qua Ô Tôn bên trong chuyện, tiến vào Thảo Nguyên. Hai phe âm thầm tiếp xúc, Quý Xương ý đồ, từng bước bị Kha Bỉ Năng thăm dò rõ ràng một bộ phận. Tại 16191 lá cờ theo một đã xem xét không một sai phiên bản. Hắn thông qua tin châu, từng cái báo cáo Tào Tháo, vậy hạ đã có thể xác định Quý Xương nóng lòng giải quyết Bắc Bộ Ô Tôn treo đỉnh chi hoạn, ta đại ngụy có thể dụ khiến cho xuất binh, thừa cơ trọng tương chi. Còn có một loại phương pháp, là thần giả vờ đồng ý, chờ đợi tốt hơn cơ hội, dù Quý Xương rơi vào tới. Đầu bên kia Tào Tháo, tiếp vào Kha Bỉ Năng lại một lần đưa tin lúc, đang tại nghiệp thành xung quanh đi lại. Đã trong tháng 4, trong đất nhóm đầu tiên lúa sớm mầm, toàn bộ trồng hoàn thành. Nếu như thử trồng tình trạng tốt đẹp, sang năm sẽ tại toàn quốc vừa loại khu vực mở rộng. Tào Tháo cùng Kha Bỉ Năng liên hệ sau, trước mặt liền hiện ra dòng nhắc nhở, ngươi hạ hạt đại ngụy 23 châu, nhân khẩu 111. Trước mắt nhân khẩu, 6901 vạn hơn 4000 Tào Tháo nhớ lần trước xem xét, đại ngụy có 6.870 dư vạn nhân, mấy tháng ở giữa nhân khẩu tăng trưởng hơn 20 vạn. Có tân sinh nhân khẩu, cũng có người bệnh cũ bỏ mình. Có thể tại mấy cái giữa tháng tăng lên nhân khẩu hơn 20 vạn, là liên tục giảm xuống thuế phú, cổ vũ sinh dục kết quả. Đại ngụy lập tức năm tăng cuối cùng nhân khẩu, tại 60 vạn trên dưới. Nếu lương thực đại lượng tăng thu nhập, đối với nhân khẩu chắc chắn sẽ tạo thành trực tiếp thôi động tác dụng. Tào Tháo từ ngoại ô hướng về nội thành trở về, tới gần chỗ cửa thành, trông thấy một chi đội ngũ ra khỏi thành, hướng về bắc đi. Đó là một chi người tiên trúc đội ngũ. Đại Tịnh Thiên sẽ ở Đại Ngụy đợi một thời gian ngắn, trước mắt đang từ tưởng cán cùng đi, tại nghiệp thành xung quanh đi lại. Tào Tháo ở cửa thành chỗ, thay đổi phương hướng, đi ngoại ô chế bị doanh. Mấy năm phát triển, Đại Ngụy dân nghiệp chậm rãi hưng thịnh. Con tầm khu sản xuất, lần lượt thành lập hơn 20 tọa quốc doanh dệt tác phường. Còn lại từ thương nhân, sĩ tộc, riêng phần mình xây dựng tác phường càng nhiều. Trước đó không lâu, Tào Tháo hạ lệnh bắt đầu thôi động sản nghiệp khác huyết trường phát triển. Chế bị doanh theo hắn yêu cầu, đang tại nếm thử luyện chế pha lê. Hoa Hạ pha lê chế tác kỹ thuật là từ nguyên thủy sứ men kỹ thuật diễn biến mà đến. Thời kỳ chiến quốc liền có hình thức ban đầu, về sau từng bước thành thục, tạo thanh đúc, cuốn, khảm, mài trở công nghệ. Vũ Cống một lá cờ thêu, liền đi lại luyện chế thanh đồng lúc, lấy được sản phẩm phụ, mâu lông. Cổ nhân phát hiện loại này ngọc cũng không phải ngọc vật chất, sau đó không ngừng nghiên cứu, tạo thành cổ đại pha lê chế phẩm. Đến Hán đại đã xuất hiện sấp xỉ pha lê quyền hai, pha lê mang câu, pha lê tuyển cơ mấy người đồ vật. Luyện chế pha lê, nói đơn giản chính là nguyên liệu lựa chọn, nóng chảy, hình thành, giảm độ nóng, sau đó tiến hành chỉnh bị xử lý. Tài liệu bao quát xỉ lịch sa, soda, na hai qua bà, đá vôi các loại, lấy tài liệu cũng không khó khăn, nhưng cần rất tinh xảo nhắn nhủi công nghệ. Lấy lập tức chế bị trình độ, riêng là chỉnh bình một hạng sẽ rất khó làm đến. Bất quá Tào Tháo đối với luyện chế ra dùng được phổ biến tính chất pha lê cũng không báo bao nhiêu hy vọng, mà là tại trong quá trình này luyện chế ra một loại sấp xỉ thủy tinh thể đảo chế phẩm, dùng thôi động đảo nghiệp phát triển. Kỳ quang trạch mượt mà trình độ, một khi xuất hiện liền chịu đủ hoang nên, nhất là tiêu thụ bên ngoài có thể bán ra gần như bảo thạch giá trên trời, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cùng thời kỳ ngoại quốc tân tiến nhất pha lê chế bị cũng không kịp Tào Tháo mượn nhờ hậu thế nhận thức, đưa ra phương hướng để cho đại ngụy tượng tác luyện chế pha lê khí càng thông đấu bóng loáng, cho nên có thể cấp tốc gây nên đồ vật trên thương lộ tranh mua. Đại Tịnh Tiên từ Thiên Trúc lấy ra rất nhiều quý báu quốc khí hiến tặng cho Tào Tháo. Tào lao bản cho người ta đáp lễ chính là pha lê, Đại Tịnh Thiên còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đầy đủ chân quý, bởi vì chưa bao giờ thấy qua vật tương tự. Nhìn qua pha lê, Tào Tháo lại đi quân công chế bị bên kia nhìn một chút. Đại Ngụy hào sinh ra sau, một chút chia cách trên đó tiên đài văn, nhiều năm nghiên cứu, Đại Ngụy đã bắt đầu càng rộng khắp hơn ứng dụng tiên đài văn. Tào Tháo tới, mặc ra lớn tượng tác cầm hoặc kỵ, lúc này để cho người ta lấy ra cùng, nỏ, trường mâu, giáp cụ. Bên trên đều có công tạo văn lưu truyền. Vậy hạ ngài nhìn, đây là mới nhất chế bị tiên đài nỏ. Chúng ta tại bó mũi tên, cánh cung thượng đô thiết kế thêm tiên đài văn, uy lực để thằng phi thường lớn. Cầm hoặc kỵ có chút tự đắc, lão thần dám khoe khoang, ta Đại Ngụy cung nỏ chế bị đã vượt qua tiền nhân, thậm chí vượt qua tần nỏ. Chính là sản lượng rất thấp, có thể thủ công tế khắc công tạo văn tượng tác quá ít. Một ngày có thể ra 6, 7 tấm tiên đài nỏ, chính là cao sản. Tào Tháo cầm lấy mới nỏ bắn thử mấy lần, cũng đối nó uy lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Sắc trời chập vạng, hắn trở lại đồng tức này, đi tới đại tiểu tầm điện. Tỷ muội hai người mấy ngày nay đang theo Tào lão bản yêu cầu, học tập lâm giả cuốn lên kiến thức mới, thực dụng hiệu quả, tuyệt không thể tả. Đầu giờ hợi, Tào lão bản từ nhị tiểu tầm điện đi ra, thản nhiên đến tìm Điều Thuyền. Chân Mật lại cũng tại. Nàng là đến giúp Điều Thuyền cùng một chỗ chủ tính trung tính toán kinh doanh phương diện một ít chuyện. Bận rộn sau, ngay tại Điều Thuyền tầm điện ngủ rồi. Hai nữ tóc dài xõa, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp, hởi trần tại chăn mỏng bên ngoài. Tào lão bản đi tới giường bên cạnh, ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân. Sách. Chương 505, hấp thu Phật Đà Xá Lợi chương 505, hấp thu Phật Đà Xá Lợi Hoàng Đế tầm điện, phổ biến không lớn. Vì tàng phong tụ khí phong thủy cùng bên trên y học đều có cách nói tương tự. Tần Phi tầm điện cũng giống vậy, hành tung tầm mới bước phòng nhỏ, lúc mới nhập môn để một tấm điều rơi đầu cảnh, hàn mai nở rộ tuyết lạnh bình phong. Sau tấm bình phong là một kiện mục di, mang theo hai nữ ăn mặc. Đây phòng nhàn nhạt tú hương. Hai nữ ngủ ở trên giường, ánh trăng như nước từ ngoài cửa sổ vung vãi đi vào, sấn hai người chăn mỏng ở dưới tư thái chập trùng tinh tế. Tú khí mũi, cái chăn sáng bóng, nhẹ hạp hai con người, lông mi nồng đậm ngạo nghễ ướt lên. Hai chăn giường, một cái hạnh hoa sắc, một cái màu vàng nhạt. Dưới chăn hình dáng mê người. Không biết là ai đem một cái chân nhỏ từ dưới chăn nô ra, luyện chuyển mu bàn chân, tuyết đầu mùa giống như trắng loãng lưng đùi, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo không lời nào có thể diễn tả được. Trước tiên từ ai hạ thủ? Nhắc gan thẹn thùng Lưu Hậu bên cạnh, bởi vì nàng tỉnh cũng biết làm bộ đang ngủ, không dám động. Rạng sáng, Tào Tháo cư nhiên không có đi tĩnh thất luyện công, lần đầu, có thể thấy được tối hôm qua tu hành có nhiều cố gắng. Lớn tảng sáng, Tào Tháo tự động đứng dậy, mặc chỉnh tề, thần thanh khí sảng đi vào chiều. Trong tẩm điện yên tĩnh, Điều Thuyền, Chân Mật ngủ đến buổi chiều mới lên, vẫn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mệt mỏi, bốn mắt nhìn nhau, thẹn thùng không chịu nổi. Buổi chiều, Tào Tháo thu đến song hoa hồng côn từ Thiên Trúc, để cho thám tử bí mật trả lại một phần tình báo. Trong đó bao quát Thiên Trúc, Quý Xương toàn cảnh địa đồ. Còn có hai quân tại Thiên Trúc Nam Bộ chiến khu đại khái binh mã phân bố. Trước mắt, Tào Ngụy có đại lượng địa, bị điều vào Thiên Trúc, Quý Xương lưỡng địa, dò xét các loại tin tức. Tào Tháo nhìn chằm chằm thám tử trả lại chiến lược địa đồ, nhìn thật lâu. Thái Dương tây nghiêng. Hắn sớm kết thúc một ngày bận rộn, để cho người ta bị hào tử thái, tìm điểm bi, hứa chữ, tuân du, trình dụ, giả hủ, quách gia, 6, 7 người tiểu tụ. Món chính là thịt vịt nướng. Tào Tháo tự thuật đến từ đời sau đại khái cách làm, lấy cây ăn quả thiêu đốt đến dầu mỡ bốn phía, bên ngoài là da giòn, bên trong ngập luận. Cắt miếng sau, ăn một miếng, dầu mỡ hương khí đầy bụng. Phối hợp các món ăn khác, rót rượu, thú vị. Thịt bò ăn ngon không? Tào Tháo đột nhiên hỏi. Ăn ngon. Điển Vi đang tại ăn tay đầy đủ dê, nguyên lành đáp lại, tại Thiên Trúc ăn qua mấy lần, trở về không ăn vẫn rất nghĩ. Hứa Chử vụng trộm đâm hắn một chút. Tào Tháo, cho nên vùng ngoại ô Trang Tử luôn yêu, mấy ngày gần đây nhất, lại bắt đầu ném. Trang Tử bên kia báo lên, để cho hỏi một chút có phải hay không người của chúng ta, nếu như là, bọn hắn liền không đề phòng, mở rộng để cho người của chúng ta đi trộm. Hứa Chử nhìn Tào Tháo ánh mắt rơi tới, đầu dao động giống như trống lúc lắc, thần cũng không có trộm. Điển Vi, cũng không phải ta. Tào Tháo hướng về bên cạnh ngồi ở kia mấy người móng ngốc đại cá tử dần chỉ, nó trộm. Dần trước mắt to, yên lặng nâng lên hổ chảo tử, chỉ hướng Điển Vi, lại chỉ Hứa Chử, ý là hai người bọn họ để cho ta trộm. Hứa Chử, Điển Vi chăm miệng một lời, thật không phải là chúng ta. Chúng ta không có trộm, cũng không để cho Dần đi trộm. Hai người rõ ràng xuyên qua cung cấp, phủ nhận tam liên, để cho Dần có nổi. Tào Tháo, sớm mấy năm không để ăn thịt bò, là chăn nuôi khẩn trường, đa số người còn không có cơm ăn, như muốn lưu lại canh tác. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, muốn ăn thịt bò, cũng là không sao. Không sao. Điển Vi, Hứa Chử đối mặt. Quay ra, giả hủ bọn người bất động thanh sắc, đi theo dự tính. Ta Đại Ngụy năm gần đây chăn nuôi tăng gia sản xuất, nhất là được thảo nguyên về sau, đại lực phát triển chăn nuôi. Ô tôn các vùng đều có dê bò hướng về đông tiến vào thảo nguyên, khuyết trương tăng dê bò chăn nuôi. Không còn là khai quốc phía trước, ăn vài đầu ngưu cũng liền ăn. Nhất là hai người các ngươi, chớ có thể phá lệ, nếu ngươi hai người tham ăn, ban thưởng các ngươi chút chăn nuôi, dê bò. Điển Vi nuốt nước miếng một cái. Hứa Chử thử dò xét nói, kỳ thực, chống ngưu là thần cũng được. Dân yên lặng thu hồi chỉ hướng Điển Hứa nhị người móng vuốt lớn, hướng về Tào Tháo trước mặt đụng đụng, biểu thị coi như nó một cái, nó cũng nghĩ ăn dê bỏ thịt. Ba đầu đất, bệ hạ lược thi tiểu kế, lập tức để cho bọn hắn ba chủ động thừa nhận, trộm ngưu tặc chính là bọn hắn. Tào Tháo liếc mắt nhìn, dò xét hai người một hồ. Điển Vi cùng Hứa Chử lập tức hiểu được, giống như bị lừa rồi. Bệ hạ, kỳ thực là Hứa Trọng Khang, đại điển, để cho ta trộm. Hai người đồng thời lên tiếng, bắt đầu vòng thứ hai liên quan vu cáo. Đám người cười ha ha. Bệ hạ, ta đại ngụy gần đây đổ quân nhu điều động, là muốn đánh Quý Sương đi. Trình Dục rời đi chỗ khác chủ đề. Ân. Chấm dự tính dùng 2 đến 3 lượt chiến sự, đem Quý Sương từ trạng thái cường thịnh đánh tan hoàn toàn, nuốt hắn thổ địa, dẫn chúng, đồng thời khống chế thiên trúc, đồng thời còn muốn để cảng Tây Phương quốc gia tại Quý Sương về sau không dám đàm minh. Mặt trời xuống núi, tiệc rượu tới gần hồi cuối, Tuân Úc mới từ tiền điện làm xong, chạy tới tham dự. Mà Tào Tháo bọn người uống rượu tiểu tụ lúc, nghiệp thành một vị trí khác. Đại Tịnh Thiên Hỏa bật lần nữa chạm mặt. 3 ngày sau, ta sẽ lên đường về nước. Ngươi tại Đại Ngụy, muốn mọi việc cẩn thận. Đại Tịnh Thiên căn dặn, ta mấy ngày nay tại Đại Ngụy đi lại, coi võ vận binh phong quốc nội chí ít có 4-5 vị chém giết đại Phật bài cấp độ kia thần tướng, mang giáp tinh nhuệ 30 đến 500 ngàn người. Hán quốc vận quá lớn, cũng không trước kia thấy bất kỳ quốc gia nào có thể so sánh. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, chúng ta có thể đều phải cùng Đại Ngụy kết minh. Kết minh là Đại Tịnh Thiên dùng để tự thuật, bảo trì mặt mũi thuyết pháp. Nói chính xác hơn là dựa vào hoặc nghe lệnh tại Đại Ngụy. Vật nhíu lại chân mày đẹp mắt, nói, Quý Dương người trước kia tây rời, một mực có lưu truyền thuyết bọn hắn được thần linh lưu lại trên đời bí mật, mới cấp tốc mở rộng tộc đàn, tuần tự đã đánh bại nghỉ ngơi cùng ta Thiên Trúc, cướp đoạt chỗ của chúng ta, tới thành lập quốc gia. Đại Tịnh Tiên thần sắc trang trọng, thần cho ta dụ kỳ đã nói, Quý Dương người trước kia thật có đạt được, chính là Hỏa giáo một mực đang tìm món đồ kia. Sau cái kia, bọn hắn thu được Hỏa giáo toàn lực ủng hộ. Phật gia trước khi vào Quý Dương, Hỏa giáo thủy chung là Quý Dương, mà thì ả mấy người nhiều cái các quốc gia cô giáo. Mà Hỏa giáo lại gọi bái Hỏa giáo, phát triển phi thường rộng khắp. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Bọn hắn cũng là cơ đốc giáo sinh ra phía trước, cực kỳ có ảnh hưởng lực tổng giáo, thế lực trải rộng Trung Á đa quốc. Phật gia tiến vào Quý Sương sau, chẳng biết tại sao, Hỏa giáo lực lượng chủ yếu thối lui ra khỏi Quý Sương, tại nghỉ ngơi người mặt thì ạ đế quốc phát triển. Lúc này mới cho Phật giáo lớn mạnh cơ hội. Đại Tịnh Thiên nói, ta nhớ được Hỏa giáo có một vị phó giáo tông, từng chiêu ngươi đi tham dự bọn hắn trong giáo thánh nữ tuyển bạn. Nhưng bọn hắn chân thực ý đồ, muốn nhân cơ hội để cho Hỏa giáo phát triển tiến vào ta Thiên Trúc, cho nên bị chúng ta cự tuyệt. Sớm tại ngàn năm trước, văn minh sơ hưng thời kỳ, nguyên cư ở tại Trung Á trên thảo nguyên ạ gì ạ người, liền vượt qua hín đủ cần núi, tràn vào Thiên Trúc tiểu lục địa Tây Bắc Bộ, sáng tạo ra bọn hắn tôn giáo và văn hóa. Bọn hắn sùng bái quan minh, hỏa diễm, thờ phụng hỏa thần, đây chính là thời kỳ đầu Thái Dương thần sùng bái, về sau phát triển thành hỏa giáo. Hỏa giáo thành viên nòng cốt, phần lớn là ạ gì ạ người, mà vật chính là trước kia tiến vào Thiên Trúc ạ gì ạ nhân chung một chi. Cho nên hỏa giáo Tố Nguyên tìm được quát vật, muốn cho nàng đi tham gia thánh nữ tuyển bạn. Vật Quý Dương như gặp phải khốn cảnh, rất có thể như năm đó, lần nữa cùng hỏa giáo toàn lực hợp tác. Nếu tăng thêm hỏa giáo sức mạnh, đại ngụy ưu thế có thể hay không bị triệt tiêu. Đại Tịnh Tiên giao động đầu nói, hỏa giáo, Phật gia, Quý Dương đều cùng chúng ta là địch không phải bạn. Mặc kệ đại ngụy ưu thế lớn vẫn là tiểu, chúng ta đều phải cùng đại ngụy tương hợp, tài năng cam đoan ta Thiên Trúc không bị Quý Dương nuốt hết. Vật gật đầu nói, ngài yên tâm, ta sẽ làm cũng may đại ngụy chuyện nên làm. Hai người ngắn ngủi sau khi thương nghị không có mấy ngày, Đại Tịnh Tiên liền bước lên đường về. Tháng năm thảo nguyên đã là màu xanh biếc nở rộ, xanh úng tươi tốt. Tây vực hướng về bắc trong núi hoang, bộ lục cô cởi một thất đỏ thâm mã, rong ruổi như bay. Nàng đi tới ước định truyền lại tin tức chỗ, thì thấy đến một cái hùng tráng thân ảnh, đứng tại một chỗ trên ngọn núi thấp. Gió thổi tới, thân ảnh kia ra bảo san động, có đá cẩm thạch như pho tượng lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. A Phục Vu, sư tôn, ngài như thế nào đích thân đến? Bộ lục cô hưng phấn thấp giọng hô. Nhìn không ra A Phục Vu có rõ ràng động tác, thân hình của hắn đã đột ngột xuất hiện tại bộ lục cô chỗ gần. Cùng người ngụy giao thủ, nếu không đến xem, ta không yên lòng. A Phục Vu ánh mắt tránh hạt, nếu như Quý Sương lại thua, chúng ta làm mất đi sau cùng cơ hội. Cùng Kha Bị Năng liên hệ, càng là cực kỳ trọng yếu. Bộ lục cô kinh ngạc nói, sư tôn ý tứ là hoài nghi Kha Bị Năng có vấn đề. A Phục Vu, ngụy hoàng lớn ở dùng mưu, còn có dưới trướng hắn mấy vị chủ mưu, chúng ta cùng bọn hắn giao thủ mấy năm, ngoài sáng trong tối mưu đồ đều rơi vào hạ phòng, đã không có thua nữa cơ hội. Lần này nhất định phải cẩn thận. Bộ lục cô hồi ức chính mình gần đây cùng Kha Bị Năng mấy lần gặp mặt, sư tôn biết thân thế của ta, ta cùng Kha Bị Năng nhận biết rất nhiều sớm, ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt sẽ không thực tình thần phục người ngụy. A Phục Vu lắc đầu, ta tại Quý Dương cùng Phật gia có tiếp xúc, mới biết được bọn hắn có một loại gọi mỗi người một vẻ bí thuật, có thể mượn khí vận bị dùng, chuyển hóa khuôn mặt, thậm chí xương cốt, âm thanh cũng có thể có chỗ biến hóa, không lộ sơ hở. Khí vận một vật, vô hình vô chất, nhưng lại diệu dụng vô tận, không thể không đề phòng. Bộ lục cô giật mình nói, chẳng lẽ sư tôn hoài nghi Kha Bị Năng là giả, là người ngụy khống chế thảo nguyên thủ đoạn? A Phục Vu, ta biết Phật gia mỗi người một vẻ về sau, liền nghĩ đến qua khả năng này, cho nên không yên lòng, tự mình đến xem. Ngươi tất nhiên cùng Kha Bị Năng hồi nhỏ liền nhận biết, không ngại từ hướng này thử xem hắn. Nếu hắn có vấn đề, ngươi không cần biểu hiện ra ngoài, chúng ta ngược lại để cho người ngụy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bộ lục công lực chập trùng kịch liệt, một hồi lâu mới đáp ứng. Tối hôm đó, Tào Tháo đi tới tính thất, tu hành phục hy sáng tạo long đồ, lấy long hồn tiếp dẫn bên trong thiên sao tử vi cùng thiên địa linh vận, phổ biến lực lượng trong cơ thể để thăng. Tu hành kết thúc, hắn điều ra dòng mắt nhìn. Long hồn tiến hóa giá trị, 982 cái số này, gần đây cơ hồ đỉnh chỉ tăng trưởng, thời gian rất lâu cũng không hề biến hóa. Tào Tháo suy nghĩ, đánh tan chiếm đoạt Quý Sương sau, mang tới bảng đại khí vận, cũng có thể để cho chấm long hồn đạt đến đại viên mãn, tấn thăng tổ long hồn. Nếu không, phải nhờ vào thời gian dài dằng dặc để tích lũy, có thể muốn mười mấy năm chi công, hoặc từ sự tình khác bên trên kiếm lấy khí vận. Tào Tháo lấy ra cái kia 3 viên Phật Đà xá lợi. Trong cái này trong 3 viên xá lợi, không chỉ có ẩn chứa Phật Đà truyền thừa, thần thông, còn có Phật gia mấy trăm năm tích lũy, đến từ tín đồ một cỗ bàng bạc khí vận. Ba viên xá lợi, màu sắc vàng nhạt, sáng long lanh như lưu ly. Hắn nội bộ phảng phất diễn hóa ra ba cái Phật gia tịnh thổ tiểu thế giới. Trí tuệ xá lợi bên trong còn có Phật đà hư ảnh, Phật văn cùng Phật quang xen lẫn. Cái này ba viên xá lợi bên trong ẩn chứa thần thông, khí vận, có thể hay không thôi động chấm long hồn để thăng. Tào Tháo ý niệm lướt qua. Sau một khắc, hắn long hồn từ thể nội truyền mà ra, màu đen thân rồng, chứa đầy uy nghiêm. Ông, Phật xá lợi chấn động, tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Tào Tháo long hồn há miệng liền đối với ba viên xá lợi, phát lực rút hút. Chương 506, Đế Vương Kim Thân chương 506, Đế Vương Kim Thân ba viên xá lợi ông chấn không ngừng, nội bộ vang lên Phật âm. Trong tĩnh thất, đầy phòng Phật quang diệu động, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được trong đó khí vận, bị long hồn thôn nạp rút ra. Bất quá lấy cái này ba viên xá lợi thần dị, long hồn hấp thu tốc độ rất chậm chạp, từng tia từng sợi. Tào Tháo quan sát phút chốc, ý niệm bên trong phúc trí tâm linh giống như sinh ra phục hy sáng tạo long đồ bên trong một cái tư thế, chợt đưa tay kết ấn, năm ngón tay như chân rồng, đối với xá lợi tiến hành bắt lấy thú nhiếp. Ngang, cái kia long hồn bấy đuôi, long chảo cũng cùng Tào Tháo một dạng nô ra. Móng câu phía trước, quang hy phun ra nuốt vào. Hắn trên người lân phiến, cũng có chú văn hiện lên, giống như một tòa trận liệt, rơi vào trên ba viên xá lợi. Xá lợi bên trong tồn tại thần dị sức mạnh, giống như là nhận lấy lớn lao chủ kích. Chữ hàng trong đó khí vận, lập tức tăng nhanh bị long hồn hấp thu tốc độ. Một khắc đồng hồ sau, long hồn cùng xá lợi đều xuất hiện biến hóa. Xí nảy khí vận chút xuống, phát ra đạm kim quang mang lấy yếu ớt tốc độ, trở nên ảm đạm. Long hồn đen như mực trên lân phiến, lại sinh ra mới hoa văn, xen lẫn rậm rạp. Quý Dương, Phật lâu xa thành một gian trong Phật điện, đèn choáng sáng rực. Tiểu Phật bài tại trong tĩnh tu mở mắt ra, dâng lên mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Hắn mi tâm đeo thần thông xá lợi, nhẹ rung động. Tiểu Phật thủ tướng hắn lấy xuống. Nhưng thấy trong đó, nguyên bản ngồi xếp bằng Phật Đà hư ảnh, đang càng ngày càng phai mờ. Tiểu Phật bài xuyên thấu qua thần thông xá lợi, có thể cảm giác được mặt khác ba viên xá lợi khí vận tại chậm chậm suy yếu. Ngụy Nhân cướp đi Phật Đà xá lợi tại đoạt lấy trong đó khí vận. Tiểu Phật bài có chút sốt ruột, Ngụy Nhân dốc hết sức đem Phật giáo ta đưa vào tuyệt lộ. Hắn đem thần thông xá lợi thu hồi đến chỗ mi tâm, cùng tự thân thần niệm ý thức giao dung, đồng thời đi ra phòng tu hành, vãng Phật lâu các hoàng cung bước đi. Mà nghiệp thành trong tinh thất, Tào Tháo trước mắt lần nữa hiện ra dòng, long hồn tiến hóa giá trị 98.3 đối ứng tiến hóa giá trị xuất hiện tăng trưởng, nhưng tốc độ rất chậm. Cướp đoạt Phật xá lợi bên trong khí vận là một loại mưu lợi biện pháp, dù cho xì nảy khí vận bằng bạc, nhưng chỉ có thể đẩy long hồn giá trị sơ qua để thăng. Tào Tháo thầm nghĩ, bất quá mặc dù long hồn tiến hóa không nhiều, nhưng Tào Tháo lại là từ trong xá lợi thu hoạch những vật khác. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, long hồn liền quay về thể nội. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân bách hiếu, tất cả phát ra tia sáng, ở bên ngoài cơ thể hắn xen lẫn, phản phất đúc lại tạo thành một cái khác phó thân thể. Tại Tào Tháo trong nhận thức, bên ngoài cơ thể giống như là xuất hiện một bộ vảy rồng giáp trụ. Từ đứng xem góc nhìn, thân hình của hắn tại bách hiếu tia sáng bao trùm phía dưới, thuế biến tăng trưởng, chiều cao trượng 6, hùng vĩ vô song. Hắn thông qua hấp thu Phật xá lợi khí vận, thu được trong đó giống trượng 6 kim thân thần thông. Chỉ có điều Tào Tháo kim thân, cùng long hồn tương hợp, cùng Phật gia kim thân, cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn khí kết mới bắt đầu vì kim sắc, nhưng cấp tốc trở nên toàn thân đen như mực. Đế vương khí vận hội tụ, bên ngoài cơ thể bốc hơi lên ngọn lửa màu tím một dạng khí thế, từng tia từng sợi. Mà đen như mực kim thân mặt ngoài, còn có một tầng vảy rồng một dạng ám kim đường vân, lưu chuyển sáng tắt. Tào Tháo cố này đế vương trượng 6 thân, uy nghiêm bá liệt. Kim thân không thể tổn hại, không sợ thủy hỏa đao binh, lực lớn vô cùng, có thể phá hết thể hư ảo, sẽ không tì vết. Liên quan tới kim thân đặc điểm, một cách tự nhiên hiện lên ở Tào Tháo trong ý thức. Phật Đà xá lợi bộ phận thần thông, bị long hồn cùng một chỗ thôn vệ, chuyển hóa trở thành càng thích hợp long hồn thần thông, vì Tào Tháo sử dụng. Phật gia kim thân, đến hắn ở đây, thành tựu một tôn trượng lục đế vương thân. Thu hoạch này có chút lợi hại. Tào Tháo nghĩ thầm. Trong ba viên xá lợi, vẫn có đại lượng khí vận lưu lại. Phật giáo mấy trăm năm tích lũy, không có khả năng một lần liền hấp thu hầu như không còn. Mà Phật giáo tín đồ, bởi vì đối với Phật Đà sùng kính, hội tụ tín ngưỡng sức mạnh, trong đó một bộ phận sẽ kéo dài tính chất tụ hợp vào cái này mấy quả xá lợi. Theo lý thuyết, cái này mấy quả xá lợi là trường kỳ có thể hao ổn định lâu dê, thích hợp kéo dài mà chơi. Tào Tháo hoàn thành lần thứ nhất khí vận hấp thu sau, thu xá lợi. Lần sau tu hành tiếp lấy hao. Trời sáng choang, Tào Tháo đi ra thư phòng, cửa ra vào đứng gác cái kia hai, lập tức sinh ra một loại cảm giác, chính là từ tính thất đi ra ngoài Tào Tháo, cho bọn hắn mang đến cường đại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Chẳng những là đến từ đế vương uy áp, tại thực tế vũ lực phương diện, cũng làm cho hai người sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này tại Dĩ Vãng chưa từng có. Tào Tháo tu hành là cùng quốc vận giao dung, lấy dưỡng đế vương khí vận, mà không phải vì cùng người giao thủ. Nhưng bây giờ, hắn trước kia tích góp tu hành, giống như là mở ra một đầu mới đường tắt, tại nền vững chắc căn cơ sau, có lợi dụng loại này căn cơ thuật cũng chính là phục hy sáng tạo long đồ cùng đế vương kim thân. Cho nên ngay cả Điền Uy, Hứa Trừ cấp độ này võ tướng, cũng sinh ra rất mạnh cảm giác nguy cơ. Hôm nay trong triều, có ý hướng thần khởi bẩm nói, "Bệ hạ, ta đại ngụy Nam Bắc đại vận hà, trong đó từ Vũ Châu xuôi nam, đến Thanh Châu phía nam chủ khúc sông, sắp làm xong." Nam Bắc đại vận hà là Tào Ngụy đang tại phổ biến hai đại siêu cấp công trình một trong. Một cái khác là từ đông hướng tây, tu sửa trải trực đạo. Tiểu Phật bài tiến vào Quý Xương hoàng cung. Trong chủ điện, sóng nâng cao cư trên ngai vàng. Hắn trước sau đều có Quý Xương bịa cứng kỵ binh, mặc mang theo mũ nón trụ, có thể đem mặt nạ buông ra toàn bộ bao trùm thức giáp trụ. Bọn hắn tay cầm thô mâu, túc nhiên nhi lập. Tiểu Phật bài tiến vào chính điện, thật bất ngờ trông thấy một người. Người kia thân hình cao gầy, khung xương rất lớn, mà cám hồng sắc, trước ngực có thêu kim sắc hỏa diễm văn trường bảo, vô cùng có khí thế. Hắn ngồi ở sóng trình bày. Tiểu Phật Bài nhìn thấy người này, trong lòng chính là trầm xuống. Người này hắn nhận biết. Trước kia, Phật gia tiến vào Quý Xương không lâu, Hỏa giáo liền ở đây người dẫn dắt phía dưới, phai nhạt ra khỏi Quý Xương. Người này là Hỏa giáo tại Quý Xương thủ lĩnh, toàn bộ Hỏa giáo phó giáo tông. Nghĩ không ra bây giờ lại trở về. Đối phương ngồi ở kia, không nói không động, phản phất không biết Tiểu Phật Bài đi bảo. Tiền cái kia luật, ngươi cầu kiến bản vương chuyện gì? Sóng điều hỏi. Đại Phật Bài bị người ngụy giết chết, mang đến cho chúng ta khó mà bù đắp thiệt hại. Tiểu Phật Bài đối với sóng điều nói, vậy hạ, ta muốn hướng ngài đòi hỏi một bộ phận chiếm lĩnh khu vực bên trong Thiên Trúc nô dịch. Bao nhiêu? 2 vạn tên. Sóng điều nhíu nhíu mày. 2 vạn nô dịch, chính là hắn là cao quý một nước chi chủ, cũng cảm giác nhiều lắm. Ngươi muốn nhiều nô dịch như vậy làm cái gì? Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Ta Phật gia có một tông bí thuật, nếu có được 2 vạn nô dịch vì tín đồ, toàn tâm toàn ý kính dâng bọn hắn lực lượng, có thể trợ bệ hạ đánh bại người ngụy thần tướng cấp độ đại tướng, thu được chiến tranh thắng lợi. Tiểu Phật Bài nói. Sóng điều do dự, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 7-8 phần. Tiểu Phật Bài thông dong đạo. Bản vương suy nghĩ một chút, trong vòng 2 ngày trả lời cái ngươi. Tiểu Phật Bài chấp lễ thối lui. Tào Ngụy Hưng kiến đại vận hạ, phân nam bắc 2 đại khu đoạn. Lần này làm xong là Bắc Kinh đảo chủ khu đoạn xây dựng. Hắn chạy qua trắng sông, cô thủy cùng lộ sông các loại dòng sông. Thượng du vì ôn du hà, bắt nguồn từ quân đều sơn nam lộc, cuối cùng cùng thông huệ hà tương liên, bắt đầu xưng Bắc Kinh đảo. Toàn bộ khúc sông từ U Châu bắt đầu, tiến vào Thanh Châu, lại hướng nam chạy tới. Riêng là nhánh sông liền bao gồm thông huệ hà, nước lạnh sông, phượng cảng sông phân lũ, long vượng sông. Từ lịch sử góc độ nhìn, tại Thanh Triều trước đó, Bắc Kinh đảo một mực là nam bắc thủy vận trọng yếu nhất khúc sông, từng cực thịnh một thời, vì thôi động liên hệ nam bắc kinh tế, làm ra không thể thay thế tác dụng. Đồng thời gánh vác chống lũ, dẫn loan vận chuyển nước nhiệm vụ trọng yếu. Đầu tháng 6, giữa hè sơ đến, Tào Tháo mang tuân lũ, quét ra, giả hủ cùng một đám thần trúc, ra nghiệp thành, hướng về đi về hướng đông thị sát khai thông đại vận hạ. Chúng phi tần cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Các nàng là đi ra giải sầu, đến đại giá trạch liền ngừng chân đình chỉ tiến lên. Tào Tháo cùng chúng thần tiếp tục hướng về đông, vừa mới vào Thanh Châu, đã nhìn thấy nhân mã nối gót. Xe la, xe bò, nhân lực thúc đẩy độc luận, song luân xe, lít nha lít nhít, qua lại vận chuyển đất đá cùng vật liệu gỗ. Càng nhiều nhưng là nhiều vô số kể người. Trong đó còn xuyên sắc một màn kỳ quan, có bò gỗ ngựa gỗ, lại cũng tại đả phục đất đá. Tào Tháo từ nhiều năm trước liền bắt đầu phát triển mạnh công tạo, có tiên đài văn về sau, thêm một bước kéo động công tạo bay vọt thức phát triển. Mà ra cắt lượng tại nghiệp thành công tạo doanh lúc, ngay tại nghiên cứu ổ trục cơ trục chuyển lực bò gỗ ngựa gỗ. Hắn tại Thảo Nguyên tòa trấn, nhàn rỗi lúc còn tại nghiên cứu tương quan, liền để cho bò gỗ ngựa gỗ loại này dành chuyển đời sau khéo léo chi vật, sớm sinh ra. Bất quá còn tại làm thử giai đoạn, hết thể chỉ làm ra 6 đầu. Tại Mặc Gia tượng tác dưới thao tác, cách một đoạn thời gian, muốn khởi động một lần tiên đài văn, tài năng bảo trì vận hành. Khi Tào Tháo bọn người tới gần đại vận hà thi công hiện trường, mấy chục vạn người đổ mồ hôi như mưa, bận rộn lao động chẳng cảnh, phản phất tại khai thiên tích địa, quý vi chẳng quan. Tào Ngụy bao năm qua chinh chiến chảo bắt được, đánh tan các phương đạt được khổ dịch, đều gia nhập vào đại vận hà cùng trực đạo xây dựng xây dựng. Những thứ này ngoại tộc khổ dịch tới sau, tại mấy năm ở giữa, náo qua 3 lần loạn lạc. Nhưng đại Ngụy tại xung quanh đồn có cho binh, cấp tốc đã bình định dung chuyển. Liên tục trấn áp mấy lần sau, cái này ta khổ dịch phát hiện một điểm hy vọng thành công cũng không có, liền trở nên an phận xuống. Tào Ngụy hứa hẹn bọn hắn hưng tạo xung sau, giải trừ bọn hắn dịch tịch, thả về vì đại Ngụy chỉ hạ lương dân. Cái này khiến bọn hắn nhiều ít có chút hy vọng. Nhân tâm cũng liền tương đối ổn định, chuyên cần tại làm việc. Cao Câu Ly, nước Nhật, 3 Hàn thanh tráng nhân khẩu, cơ hồ đều gia nhập vào đi bảo. Trong khoảng thời gian này, Cam Hưng Bá còn từ phía Nam vận tới một chút các nơi hòn đảo bắt thổ dân. Nếu lại tăng thêm trên thảo nguyên một chút bộ tộc, nô dịch, còn có chúng ta dân chúng của mình, cũng không ít tại tham dự xây đê. Ta đại Ngụy vì xây dựng trực đạo cùng đại vận hà, tích lũy đầu nhập cuối cùng nhân số, có 380 vạn chúng. Tào Tháo tới, trực luân phiên ở đây đốc tạo giám công trần quần, tự mình giới thiệu tình huống. Nhưng lớn hơn nữa đầu nhập cũng là đáng, bệ hạ hội tụ 1 triệu người xây dựng đại vận hà, công thành ngày, khi làm cho Nam Bắc tương liên như một thể, đối với quân sự, thương nghiệp, thậm chí quốc lực phụ trợ, quả thật thiên thu chi công, không thể thay thế. Liên Tuấn Lúc cũng nói, bệ hạ khí phách tầm nhìn xa, thật là để cho người ta cảm phục tại tâm. Tào Tháo cười, là đại gia hợp mưu hợp sức chi công, chúng ta cũng không cần đóng cửa lại, tự biên tự diễn. Hắn leo lên một chỗ cao điểm, nhưng thấy Nam Bắc 2 đầu, phóng mắt nhìn về nơi xa, sơn hà tốt đẹp. Hơn 10 dặm bên ngoài, vẫn có thể trông thấy đầu người nhiều, buôn tàu không dứt. Bước này 1 triệu người thi công tình huống, đại khái chỉ có xây dựng trưởng thành lúc, dùng qua nhân lực lớn như vậy. Nam Bắc đại vận hà tu sửa, là chấm lưu cho ta Thần Châu đời sau tài phú, có thể tiếp tục sử dụng ngàn năm. Tình cảnh trước mắt, để cho Tào Tháo cũng có chút ám đâm đâm tự đắc. Hắn tại đại vận hà tuần sát nhiều ngày, còn lên thuyền đến kinh đảo thượng du lịch một đoạn. Thượng tuần tháng 7, tuân lúc bọn người trở về Nghiệp Thành. Tào Tháo thì đến đại giá trạch cùng chúng phi tần tụ hợp. Nguyệt lạc tinh trầm ban đêm, hắn tự mình tiến vào một gian quang, lần nữa lấy ra 3 viên Phật xá lợi. Dựa theo đoán chừng, đêm nay là có thể đem trong 3 viên xá lợi, giai đoạn hiện tại có khí vận, hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, Tào Tháo còn ở lại chỗ này xử lý nảy phát hiện chút dự kiến bên ngoài đồ vật. Chương 507, đại thành. Chương 507, đại thành. 7 thức xá lợi đứng đầu trí tuệ xá lợi bên trong, có một cái từ Phật quang tạo dựng tiểu không gian. Phía trước tiểu Phật bài liền từng tiến vào bên trong, cùng đại Phật thủ tướng hợp. Khi Tào Tháo lợi dụng long hồn, kéo dài hút lấy Phật xá lợi bên trong khí vận. Cái kia trong không gian, tất cả Phật quang bắt đầu hướng về một điểm co vào. Cuối cùng, Phật quang hội tụ vì một tôn Phật đà. Quanh người hắn như đại nhật bốc lên, phát ra ánh sáng vô lượng, diệu động vật vật. Một cái to lớn giảng kinh âm thanh từ xá lợi bên trong truyền ra, nhất thời. Phật tại bảo vệ quốc kỳ cây rừng hoa quật. Duy vô thượng tôn thần thông xa đạt, chính là biết quá khứ tương lai, có vô số chư Phật. Người lúc, thiên hai thanh tịnh. Người chư tỷ khưu làm như thế bàn bạc. Tức từ tọa lên thanh âm kia là cổ lão thời kỳ thiên trúc nữ, hậu thế xưng là Phan Văn. Tào Tháo không hiểu Phan Văn, khác thường lại có thể nghe hiểu bản kinh văn này ý tứ. Đây là bộ phái Phật giáo thời kỳ, cổ xưa nhất Phật kinh, A Hàm trải qua nội dung, cũng là Phật Đà tự mình tuyên truyền giảng giải qua nhất bộ Phật kinh. Lúc này Phật âm là đang giảng Phật Đà trí tuệ, giảng Phật gia chú ý cùng thần thông. Tào Tháo không thông hắn ngôn ngữ, nhưng có thể nghe hiểu kinh văn ý tứ, nguyên nhân là giảng kinh âm thanh bị Phật Đà sáp nhập vào tâm niệm thần ý, quán thâu tạo thành. Như là điển cố bên trong để cho nói phải củ cải cũng nghe, chim thú nghe mở ra khải linh tuệ, cũng là tương tự thủ đoạn. Để cho Tào Tháo bất ngờ là Phật Đà đang giảng kinh quá trình bên trong, nhắc tới Đông thổ. Hắn nói Phật quang đi về hướng đông, đem tại Thần Châu phải hưng. Phật Đà qua đời phía trước, tựa hồ tiên đoán được Phật gia tại Thiên Trúc huyết thiếu lớn mạnh căn cơ. Đông rời bỏ vệ quốc, nên được vô thượng đế, là vì thiên địa bởi vì. Đông vì tinh thổ, tốt diệu chỗ, thiên địa biến, lấy trước tiên sau đó các nơi Tào Tháo phản phục suy nghĩ mấy ngày, đoạn văn này có ý tứ là Phật Đà kêu gọi chúng tỷ khưu, theo thiên địa khí vận chuyển nhận, mà đi về phía đông. Thiên địa khí vận biến hóa, lấy Thần Châu cầm đầu, sẽ đối với xung quanh địa lý, thời tiết tạo thành ảnh hưởng. Có thật nhiều cổ tịch cũng đề cập tới Thần Châu địa lợi tự nhiên, là xưa nay phúc địa, xung quanh địa khu hội tâm. Dùng đời sau nhận thức lý giải, chính là Thiên Trúc, bao quát hướng đông đông nam á các địa khu, địa thế thấp hơn nhiều Thần Châu, cho nên địa lý, thiên thời cũng là từ Thần Châu khởi nguyên, sau đó chạy qua đến xung quanh. Mà Thần Châu địa hình, tứ phía đều bị cao điểm, thế núi chỗ vây quanh. Bao quát trên biển, ngoại vi cũng có rất nhiều hòn đảo vây quanh, giống như tấm chắn thiên nhiên. Toàn bộ Thần Châu giống như một cái thành lũy, bên ngoài kiên mà nội bộ tàng phong tụ khí. Phật Đà lưu lại đoạn này chú ý, cũng chỉ ra Thần Châu là thiên địa khí vận nơi khởi đầu. Phật giáo đem tại Thần Châu phải hưng. Thiên địa thay đổi, tại Thần Châu bắt đầu, cũng tại Thần Châu kết thúc. Tào Tháo lắng nghe Phật kệ sau suy nghĩ. Hắn đang thôi động long hồn, thu lấy trong ba viên xá lợi còn sót lại khí vận. Cơ thể bên ngoài lần nữa diễn hóa ra đế vương thân, tiếp dẫn thập phương linh khí. Kỳ diệu chuyện phát sinh. Theo đế vương thân đối với xá lợi khí vận hấp thu, Tào Tháo dần dần cảm giác được chỉ hạ vô số dân chúng mang tới một loại nhân đạo sức mạnh. Cố lực lượng này như ngàn suối hợp dòng, cấp tốc mở rộng, cùng Tào Ngụy quốc vận tương hợp, lại kết xuất một đỉnh hư ảo không rõ khí vận mũ miệng. Đây là nhân đạo đại vận, mấy ngàn vạn đại ngụy trì hạ bách tính, cùng hoàng quyền đế vận, cùng tan đúc hình thành mũ miệng. Tào Tháo trong lòng hơi rung. Cổ hữu thiên địa người tam hoàng, tức tọa nhân, phục hy, thần nông. Đến người đạo đại vận gia thân, cùng trời tương hợp giả, xương nhân hoàng. Tào Tháo được ngoại quải ủng hộ, bao năm qua tới không ngừng hội tụ danh vọng khí vận, cùng trời vận nhân hợp, lại nắm giữ vạn giảm giang sơn. Cái này đế vương thân xuất hiện, thì đem quá khứ tu hành, dung hội quan thông, khí vận tổng hợp. Nếu thời cổ thật có nhân hoàng, cái này mũ miệng phải gọi nhân hoàng quan. Tào Tháo không hiểu hiện ra một cái ý niệm. Hắn hội tụ thiên địa người cùng, diễn hóa thành mũ miệng, thật có mấy phần nhân hoàng lâm thế ý vị. Đế vương kim thân, gồm cả nhân đạo, hoàng quyền, tựa hồ càng phải gọi nhân hoàng thân. Bất quá cái kia mũ miệng quá hư miểu, dưới mắt nhiều nhất xem như sơ lộ manh mối. Ngược lại là đế vương thân, đem xá lợi bên trong khí vận hấp thu hầu như không còn, đã xem như giai đoạn đại thành. Tào Tháo thu tu hành sau, đi ra tinh thất, đi tới chân yên chỗ ngủ khoang thuyền nghỉ ngơi. Đến cảnh giới của hắn, đã có rất ít buồn ngủ cảm giác. Nếu là cảm giác mỏi mệt, nhắm mắt dưỡng thần phút chốc, lực lượng thúc đẩy vận chuyển, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá theo bản năng, có khi cũng sẽ tốt ngủ ngon một giấc. Tào Tháo đêm nay liền không có đi chợ, lên giường kéo qua bên người mỹ nhân, ngủ thật say. Ngày kế tiếp sớm, hắn cùng Chân Yên ăn chung đồ ăn sáng. Tay sai đưa tới nóng hổi cây lúa cơm. "Ngươi có biết sáng nay đồ ăn có gì đặc biệt?" Tào Tháo hỏi. Chân Yên linh cơ động một cái, đây là lúc trước dẫn vào trồng trọt lúa sớm. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 trồng trọt lúa sớm, tháng 5 trung hạ tuần liền đã thành thục. Lúc này thì biến thành món chính, vương lên bàn ăn. Sản lượng như thế nào? Vừa loại sao? Mẫu sinh hẹn 4 hộp, không chọn địa, tại phương Nam, phương Bắc đại bộ phận khu vực đều vừa loại, sang năm sẽ cả nước phổ cập, ta đại ngụy sẽ nên đón một cái lương thực tăng gấp bội sản lượng cao kỳ. Thật là cao sản lượng. Chân Yên sợ hãi thán phục. Hán lúc cùng hậu thế động một tí mẫu sinh hơn ngàn cân thậm chí có thể đạt đến 2000 cân không giống nhau. Triều thác tại Tây Hán kỷ văn đế 2 năm bên trong ghi chép qua Hán đại lúa mẫu sản lượng, tương đương thành đời sau đơn vị đo lường, ước chừng là 260 cân. Nhưng đây là hạch tâm khu sản xuất, ruộng tốt đạt được thượng giai sản lượng. Hơi thiếu một chút khu vực, mẫu sinh tại 150 đến 200 cân ở giữa. Vượt qua 200 vị cao sản, thấp hơn 150 vị sản lượng thấp. Hán mặt một hộp vị 60 cân, chiêm thành cây lúa có thể đạt đến mẫu sinh 4 hộp, chính là 240 cân trên dưới, đã rất cao sản. Lấy 4 có lúa cùng lúa sớm tương hợp, đại ngụy lương thực tổng sản lượng, đem trực tiếp cất cao gấp bội. Chờ thêm một bước mở rộng, còn có thể kéo dài để cao. Sau đó mấy ngày, lúa sớm vừa loại, mẫu sinh khá cao tin tức truyền ra, đại ngụy trong triều trên dưới đều là chi đại hỉ. Các nơi gian thông báo cáo dân, sắp phủ cập tính chất mở rộng lúa sớm. Buổi chiều, đại gia trạch, Tào Tháo ngồi ở mũi thuyền câu cá. Điêu thuyền ở bên trái cho hắn lột nho, Chân Mật ở bên phải cho hắn cắt tây vực đưa tới mật qua. Ngô Quynh ở một bên ăn bụng hai nữ chuẩn bị xong quả. Văn Cơ các cái khác phi tần cũng đều tại, oanh oanh nghiến nghiến. Đối diện trên một con thuyền, Điện Vi, Hứa Trử cũng mang theo người nhà tùy hành. Điện Vi nhìn nhà mình lão bản câu cá lúc, có phi tần phục dịch quả ăn, liền cho con dâu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để cho hắn cũng tới như vậy. Con dâu hay hắn một cái, quay người bưng tới một cái quả buồn, bên trong phải có tầm 10 cân các loại quả, vậy hạ một lần tối đa ăn 3-5 viên quả, ngươi. Một lần có thể ăn một hộp, dùng buồn trăng đều không đủ, ta nhưng lột không dậy nổi, ngươi yêu tìm ai lột tìm ai lột. Hứa Trừ ở một bên, cười ngặt nghẽo. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Nơi xa, đại giã trạch bờ hồ bên cạnh, có một chiếc thuyền nhỏ lái qua. Đầu thuyền đứng mấy cái thanh niên nam nữ. Đó là Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang cùng hắn mấy cái người đi theo. Dưới mắt Tào Ngang tiểu thành viên tổ chức, thành viên nòng cốt là Tôn Quyền, Công Tôn Khang. Mà tùy bọn hắn tới trong đám người, còn có cái 17-18 tiểu nữ, một thân xanh nhạt váy dài, tư thái yểu điệu, khí chất sinh động linh động, lại là nháo Tôn Quyền, muốn đi theo giải kiến thức cấu mội Tôn Thượng Hương. Phu hoàng. Vậy hạ. Đám người thừa thuyền nhỏ tới gần, túi người chấp lễ. Tôn Thượng Hương lòng can đảm khá lớn, liếc trộm cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ. Mấy năm này, Tào Ngụy khai cương thác thổ vạn dặm, mấy lần đại khánh thời điểm, đều có chân long tại thiên khí tượng, vạn dân nhìn thấy. Dân gian đem Tào Tháo truyền huyền diệu khó giải thích. Tôn Thượng Hương hơi có chút nhậm hiệp phong phạm, tính tình nóng bỏng, đối với vị này đại ngụy chi chủ khu trừ phương Bắc du mục chi hoạn, mấy năm liên tục đánh quét ngoại tộc Võ Hân, văn trị sùng bái cực điểm. Huynh trưởng bọn người chấp lễ tề hô bệ hạ, nàng cũng đi theo giòn tan nói, dân nữ gặp qua bệ hạ, chúc bệ hạ vạn an. Tào Tháo ánh mắt rơi vào trên người nàng, thầm nghĩ đây chính là trong lịch sử Lưu Bị tiểu thất phụ. Cái lỗ thai lớn rất hoa, tìm nhỏ như vậy cô nương. Nhìn lại, nhà mình Chân Mật cũng không so Tôn Thượng Hương lớn hơn vài tuổi. Được chưa, tất cả mọi người hoa. Tào Tháo để cho đám người miễn lễ, đối với Tôn Thượng Hương nói, ngươi xưng bệ hạ không thích hợp, ngươi phải gọi cha. Tôn Thượng Hương gọi cha, lưu hai to chính là con rể, Tào lão bản hương chi sở trí ác thú vị. Hắn tiếng nói vừa ra, Tôn Thượng Hương còn không có phản ứng lại cha hàng nghĩa. Điều thuyền, Chân Mật, Văn Cơ lại là cùng kêu lên khẽ gắt, trên mặt đỏ tươi ướt át. Xem ra mấy người hẳn là đều gọi qua. Tào lão bản ra mặt dày, cười ha hả quay đầu, nàng gọi cùng các ngươi không giống nhau, nàng đây là nghiêm chỉnh cha. Chúng nữ không có ra mặt của hắn công phu, xấu hổ mà ức, lập tức chạy trở về khoang. Tôn Thượng Hương từ đối với Tào Tháo sùng bái, để cho gọi vì sao kêu gì, vui dạo dừng hô, cha. Tào Tháo cười to. Tào Ngang gần phía trước nói, phụ hoàng, nhi trên đường tới, nhìn thấy lúa sớm sản lượng cao bố cáo, thực sự là đại hỷ sự tình. Tào Tháo gật gật đầu, hai người nói chuyện với nhau. Tôn Thượng Hương tại một bên dự tính, ngẫu nhiên mở miệng, cha kêu hết sức thân mật. Chờ rời đi bong tàu, đi tới bên trong khoang, chỉ còn dư Tào Tháo cùng Tào Ngang. Bên cạnh ngươi nữ nhân kia, như thế nào? Tào Tháo là chỉ lúc trước có ý định tiếp cận Tào Ngang, cái kia có vấn đề cô gái ngoại lai. Tào Tháo trước đây không có nhắc nhở Tào Ngang, nhưng âm thầm làm ăn bài, phòng bị nhi tử xảy ra bất chắc. Tào Ngang tư chất không tệ, nhưng khiếm khuyết sự tình lịch luyện. Hắn cùng nữ nhân kia tiếp xúc một đoạn thời gian, mơ hồ phát hiện có chút không đúng, tới hỏi qua Tào Tháo ý kiến. Cho nên mới có Tào Tháo trước mắt hỏi thăm. Tào Ngang, nhi còn chưa kinh động nàng, lại nhìn nàng muốn làm gì? Đối với nữ nhân kia, ngươi như thế nào dự định? Tào Tháo hỏi. Tào Ngang hoành tay hết thảy, ý là giết chết. Tào Tháo cảm thấy vui mừng, lại có mấy phần đáng tiếc. Vui mừng là Tào Ngang sát phạt quả đoán, không vì nữ sắc mà thay đổi. Đáng tiếc là nhi tử không được đầy đủ giống hắn, không có truy cầu dây dài lợi ích. Nếu là hắn đối mặt tình huống tương tự, sẽ thiết lập ván cục để cho đối phương truyền lại tin tức giả, liền sau lưng thế lực cùng một chỗ lôi vào hố chết. Bất quá Tào Ngang cách làm cũng không có sai, càng ổn thỏa là chuyện tốt. Tào Ngang có công sự tại người, chỉ đợi một ngày, liền vội bá đi. Tôn Thượng Hương lưu luyến không rời cùng mới cha tách ra, đi ra thật xa còn quay đầu đến xem. Ngày kế tiếp, Tào Tháo mấy người cũng khởi hành trở về Nghiệp Thành. Lập tức đại ngụy, trên dưới nhất trí, tài nguyên mạo sư bị, đã đến lần nữa dụng binh thời điểm. Tào Tháo dự tính một trận liền để Quý Xương từ thịnh chuyển suy, dư nó nặng sáng tạo. Trở về Nghiệp Thành trên đường, hắn lấy ra tin châu, Văn Viễn, từ nguyên nơi đó bắt đầu trước. Chương 508, để cho người ta giận sôi manh tướng cường binh chương 508, để cho người ta giận sôi manh tướng cường binh chương Liêu lần trước cùng Tào Tháo xin chiến sau, rời đi Nghiệp Thành, qua Hà Tây, trải qua Tây vực, tháng trước mới vừa tới Ô Tôn. Đi qua Hà Tây thời điểm, Từ Hoàng cũng từ cao nguyên xuống cùng Trương Liêu tụ hợp, vì phó tướng. Đại Ngụy thu phục Ô Tôn sau, tại Ô Tôn chấn giữ tướng lĩnh là Ngụy Duyên. Trương Liêu mang Từ Hoàng tới, cùng Ngụy Duyên hợp binh, một chủ hai bộ, binh mã tề bị. Thu đến Tào Tháo khai chiến mệnh lệnh, Trương Liêu thả xuống Tin Châu, liền bắt đầu an bài. Ô Tôn hướng tây, láng giềng chính là Khang Cư Quốc, vốn là cùng Quý Xương là quan hệ thù địch. Nhưng Đại Ngụy Tây quyết trương, đồng thời cho song phương mang đến uy hiếp. Thế là hai phe âm thầm liên hệ, cùng mưu đồ Đại Ngụy. Tào Tháo truyền lệnh ban đêm hôm ấy, Trương Liêu liền triển khai hành động. Thảo Nguyên, trăng sáng mới lên, Bộ Lục Cô lại một lần tới gặp Kha Bị Năng. Hai người bí mật chạm mặt. Sau nửa canh giờ, Bộ Lục Cô rời đi. Nàng ra Kha Bị Năng vương trướng, dẫn người hướng Tây Khứ. Thẳng đến hôm sau buổi chiều, Bộ Lục Cô đi tới trên một bụi cỏ nguyên bộ lạc nhỏ, đi vào một tòa lều vải. A Phục Vu ở đây đợi nàng. Sư tôn, ta thăm dò qua Kha Bị Năng hắn quả thật có vấn đề. A Phục Vu khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng, sớm đã có sở liệu, hắn có từng phát giác ngươi thăm dò. Bộ Lục Cô, không có. Ta đem thử dò xét tin tức, kẹp ở khắc chân thực thông tin bên trong nói ra. đó là trước kia chúng ta quen biết lúc kinh nghiệm một ít chuyện, trong đó có thật có giả, hắn nghe xong lại không phát hiện có gì thường. Có thể thấy được sư tôn đoán không sai, hắn căn bản không phải Kha Bị Năng. Ngụy Nhân đi này thâu thiên kế sách, tới khống chế thảo nguyên ta 100 bộ. Đỗ Nhi trước đây ngay tại nghi hoặc, người Ngụy dùng thủ đoạn gì, có thể nhanh như vậy khống chế thảo nguyên, một điểm dùng chuyển cũng không có. Thì ra bọn hắn là lợi dụng Kha Bị Năng thân phận, lừa bịp các phương, coi là thật đáng hận. A Phục Vũ nói, bọn hắn lợi dụng Kha Bị Năng cùng ngươi tiếp xúc, đơn giản là muốn truyền lại tin tức giả, dụ Quý Xương tiến vào bọn hắn cái bẫy. Bộ Lục Cô mỉm cười nói, Đỗ Nhi đã truyền một đầu tin tức giả cho cái kia giả mạo Kha Bị Năng người. Nếu người Ngụy y theo tin tức giả tiến hành bố trí, nhất định đưa tới một hồi đại bại. Sư tôn, chúng ta có thể hay không vạch trần Kha Bị Năng thân phận, để tại liên hệ càng nhiều bộ tộc phản Ngụy? Có nhiều việc không bí mật. A Phục Vũ lắc đầu nói, tạm thời không nên làm như vậy, đơn giản cho đại Ngụy mang đến chút dung chuyển, đối với chúng ta không có bao nhiêu thực tế chỗ tốt, không thể dễ dàng như vậy vạch trần hắn. Ngụy nhân giả trang Kha Bị Năng chúng ta đang có thể tiến hành lợi dụng, có ích càng lớn. Ngươi có từng thông qua Kha Bị Năng tìm được tin tức hữu dụng? Bộ Lục Cô đáp, hắn nói người Ngụy đang chủ mưu tại Ô Tôn khu vực Hưng Bình, nhưng hắn nhưng cũng là giả mạo, truyền lại cho ta, hiển nhiên là tin tức giả. Ngụy quân chân chính lưu đồ, hẳn là những phương hướng khác, mà không phải Ô Tôn. Ngụy nhân lập tức đang cùng Thiên Trúc liên hợp. Đỗ Nhi phán đoán, người Ngụy sẽ theo Thiên Trúc công tới đánh Quý Xương. A Phục Vu gật gật đầu, hắn cũng có giống nhau cân nhắc. Trước đây Ngụy quân mấy lần từ Quý Xương phía đông cao nguyên giết xuống, sóng điều tại đông tuyến đã trọng trọng phòng bị. Ngụy nhân như vẫn từ phía đông đánh hạ tới, lực cản sẽ rất lớn. Cho nên loại bỏ Kha Bị Năng tin tức giả, không phải là bắc tuyến, cũng không phải phía đông, khả năng lớn nhất chỉ còn lại Quý Xương phía nam Thiên Trúc. Dưới trời chiều, một đầu hùng ưng dương cánh xa bay, đó là A Phục Vu truyền lại tin tức dùng tin ưng. Ba ngày sau, Quý Xương sóng điều bày ra A Phục Vu truyền về tin tức, lâm vào trầm tư. Hắn dưới tay vị ngồi mới từ Quý Xương nam bộ trở về quân vụ đại thần sẩy xét. Thứ năm hơn 10 tuổi, giữ lại tông hát sắc dâu ngắn, một thân ám ngân giáp trụ. Hắn là sóng giọng võ đạo thụ nghiệp chi sư. Trước kia sóng điều có thể nắm giữ Quý Xương đại quyền, cũng có công lao của hắn. Hai người nhiều năm trước tới nay lẫn nhau nể trọng. Sóng điều xem xong A Phục Vu truyền về tin tức, đem bí tin đưa cho sẩy xét. Sẩy xét nhìn xong, nói: Chúng ta tại Thiên Trúc cũng nhận được tin tức, Ngụy quân từ Bắc Bộ cao nguyên phái binh xuôi nam tiếp viện Thiên Trúc. Chúng ta cùng Thiên Trúc giao phòng, gần đây mấy lần đều gặp phải Ngụy quân tham chiến. Sóng điều, mấy phương diện tin tức nối liền, lời thuyết minh Ngụy quân tại Thiên Trúc tăng phái đại lượng binh mã. Xem ra bọn hắn muốn từ phía Nam Hưng Bình cùng ta Quý Xương khai chiến, thì sẽ không sai. Sây sẽ nói, ta từ Nam Bộ trở về phía trước, cùng Tiên Ti A Phục Vu còn có Phổ Chiết Tư tụ tập thương nghị. Ta hỏi cặn kẽ qua A Phục Vu Tiên Ti bị thua nguyên nhân. Từ trong miệng hắn nghe tới, người Ngụy thống soái tối cao chính là hoàng đế của bọn hắn. A Phục Vu nói vị Tiên Ngụy hoàng, dù binh linh hoạt giỏi thay đổi, khó mà phán đoán hư thực. Mà người Ngụy trước kia cùng chúng ta tiếp chiến, đã từng hư thực cùng sử dụng, tập kích qua ta Quý Xương quốc đô. Có thể thấy được người Ngụy dụ binh, thật là giỏi về ẩn tàng ý đồ, âm thầm dùng kỳ quyết thắng. Sóng điều nhíu mày, ngươi nói là Ngụy quân muốn từ phía Nam Thiên Trúc công tới, ý đồ quá rõ ràng, ngược lại không phải là bọn hắn chân thực mục đích. Sợi xét, vậy hạ cơ trí. Thân phán đoán, Ngụy quân là tại phía Nam bên cạnh Thiên Trúc chú binh, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Kỳ thực vẫn muốn từ phía Đông cao nguyên tới công. Chúng ta cho dù tại cao nguyên đối ứng phương hướng, có trọng binh phòng vệ, nhưng người Ngụy tự xưng là cường đại, khả năng nhất hay là từ chính diện trùng kích phòng tuyến của chúng ta. Sóng điều lấy chỉ bụng mại cọ lấy trên bàn dài bạch ngân cán bút. Sợi xét phân tích có đạo lý. Nếu hắn phán đoán không tệ, liền muốn tăng cường Quý Xương phía đông bố phòng. Phong bị Hoàng Trung, thái sử từ từ cao nguyên rớt xuống. Sóng điều mắt liếc xẹt sau đó vị trí một người khác. Đó là một cái 40 trên dưới trung nhân nhân. Hắn là tân tấn cất nhắc lên, bổ sung tứ đại danh tướng vị trí nhét Kha Tobi. Kỳ trường mặt chữ điển, có chút sống trọng, chán bóng lưỡng, ánh mắt âm trầm. Tobi nguyên là Quý Xương lục đại quân đoàn trưởng đứng đầu, thân kinh bách chiến. Bệ hạ, thần muốn đi đông tiến nên kích Ngụy quân. Tobi xin chiến. Sóng điều lắc đầu, không thích hợp, người Ngụy binh phong cực thịnh, vẫn là phải xẹt đi qua càng ổn thỏa. Tô Bỉ tiến lên một bước, gấp giọng nói, thần nhiều năm lãnh binh, đại chiến hơn 30, tiểu chiến càng nhiều, chưa bao giờ có bại một lần. Thần có năm chắc đánh tan Ngụy quân, bằng không nguyện chịu bất luận cái gì trách phạt. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Sầy xét ngồi ở một bên, nhếch miệng cười cười. Hắn biết sóng điều là đang cố ý khích tướng. Cho dù Ngụy quân cường thế, Quý Xương từ trên xuống dưới, lại không vì vậy mà sợ chiến. Sóng điều, Sầy xét đều nghĩ cùng Ngụy quân đánh đối công. Tô Bỉ chủ động mời chiến, sóng điều lấy lui làm tiến, dưới tình huống kỳ sổ lần xin chiến, mới miễn cưỡng đáp ứng. Dùng cái này tới kích động Tobi, buộc phát ra toàn bộ vũ dũng. Chờ Tobi được mệnh lệnh rời đi, sóng điều đối với nhét sắt tư nói, Ngụy quân trước kia mấy lần cùng chúng ta giao thủ, chiếm chút thượng phong, lại không biết lần này chúng ta hội tụ toàn lực, bản vương đã có đánh tan bọn hắn chắc chắn. Sầy xét nghiêm mặt nói, nguyện ý nghe bệ hạ hiệu lệnh. Sóng điều, bản vương làm ngươi lại thống nhất đội binh mã, tùy hành tại Tobi hậu phương. Tobi tân tấn bốn đại tướng chi vị, lại bị bản vương ép, một khi leo lên chiến trường, nhất định nóng lòng tiến công. Nếu Ngụy đem nhìn ra hắn đội vàng, bắt được cơ hội phá hắn phòng tuyến, hướng về ta Quý Xương xâm nhập, đến lúc đó sẽ xét ngươi liền có thể trở thành phục binh thống kích Ngụy quân. Nhét sắt tư khen, bệ hạ biết binh thiện chiến, có thể cùng gạt phỉ sệt bệ hạ sánh bay. Gạt phỉ sệt là Quý Xương khai quốc chi chủ, một tay đặt Quý Xương căn cơ. Sóng điều cũng tùy theo đứng dậy, nói, trận chiến này bản vương không chỉ có muốn ngươi đánh tan Ngụy quân, còn muốn tại đánh bại Ngụy quân sau, lĩnh quân đông tiến, chiếm lĩnh cao nguyên. Bản vương phải gọi người Ngụy thảm bại mà về. Xây xét lớn tiếng lĩnh mệnh, nhanh chân đi. Tháng 7, song phương binh mã điều động. Ngụy quân từ Hà Tây, Tây vực cung cấp lương thảo, nhiều chi đại quân xuất phát, tiếp viện tiền tuyến. Tại mấy cái chủ chiến online, Ngụy quân binh mã từ các phương hội tụ, kỳ tinh san động như sóng triều. Quý Dương nội bộ cũng có tính nhắm vào điều động. Ngụy quân động tĩnh, cùng Quý Dương phân tích một dạng. Tháng 7 bên trong, Ngụy quân trước tiên từ miền Nam tiến trúc, hướng về Bắc dụ binh. Thống binh tướng lĩnh là Quan Vũ, Trương Phi. Binh mã của bọn họ là mấy tháng qua từ cao nguyên xuôi Nam chỗ tụ, vì một chi vạn người đội. Binh mã lương thảo, từ Thiên Trúc cung cấp. Ngoài ra, Hoàng Trung, Thái Sử Từ cũng thống binh từ cao nguyên giết xuống. Bọn hắn đoạn đường này, binh mã đông đảo, trong đó cất giấu một chi vương bài đội ngũ, đủ 3 vạn quân, cầm đầu là Khúc Nghĩa. Hắn xuất lĩnh 3 vạn lớn nỏ sĩ. Lớn nỏ sĩ đầy biên đạt đến 3 vạn người, một mực là Khúc Nghĩa mộng tưởng. Giấc mộng này kéo dài mười mấy năm, cuối cùng tại Đại Ngụy quốc lực mấy năm liên tục tăng lên sau, từng đám sàng lọc, ưu chúng tuyển ưu, đạt đến 3 vạn lớn nỏ sĩ số lượng, ngựa, cùng cung nỏ. Mà nguyên bản tại Tây vực chú đóng hãm trận doanh, thì bị Hoàng Trung điều động, từ Cao Thuận thống lĩnh, quay về đến Trương Liêu dưới trướng, ở vào Quý Dương phía bắc. Sóng hỏa dài sẽ phân tích không tệ. Ngụy quân chính xác từ nam cùng đông, hai cái phương hướng dụng binh đánh tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới bây giờ Tào Ngụy, binh nhiều tướng mạnh đến tình cảnh để cho người ta giận sôi. Quý Dương ba phương hướng đều có manh tướng cường binh tụ tập. Quý Dương người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình bị bao vây. Tào Ngụy lần này dụ binh, căn bản vốn không phân hư thực mạnh yếu. Ba phương hướng cũng là chủ lực, tạo thành nghiền ép chi thế, dựa vào ngạnh thực lực phá địch. Nghèo thì một điểm đột phá, giàu thì hỏa lực bao trùm. Tào Tháo bây giờ thủ hạ binh tướng đủ cứng rắn làm đẩy thẳng. Trận đầu tại trong tháng 7 khai hỏa. Thái Sử Từ đem binh từ cao nguyên xuống, từ đông hướng tây công Quý Dương. Mà Quý Dương người phản ứng cực nhanh, chú quân trong doanh địa, chiến hào vang dội, cấp tốc bảy trận bị chiến. Buổi sáng, mặt trời chói chang. Quý Dương tại Hán quốc cảnh phía đông, đồn trú có hai đại quân đoàn, lính số lượng so Ngụy quân chỉ nhiều không ít. Bọn hắn chiến trận, hấp thu người phương tây phương trận đặc điểm, bộ binh ở vào trung ương, trường mâu chỉ xéo phía trước. Quý Dương lần này cũng vận dụng toàn lực, trận địa chiến, bộ binh mới là vương đạo. Quý Dương lấy hai vạn bộ binh tinh nhuệ, liệt phương trận, kỵ binh làm phụ, binh phòng sông nghiêm. Đối diện, quan sát thế địch sau đó, nhưng làm Khúc Nghĩa vui như điên. Hai vạn bộ binh phương trận, lấy Ngụy quân thời khắc này cung nỏ uy lực, không được đem bọn hắn xem như bia sống tới sạn. Mắt thấy Quý Dương binh tụ tập, càng ngày càng nhiều, hàng trước hình vuông đại thuẫn mọc lên như rừng, xếp sau giáp trụ rõ ràng dứt khoát, trường mâu lấy bạc kế. Khúc Nghĩa toàn thân huyết đều đang sôi trào. Đông đông đông, chống trận gióng lên. Thái Sử Từ ra lệnh một tiếng. Ngụy quân tiền trận binh mã bên cạnh phần, lập tức nhường giá hậu trận nỏ quân. Khúc Nghĩa cực kỳ hưng phấn, chúng quân cường nỗ tề sạn. Dương ta đại Ngụy quốc uy. Bán tên. Phóng. Chương 509, nghiền ép thức đánh tan chương 509, nghiền ép thức đánh tan Ngụy quân cùng Quý Dương quân, tại một mảng lớn gò đất kể trên trận. Song phương đều vô cùng có lòng tin, dự định dựa vào đại quy mô trận địa chiến, tiêu diệt đối thủ. Ngụy quân xạ tập, kích, phía trước một khắc, Quý Dương chủ tướng, từ Phất Lâu cắt chạy tới Tô Bi, đang tại làm chiến đấu sau cùng động viên, ta muốn biết, là ai cho người Ngụy lòng can đảm, dám đến lấn ta đại mật thị. Xâm lược ta Quý Dương. Trận chiến này, ta sẽ xuất lĩnh chư vị, nên chiến Ngụy quân. Tô Bi đảo mắt trung tướng, sắc mặt hưng phấn phiếm hồng, quát lên, để chúng ta cùng một chỗ chém đứt người Ngụy đầu. Chém giết Ngụy quân, toàn quân dũng chiến. Dũng chiến. Ngay tại trong Quý Dương quân tiếng hò hét, Ngụy quân trận liệt biến hóa, nỏ quân từ sau trận xuất hiện. Tô Bị quát to, sớm đoán được bọn hắn sẽ trước tiên dùng nỏ quân dụng xạ tập, kích, toàn quân nghe lệnh, tiến công. Quý Dương tiền quân bộ binh, tại chiến hào truyền đi dưới mệnh lệnh, lúc này giơ tấm thuẫn lên. Đội ngũ của bọn hắn lân cận tách ra, tạo thành từng cái cỡ nhỏ phương trận, giảm bất bị che kín mặt, đồng thời chấp la chắn cao tốc đẩy về trước, chuẩn bị cùng Ngụy quân tiếp chiến. Quý Dương quân đã sớm cân nhắc qua như thế nào chống cự Ngụy quân tiến binh. Thẳng đến đại nỗ sĩ xuất hiện, Quý Dương hậu trận tướng lĩnh vẫn mười phần thong dong. Bộ ngoại 400, Ngụy quân liền lộ ra ngay cung nỏ. Bọn hắn là nghĩ uy hiếp quân ta, cướp đoạt chủ công ưu thế. Quý Dương mấy vị tướng lĩnh đang trao đổi ý kiến. Đúng lúc này, Khúc Nghĩa hạ toàn quân xạ tập, kích, mệnh lệnh. Ba vạn đại nỗ sĩ, toàn viên bắn ra chân đạp tên nỏ. Liên chiến chống oanh minh, cũng không che giấu được ba vạn mũi tên phá không động tĩnh. Nhìn từ đằng xa, ba vạn mũi tên giống một mảnh ô vân, từ trên trời áp xuống tới, âm thanh giống như thủy triều gào thét. Giai đoạn hiện tại, đại nỗ sĩ sử dụng cường nỗ, mặc dù còn không phải tạo quân mới nhất một nhóm tiên đài nỏ, cũng đã thay đổi đến phản khúc thiết kế, đồng thời tế khắc mặc ra công tạo văn giai đoạn. Hắn tầm bắn, uy lực đều so cố hữu cường nỗ, để cao vượt qua một năm. Trong đó còn có một số nhỏ tiên đài nỏ, cùng mang theo bánh dẫn cỡ lớn cung thép liên hợp. Bắn ra tiễn, cũng cách tân trở thành tần nỏ lăng hình mũi tên, sơ tốc độ càng nhanh, gió ngăn càng nhỏ hơn, khoảng cách càng xa, uy lực càng mạnh hơn. Hiu hiu hiu, dây cung chấn động. Quý Dương tướng lĩnh ngốc nhìn xem Ngụy quân đợt thứ nhất tiến tập, kích, cư nhiên vượt ngang 400 bước rơi xuống. Càng ngoài dự đoán của mọi người là tên nỏ xạ tập, kích, mục tiêu không phải trung quân bộ binh, mà là bắn trước hai cánh khinh kỵ binh đội ngũ. Những kỵ binh hạng nhẹ này, tại bộ ngoại 400 liền đỉnh chỉ tiến lên, vì chính là phòng bị cung nỏ. Sau khi Ngụy quân tiễn rơi xuống, toàn bộ hình quạt triển khai Quý Dương khinh kỵ trận, toàn ở bọn hắn bao trùm phía dưới. Trong nháy mắt vang lên tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết. Quý Dương khinh kỵ trong trận, có một người, một con ngựa lại đồng thời bị 7, 8 mũi tên bắn trúng. Một vòng tiễn tập, kích, đi qua, Quý Xương hai cánh 16,000 tên kinh kỵ, chúng tên giả liên miên ngã quỵ. Từ một cái vi mô góc nhìn nhìn lại, khi tiễn rơi xuống, có kỵ binh trên người giáp nhẹ, lập tức liền bị xuyên thấu. Có thể bắn thủng giáp nhẹ, là tần nỏ lăng hình mũi tên, thêm một bước tăng cường phá giáp năng lực. Xạ Nhật tiễn, lại phóng. Xạ Nhật là một cái nỏ binh lúc huấn luyện thuật ngữ, đang nói cho bọn hắn bắn ra góc ngắm chiều cao lớn bao nhiêu, tài năng chính xác mục tiêu đả kích. Khúc Nghĩa sở dĩ mỗi lần đều tự mình hạ lệnh, cũng là bởi vì đối với mũi tên cái góc khoảng cách, sức gió đối với mũi tên ảnh hưởng những yếu tố này, có bẩm sinh nhận ra thiên phú. Chỉ cần nhìn lên một cái, là hắn có thể làm ra phán đoán chính xác. Cho nên Khúc Nghĩa tự mình thống soái nỏ quân, cường đại nhất. Phóng. Lần lượt hô quát hạ lệnh. Đối diện Quý Sư Minh, máu tươi như mưa. Có kỵ binh toàn lực ngăn một mũi tên, nhưng mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba đã đồng thời rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất chiến mã, mặt bị bắn trúng, ổ bụng bị bắn thủng, chân bị trường tiễn cùng bụng ngựa đính tại cùng nhau binh sĩ, càng ngày càng nhiều. Có người, trên người cán tên rung động không ngừng, lại bị đợt thứ hai tiễn bao trùm. 3 vạn mũi tên, 4, 5 vòng liên xạ, cũng bất quá 3, 40 lần thời gian hô hấp. Bất ngờ không kịp đề phòng đả kích, để cho hậu phương một đám Quý Xương tướng lĩnh, cấp tốc bị kinh dị cảm giác nuốt hết. Bọn hắn tiễn sao có thể xạ xa như vậy? Tổ bị phấn khởi chiến ý, toàn bộ tiêu thất. Mà chiến đấu bất quá là vừa mới bắt đầu. Vòng thứ 6 tề xạ. Nọ binh cuối cùng đem tên nỏ, nhắm ngay tại chấp lá chắn nhanh chóng đẩy tới bộ binh phương trận. Lúc này bộ binh phương trận bước đến hơn 300 bộ ngoại. Bán cung, xạ bộ binh trận, 340 bước. Khúc Nghĩa tinh chuẩn điểm số, giảm xuống hai chân xạ tập, kích, độ cao, xạ. Ông, mũi tên giả thiên. Trên thực tế ngụy quân đại nỗ sĩ, cho tới giờ khắc này mới vận dụng toàn lực. Tất cả đại nỗ sĩ đều đem cung nỏ mở tới trăng tròn. Cánh cung bên trên, công tạo văn theo bắn cung biên độ tăng lớn, toàn bộ phát ra yếu ớt bừng sáng, lẫn nhau xen lẫn. Bắn ra tiễn, lấy một cái thấp đường con đường vòng cung, đầu nhập trận địa địch. Quý Xương bộ binh, hàng phía trước tất cả chấp cỡ lớn lá chắn bông, dày đến vài tấc. Hàng thứ hai sau này bên trong trận, thì chấp hạng nhẹ lá chắn. Bọn hắn tại ngụy quân đại nỗ sĩ xạ tập kích phía trước, liền đem lá chắn ngăn tại đỉnh đầu. Tấm chắn tương liên, tạo thành một cái bảo vệ toàn quân cắt ngang mặt. Lấy 100,000 trương thuẫn tổ hợp thành một tấm cự thuẫn, tới phòng ngự nỏ sạc. Đây là đặc biệt nhằm vào tên nỏ quân trận chiến pháp. Giang giác. Quý Xương bộ binh giơ lên hạng nhẹ lá chắn, cư nhiên bị cường nô bắn thủng. Trong nháy mắt, ba vành mũi tên xạ xong, không thiếu tấm chắn đều đã vỡ vụn. Ngụy quân tiễn có thể phá lá chắn. Binh sĩ khủng hoảng, để cho đội hình xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, mũi tên như mưa cũng giống như bắn rơi. Bộ binh còn tại trên đường xung phong, đội hình đã toàn bộ tan tác. Tổ bí liền bóng lưỡng chán, cú phản xạ ra một cô đau thương sợ hãi bạch quang. Hắn bên người phó tướng gấp giọng nói, tướng quân, truyền lệnh tiền quân triệt thoái phía sau cố thủ a. Không còn kịp rồi. Đối diện dây cung, lần lượt chấn minh. Trên chiến trường, mất đi nhẹ lá chắn phòng hộ, Quý Xương quân đã thành bia sống. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Tổ bị quát lên, truyền lệnh triệt thoái phía sau, ổn định trận hình triệt thoái phía sau. Đông đông đông. Ngụy quân chống trận biến hóa. Toàn quân đẩy về trước bên trên đè. Những cái kia ngay tại chỗ đạp nỏ đại nô sĩ, thả xuống cường nỗ, thay đổi tay cầm tần nỏ, cũng đứng dậy theo xung trận. Chỗ xa xa, thái sử từ tự mình dẫn dắt khinh kỵ, từ hai cánh giết hướng trận địa địch. Tổ bị đám người đã thấy rõ ngụy quân chiến thuật. Ngụy quân lấy nỏ binh kéo ra chiến màn, phá hư Quý Xương quân trận liệt cùng sĩ khí. Sau đó lấy kỵ binh thêm một bước đả kích. Hai quân phối hợp, đối địch quân tạo thành binh chủng bên trên khắc chế. Tại chính thức tiếp chiến thời điểm, từ đầu tới cuối duy trì cục bộ lấy cường kích ngược. Ngụy quân sử dụng là từ thời kỳ Xuân Thu chuyển thừa xuống quân trận biến hóa chi đạo. Nó biến trận nhanh, phối hợp tuyệt diệu, là Quý Xương loại này lập quốc mới mấy trăm năm, khuyết thiếu lịch sử nội tình cùng truyền thừa du mục quốc gia, không cách nào sánh bằng. Ngụy quân kinh kỵ, trùng kích quân địch bộ binh, mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ Quý Xương 2 vạn bộ binh chủ lực. Hậu phương, Tô Bị do dự bất định. Hắn như hạ lệnh khắc binh mã kéo dài triệt thoái phía sau, 2 vạn bộ binh đem toàn quân bị diệt. Nếu hắn để lên càng nhiều binh mã, đi trợ giúp bộ binh, một khi bị thua, liền có thể sẽ có tổn thất lớn hơn. Tô Bị cân nhắc phút chốc, đột nhiên giơ lên chiến mâu, cắn răng nói, toàn quân theo ta xông lên trận, tiếp ứng bộ binh lui về. Ô ô ô. Tiếng kèn bên trong, Quý Xương trung quân từ phía sau để lên tới. Bọn hắn trận chiến này lấy 2 vạn bộ binh vì tiền quân chủ lực, hai cánh trái phải, phối hợp 16,000 kinh kỵ. Ngoài ra đi theo Tô Bị ở hậu phương áp trận, còn có gần 2 vạn quân, tổng binh lực đạt hơn 5 vạn. Lúc này để lên tới, chính là hậu phương 2 vạn quân, toàn viên ra hết. Ngụy quân trong trận, thái sử từ khua tay nói, đánh trống đưa tin. Trống trận như sấm. Giao chiến gò đất hậu phương, Hoàng Trung Văn cổ tấn, thân lĩnh ngụy quân, lộ ra dấu vết. Dưới vó ngựa đất đá tung bay. Hoàng Trung mang tới là 15,000 tên, chú tây vực tảo quân tinh kỵ. Theo đối chiến trường tiếp cận, Hoàng Trung bỗng nhiên thoát ly lưng ngựa, cất bước trèo lên khoảng không. Hắn đi lên hơn 10 trượng không trung, chiến đao trong tay, thế ra một đạo phảng phất muốn cắt ra thiên địa cực lớn đao mang. Ầm ầm, lôi âm một dạng đao minh. Một đao này là thần thoại cảnh sức mạnh. Dưới quyền ngươi đại tướng Hoàng Trung tiến vào trạng thái thần võ đem. Chiến lược giá trị tăng vọt, thần võ kỹ càng khôn liệt trận trên chiến trường, đao mang kia hành quán trường không, càng đạt mấy chục trượng, như một đạo cầu vòng, vượt qua gần phân nửa chiến trường. Quý Xương kỵ binh xung tới, ngay cả binh mang đem, có nhiều người bị cuốn vào dưới đao mất mạng. Chiến trường hậu phương, Tô Bị phát ra thê lương tiếng giống. Hắn cũng không thụ thường, phát ra gào thét là bởi vì Hoàng Trung xuất hiện, mang ý nghĩa chiến cuộc đã khó khăn vãn hồi. Một trận chiến này bại mơ mơ hồ hồ. Quý Xương thực lực căn bản không có hiện ra, khai chiến liền bị mũi tên áp chế, tiếp đó tán loạn. Hoàn toàn là nghiền ép thức bị thua, liền chính thức giao phong loạn chiến cũng không có xuất hiện. Ngụy quân trong trận, Thái Sử Tử, Hoàng Trung sát ý, song song hội tụ đến Tổ Bỉ trên thân. Thái Sử Tử phút chốc bắn ra một tiễn, hướng về Tổ Bỉ mi tâm. Mà Hoàng Trung tại chiến trường bước ra một bước, cũng xuất hiện tại Tổ Bỉ trước người. Tổ Bỉ dung hợp binh thế, có gần với thần tướng thực lực. Nhưng khoảng cách thần tướng một bước này, tựa như là trời. Hoàng Trung riêng là tới gần mang tới bị áp, liền để hắn mi tâm một nước, mặc dù kiệt lực tránh né, vẫn sặc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hàn quang chớp tắt, cổ họng tê dần. Thái Sử Tử tại hắn ngăn cản Hoàng Trung thời điểm, bắn ra mũi tên thứ hai, xuyên qua yết hầu mà qua. Hậu phương, Quý Dương đại tướng nhét sát tư, vừa lanh binh lộ diện, muốn đến rút, Tổ Bỉ đã bị giết. Quý Dương trận đầu, bại cục đã định. Buổi chiều giờ thân, Quý Dương chi chủ sóng điều tại Phất Lâu cắt trong vương cùng, đi tới đi lui, chờ đợi trận đầu tin tức truyền về. Tình hình chiến đấu như thế nào? Sóng điều lần nữa hỏi thăm hầu cận. Người hầu còn chưa kịp đáp lại, ngoài cung liền vào tới hai tên tinh binh. Chương 510, Quý Dương chi chủ, a a a. Chương 510, Quý Dương chi chủ, a a a. Trương Liêu tại Tào Tháo hạ lệnh đêm đó, liền để Ngụy Duyên, Từ Hoàng, các lĩnh một quân, phân công đồng tiến, mục tiêu là Khang Cư. Khang Cư nguyên là Tây vực tiểu quốc. Quốc lực tiệm thịnh sau, rời ra Tây vực, hướng về hắn phương hướng Tây Bắc, tiến nhập Tắc Cách Địch Đá cái kia khu vực. Tắc Cách Địch Đá cái kia, hậu thế được xưng là Ube Kít Sở Tăng. Hắn phía nam là Tóc Khả Dị Án Thung Lũng, xung quanh bị hai đầu sông lớn vần quanh, hoàn cảnh địa lý ưu việt. Con đường tơ lụa nổi tiếng nhất xã Mạ Cản Thành, ngay ở chỗ này, là đông tây phương lui tới đầu mối then chốt. Cơ hồ tất cả mậu dịch đều ở nơi này hội tụ, sau đó chuyển vận hướng về đông tây hai phương. Khang Cư trung quanh, địa thế cao lên, mà khu vực hải tầm, đất màu mỡ ngàn dặm. Ngụy Duyên cùng Từ Hoàng hai tướng, thương binh tới công, là vì phối hợp Trương Liêu, chặt đứt Khang Cư cùng Bí Dương liên hệ. Trương Liêu tự thân đang tự mình lãnh binh, cùng Cao Thuận lãnh đạo ham trận doanh, trung 3000 binh mã, từ Ô Tôn Nam phía dưới, thẳng vào Quý Dương. Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Quan Vũ, Trương Phi hai đường cùng Quý Dương khai chiến lúc, Trương Liêu cũng tại Quý Dương bắc bộ nhấc lên chiến hỏa. Hắn phá vỡ mà vào thần thoại cảnh về sau, lấy được thần thoại năng lực, càng thích hợp mang binh, quân chiến tụ lực. Hắn cùng Cao Thuận, tính cả ham trận doanh binh thế hội tụ, xông pha chiến đấu vô địch. Hắn hành quân nhanh giết vào Quý Dương, trong một ngày bốn phá Quý Dương biên thành. Lấy 3000 quân ngũ sức mạnh, xé mở quân địch bắc bộ sau phòng tuyến, đem hắn chú đóng quân đoàn chủ lực, toàn tuyến đánh tan. Cho nên mới đến Quý Dương hoàng cung, tấu tình hình chiến đấu chính là hai cái tinh binh, phân biệt mang đến hai đường binh mã tình hình chiến đấu. Bệ hạ, quân ta chủ lực tại phía đông bình nguyên cùng Ngụy quân tiếp chiến, trận đấu thất bại. Thất bại. Sóng điều lặp lại một lần. Tin binh quỷ sát nói là tiền tuyến truyền về chiến báo, tiếp chiến sau bị bại. Bao lớn bị bại? Sóng điều trầm giọng hỏi. Ngụy quân nỏ sạ, bán thủng bộ binh trận phòng ngự 2 vạn bộ quân, bị Ngụy quân lấy nỏ sạ áp chế. Tô Bỉ đại tướng dẫn dắt hậu quân sông trận tiếp ứng, chết trận tại chỗ, toàn quân tất cả bại. Truyền về chiến tin, còn không có phải xuất cụ thể thương vong số lượng, nhưng bị Ngụy quân cuốn lấy, trên chiến trường tổn thất người, chí ít có 2 vạn chúng. Ngụy quân đem đầu hàng bắt được ta đây quân, cũng toàn bộ giết. Sóng điều tay vịn buông tọa, chậm rãi ngang ngồi. Hắn phảng phất có thể nghe được trái tim của mình đang nhanh chóng nhảy lên, bản vương phái ra sự sẹt sau đó tiếp viện, chẳng lẽ hắn không có kịp thời xuất binh sao? Tin binh bị sát thân hình bắt đầu phát run. Hắn cảm thấy sóng điều đang ở tại cực lớn phẫn nộ cùng chấn kinh ở trong. Nếu như lại nói ra tin tức xấu, sóng điều rất có thể bộc phát lôi đỉnh chi nộ. Bẩm bệ hạ, tiền quân bại quá nhanh, xây sẹt đại tướng đổi tới trên chiến trường thời điểm, bại thế đã thành, bất lực vãn hồi. Nhưng may mắn có đại tướng kịp thời đổi tới, quân ta tài năng anh dũng phá vây, có thể bảo toàn bộ phận binh mã. Tin binh lại nói, đại tướng xuất lĩnh tinh nhuệ cũng bị Ngụy quân trùng kích. Cú may sợi sẹt đại tướng kịp thời lựa chọn rút lui. Ngụy quân đuổi theo, sợi sẹt đại tướng cùng bọn hắn có ngắn ngủi tiếp chiến, bị thương. Chiến báo không nói đại tướng thương thế, nhưng nâng lên hắn đã chỉ huy bộ đội sở thuộc binh mã rút về nguyên thạch thành, trước mắt đang tại cố thủ. Liên trải qua chiến trận sợi sẹt cũng không thể vãn hồi chiến cuộc. Theo lý thuyết, Ngụy quân một trận chiến đánh tan Quý Dương đông tuyến hơn phân nửa chủ lực. Quý Dương bốn đại tướng bên trong hai cái bị một trận chiến đánh tan. Đây là Quý Dương lập quốc về sau chưa bao giờ qua thảm bại. Sóng điều sắc mặt âm trầm doan người, chuyển hướng một cái khác tin binh, ngươi mang tới là tin tức gì? Cái kia tin binh cơ thể, âm thanh đều run rẩy, Bắc tuyến. Bắc tuyến tắc càng thành, chú đóng quân đoàn thứ 5, bị Ngụy quân phá tập, quân đoàn trưởng Kito Tư chết trận. Giang rắc, một tiếng băng nhỏ. Vương tọa tay ghế, bị sóng điều mất khống chế bóp nát. Bọn hắn tại Bắc tuyến lực lượng phòng vệ yếu kém. Nguyên nhân là lúc trước từng làm qua trước khi chiến đấu phân tích, cho rằng Ngụy quân sẽ không từ Bắc lộ hư binh. Từ Bắc bộ dụ binh, sẽ đem đang quay lưng bại lộ cho Khang Cư, tại trên chiến lược rất bị động. Thứ yếu, từ Bắc bộ công Quý Dương, chiến tuyến dài dằng dặc. Kém xa từ phía đông, phía nam sát tiến tới. Đối với Quý Dương hình thành trùng kích càng lớn. Căn cứ vào những thứ này hạn chế, Quý Dương tại Bắc tuyến phòng ngự tương đối yếu kém, nhưng cũng đồn trú Quý Dương lục đại quân đoàn thứ 5. Quý Dương có 4 đại tướng, kế tiếp chính là lục đại quân đoàn thủ lĩnh. Loại này binh mã tổ kiến phương thức, học chính là Bạt Thi A Đế quốc, thậm chí càng Tây phương Rôm đều đang dùng quân đoàn chế. Ngay đầu tiếp chiến, 4 đại tướng bên trong 2 cái, một chết một bị thương. Nguyên bản chắc chắn ổn thỏa Bắc tuyến, bị tập kích. Quân đoàn trưởng Kito Tư bị giết. Một cái tiếp một cái tin tức xấu. Sóng điều trước khi chiến đấu toàn lực điều binh, chuẩn bị áp chế Ngụy quân lòng tin cùng nhận được chiến báo, đúng lúc là phản. Cực lớn chênh lệch, để cho trong lòng của hắn nhấc lên như sóng to gió lớn rung động. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm hai cái lính liên lạc, người tới, đem bọn hắn dẫn đi, xử tử. Cung đình thị vệ lúc này tiến lên, đem hai cái không ngừng cầu xin tha thứ tin binh kéo xuống. Sóng điều lại lấy người hỏi thăm Nam Bộ cùng Thiên Trúc tiếp chiến tình hình chiến đấu. Cũng may trước mắt phía Nam còn không có tin tức chuyển đến. Hắn ngồi ở trên ngai vàng, thời gian dài trầm mặc. Trận đầu đại bại. Hắn Quý Xương bao năm qua tới tại xung quanh khu vực, Nam Trinh Bắc chiến Vũ Dũng, cùng Ngụy quân đối đầu, đột nhiên trở nên yếu ớt. Sóng điều đối với sau này an bài, lần đầu đã mất đi lòng tin. Sau nửa canh giờ, sóng điều tới đến thư phòng. Hắn lấy ra một bộ ấu vàng cổ lão của ra, cầm lấy một chi bút lông lống, tại trên cuộn da gần từng chữ viết. Khi chữ viết rơi vào trên cuộn da, giống như thiêu đốt giống như, tạo thành từng cái lạc ấn, cuối cùng lại biến mất. Sóng điều là tại mượn nhờ một loại cổ xưa thần dị phương thức, phát ra cầu viện. Đối diện có thể thu đến hắn đưa tin chính là hỏa giáo người. Các ngươi tiến độ như thế nào? Ta cần thần linh chúc phúc, giúp ta Quý Xương giành được thắng lợi, giống như trước kia chúng ta lập quốc lúc một dạng. Ngươi bộ hạ bại quá nhanh, làm rối loạn sắp xếp của chúng ta. Đầu bên kia cũng có chữ viết truyền về, tại quận gia hiện lên sau đó tan biến. Sóng điều đối với mình vừa lấy được chiến bại tin tức, mà đối phương lại cũng biết, cũng không kỳ quái, tiếp tục viết, các ngươi phải tăng tốc độ, nếu như trận chiến này ta Quý Xương chiến thắng, ta sẽ đem thần di vật tặng cho hỏa giáo. Đầu bên kia trả lại một đạo cháy hừng hực hỏa diễm văn kết thúc cùng sóng giọng liên hệ. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Bóng đêm buông xuống, Quý Xương hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Phật Bài chậm rãi đi vào chính điện. Lúc này Tiểu Phật Bài tựa hồ có chút biến hóa. Phía sau hắn thêm ra một đoàn Phật quang, khuôn mặt trang nghiêm, giống như được đại đạo. Vậy hạ triệu ta đến đây, có chuyện gì? Tiểu Phật Bài hỏi. Ngươi vài ngày trước cùng bản vương đòi hỏi 2 vạn cổ dịch. Mấy ngày nay ngươi tu hành thân bỏ, Phật quang diệu động, thế nhưng là gặp được hiệu quả. Sóng điều hỏi. Như bệ hạ sở liệu, thật có chút hiệu quả, phải vạn chúng gia trì, ta đang cùng kệ lì thêm một bước dung hợp. Tiểu Phật Bài mi tâm kệ lì phát sáng, cùng sau lưng Phật quang lẫn nhau chiếu rọi. Hắn thỉnh cầu 2 vạn khổ dịch sau, không biết dùng cái gì thủ đoạn để cho chính mình trong thời gian ngắn tu hành tăng lên. Bản vương hỏi ngươi, ngươi nhưng có đối phó đại ngụy mấy cái kia tướng linh chắc chắn? Tiểu Phật Bài nói, 2 vạn Phật chúng gia trì, chỉ gợi mở ra nhất trọng Phật quang, muốn động dùng Phật xá lợi toàn bộ Phật lực, so ta tưởng tượng muốn khó khăn. Sóng điều, ngươi cần bao nhiêu khổ dịch, có thể hoàn toàn mở ra kệ lì có năm chắc chiến thắng ngụy quân đại tướng? Ít nhất phải lại có 2 vạn người. Tiểu Phật Bài nói, hảo, ngươi cầm bản vương thủ dụ, đi cách luật thành khổ dịch doanh, lại tuyển 2 vạn khổ dịch, tốc độ nhanh hơn. Ngươi cần bao lâu? Ít nhất nửa tháng. Nếu như lần này ngươi có thể giúp ta Quý Xương chiến thắng, bản vương sẽ dốc toàn lực nâng đỡ ngươi, để cho Phật giáo trở thành ta Quý Xương quốc giáo. Tạ bệ hạ. Tiểu Phật Bài từ hoàng cung lui ra ngoài sau, đi tới mình tại Phật lâu cắt giáo tràng. Đây là một mảng lớn cung điện khu kiến trúc, mà lúc này trong cung điện, khắp nơi đều tràn ngập hùng vị Phật âm. Trong ngoài ngoài, có hơn 2 vạn giáo chúng ngồi trên mặt đất, tại đọc kinh văn. Phật gia có một tông không phải chính đồ có được truyền thừa, là mấy trăm năm trước, Phật Đà một cái thân truyền đệ tử, rời bỏ Phật Đà hào quang, sáng tạo ra phương pháp. Chính là cưỡng ép ngưng kết tín đồ tín ngưỡng, có thể làm cho người vào Phật, tính dâng lực lượng của mình. Từ đó mượn nhờ bọn hắn gia trì, để tăng trưởng tự thân. Vị kia Phật Đà đệ tử, về sau khơi gợi không nhỏ tai họa, hối hận thì đã muộn, tỏa hóa mà chết. Sau đó môn bí thuật này giống như cấm kỵ, tại trong truyền thế Phật kinh, nhiều lần nhắc đến, để cho hậu thế lấy đó mà làm gương. Tiểu Phật Bài tại Đại Phật Bài sau khi chết, vì cầu tự vệ, đã bất chấp tất cả, từ sóng điều nơi đó thu được khổ dịch sau, lấy Phật kinh dẫn bọn hắn vào Phật. Phía dưới những mắt người này như là cái xác không hồn, ngày đêm đọc Phật kinh, trở thành vì Tiểu Phật Bài cung cấp lực gia trì khôi lỗi. Tiểu Phật Bài tại thủ vị ngồi xuống, cũng bắt đầu tụng kinh. Hắn ngồi xuống, mi tâm Phật xá lợi bên trong, liền đi ra một tôn Phật đà. Bên ngoài quan cùng trượng 6 kim thân tương tự, nhưng túc hạ đứng hoa sen, sau lưng lưu chuyển Phật quang, đều có chỗ dị thường. Theo kinh văn gia trì đọc, cái kia Phật đà tướng mạo, chậm rãi đã biến thành Tiểu Phật Bài. Hắn túc hạ hoa sen, như mực nhiễm giống như một chút hóa thành màu đen. Lại có 2 vạn người cùng một chỗ tụ kinh, có thể để cho kệ lụy cùng ta chân chính tương dung. Nghiệp thành, đèn đuốc ra rời. Đồng tước đại cung thư phòng, Tào Tháo đang cùng Dạ Hủ đánh cờ đánh cờ. Văn Hòa, ngươi dụng tâm lạc tử, nếu có thể thắng chấm, chấm tuyệt không trách tội. Dạ Hủ vẻ mặt đau khổ, thành thật nói, bệ hạ, cùng ngài đánh cờ, thần như thế nào dám thắng? Và lại, bệ hạ ngài tài đánh cờ lỗi lạc, chính là đương đại đại gia, thần cũng là thật sự phía dưới bất quá ngài. Nếu không thì ngài hay là tìm Tuân Tư Mã đến đây đi, hắn dám cùng ngài phía dưới, không để cờ, tài đánh cờ cũng tốt. Tính toán, Văn Nhược bên ngoài, Bá Giai, Khổng Minh 2 người, tài đánh cờ đều không tầm thường, chờ có cơ hội, chấm cùng bọn hắn xuống đi. Dạ Hủ đánh giá bàn cờ, ván cờ này ngược lại là cùng trước mặt chiến cuộc giống nhau. Bệ hạ tài đánh cờ ngang dọc, tướng địch cảnh cắt chém thành mấy cái khối lớn. Trận này sau, Quý Xương như bị tách rời, quốc lực đem lao nhanh suy yếu. Tào Tháo nhịn không được cười lên, chúng ta trận đầu thắng nhỏ, chiến cuộc bất quá là mới bắt đầu. Quý Xương lập quốc cũng có mấy trăm năm, tóm lại có chút nội tình, sẽ không như thế dễ dàng chịu thua, còn có chút lên xuống. Chờ đem hắn tay chân đều cắt, cũng liền đàng hoàng. Tào Tháo ánh mắt phóng xa, từ cửa sổ hướng tây nhìn ra xa, đêm nay liền có trận thứ 2 trò hay bắt đầu. Chương 511, Tào Ngụy, chúng ta là minh bài. Chương 511, Tào Ngụy, chúng ta là minh bài. Nguyệt quang như ngân. Thời gian cũng không sớm, Văn Hòa, ngươi trở về a. Tào Tháo nói chuyện, chính mình cũng ra thư phòng. Giả Hủ tùy hành ở phía sau, ra thư phòng sau đối với Tào Tháo chấp lễ cáo lui. Hắn cùng Điền Bi, Hứa Chử một dạng, đều tại Tào Tháo ở đây ăn nhờ ở đậu, đã rất nhiều năm. Chính mình làm cầm bổng lộc, chưa từng ra bên ngoài dùng tiền. Đồng tước đại cung xung quanh, phần lớn là đại ngụy trọng thần, hoặc qua lại quốc khách cư trú cung khuyết lâu bỏ. Giả Hủ xuất cung môn liền về nhà. Xung quanh thuộc về cấm quân quản khống khu, cho Giả Văn Hòa rất cao cảm giác an toàn. Hắn sau khi về nhà, con dâu nhà mình chào đón hỏi, phu quân dùng qua đồ ăn không có, muốn hay không dưới bếp đi chuẩn bị. Giả Hủ, buổi tối bồi bệ hạ uống rượu, ăn vài thứ, liền không lại ăn. Con dâu nghe hắn cùng hoàng đế cùng nhau ăn cơm, có thể thấy được bị chịu coi trọng, cũng cao hứng theo, tiến lên giúp Giả Hủ lui đi áo ngoài, đổi ở nhà thường phục. Hai người trò chuyện vài câu, Giả Hủ nói, ta còn có chút trong triều chuyện phải xử lý, ngươi lại sớm một chút nghỉ ngơi a, không cần chờ ta. Con dâu bước nhanh cùng lên đến, nhỏ giọng nói, Văn Hòa, ngươi ta vợ chồng rất nhiều thời gian chưa từng cùng ngủ. Giả Hủ bụng trộm sợ run cả người, hướng về bên cạnh bất động thanh sắc né một bước nhỏ, qua tuổi ngũ tuần, cùng phòng ngủ quá nhiều thương nguyên khí. Người ta vợ chồng mấy chục năm, lẫn nhau hiểu rõ, tình như thủ túc, phải tận lực giảm bớt thủ túc tương tàn. Nói xong bước nhanh đi. Thủ túc tương tàn, đây là tiếng người sao? Con dâu ở lại tại chỗ, lật ra cái lao đại bạch nhãn. Giả Hủ đi tới thư phòng, đóng cửa kỹ càng. Cửa ra vào an bài bí vệ đứng gác cảnh giới. Giả Hủ lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, dự định viết nhật ký. Hắn sinh tính cẩn thận, sẽ dùng chỉ có chính mình có thể xem hiểu ám ngữ tới viết. Viết nhật ký là vì đem mỗi ngày chuyện nhớ kỹ, qua một thời gian ngắn quay đầu xem, thường có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dùng ám ngữ, nhưng là sợ bị người khác thấy nhật ký, từ đó tiết lộ mình tâm tư. Lịch giáp thân năm, Hạ Giả Hủ trước tiên đem thời đại lạc khoản viết xong, sau đó chữ viết tấp nập, hôm nay trong triều mọi việc suôn sẻ. Ta đại ngụy bên trong trị, đã mới gặp hiệu quả, các bộ hiệp đồng, hiệu suất cực cao, đây là bệ hạ hùng tài vĩ lược chi công. Giả chủ nhiệm chính là cẩn thận như vậy, viết nhật ký cũng không quên nuốt mông ngựa. Vạn nhất ngày nào đó Tào lão bản trông thấy nhật ký, liền có thể đưa đến tốt nhất mông ngựa hiệu quả, một bốn bốn lời, sao lại không làm? Giả Hủ lại biết, hôm nay bệ hạ phân phó phải thêm lớn nội bộ giám sát, nói xuân sẻ thời gian quá lâu, có người dễ dàng buông lỏng. Bệ hạ cao kiến, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sự tình ta đã phân phó. Hôm nay, bệ hạ còn phân phó muốn đốc Tạo Lương bị mọi việc, nghiêm cấm chỗ gian lận. Lại biết, ta đại ngụy đối với Quý Xương Hưng Minh, đại thắng, sáng tối có nhiều bố trí. Chiến sự mới nổi lên, còn chờ bày ra. Khắc, hôm nay Nam Bộ Hải Cương truyền đến tin tức, Cam Hưng Bá lanh binh vượt biển, đã tới Tô Lộc Quốc, Phỉ Luật Tân. Chạm vạng tối thời điểm, bệ hạ hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái. Bệ hạ nói hắn tương lai nếu như rời đi, ta là cùng hắn cùng đi kiến thức mới thiên địa, vẫn là lưu lại đại ngụy, gìn giữ đất đai dưỡng lão. Ta muốn lưu ở đại ngụy. Tới kiến thức mới thiên địa, nghe cũng rất nguy hiểm, ta không quá muốn đi. Nhưng ta không dám nói, vì biểu trung tâm, ta nói nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ. Ta nói láo. Giả Hủ đem đoạn nội dung này nhớ kỹ, lại cảm thấy không tốt lắm, đem một bộ phận lao đi, đồng thời âm thầm tỉnh táo, thời gian dài an nhàn, ta cũng có chút buông lòng cảnh giác, loại lời này về sau không thể viết nữa. Hắn cuối cùng biết, buổi tối trở về nhà, vợ muốn cùng ta thủ túc tương tàn, buồn rầu. Giả Hủ vừa cất kỹ nhật ký, liền có thám tử đưa tới một đầu bí tin, phía tây có tin tức, đối phương hẳn là muốn động thủ. Giả Hủ tiếp nhận bí tin, túi lầu xem xét. Trong cung, Tào Tháo tại đại kiều ngủ sau, đi tới tinh thất. Hắn gần đây chuyên cần tại tu hành. Long hồn đang tiến hóa giá trị đạt đến 98.5 về sau, Tào Tháo ngay trong thức hải, liền có một đầu chân long bàn nằm, nhắm mắt ngủ say giống như, không nhúc nhích, nhưng giữa mũi miệng phun ra nuốt vào tử khí như hỗn độn lớn trứng, lượn lờ bên ngoài cơ thể. Tào Tháo cảm giác, khi long hồn lần nữa thức tỉnh, có thể sẽ có chút biến hóa đặc thù. Tu hành sau khi kết thúc, Tào Tháo đưa tay để ép, trong hư không gợn sóng ba động, tưởng không gian lõm muôn nước. Kể từ có nhân hoàng thân, hắn đối không gian cảm ứng cùng chạm đến càng ngày càng rõ ràng. Tào Tháo mắt nhìn thời gian, thầm nghĩ rạng sáng, đêm nay sẽ có không chỉ một hồi địch ta ở giữa đánh cờ giao phong. Lam Thị Thành nguyên là Quý Xương cố đô, bây giờ là Hán quốc cảnh thiên bắc đệ nhất trọng trấn. Lam Thị Thành hướng về bắc trăm dặm, có hạng trung thành trì, gọi Tháp Cơ. Trương Liêu bây giờ liền tại Tháp Cơ bên ngoài thành 40 dặm, một chỗ trong núi hoang ẩn nấp địa điểm hạ trại. Đội ngũ của bọn hắn ít người, duy trì cơ động cao tính chất. Quý Xương người tuyệt nghĩ không ra Trương Liêu đội ngũ, giữa trưa lúc còn tại cảng phương bắc biên cảnh, từng có một hồi chiến sự. Một buổi chiều thêm nửa buổi tối thời gian, liền có thể xâm nhập Quý Xương, như vào chỗ không người, thẳng bức Lam Thị Thành phương hướng. Quý Xương binh mã còn tại phương bắc 200-300 dặm bên ngoài, nghiêm mật bố phòng, chuẩn bị ứng đối Trương Liêu đội ngũ. Mà bọn hắn đã liên chiến xâm nhập đến Tháp Cơ thành cách đó không xa, ẩn nấp hạ trại. Toàn quân chỉnh đốn 2 canh giờ, trước khi trời sáng chúng ta vượt qua Tháp Cơ, buôn tập Lam Thị Thành. Trương Liêu đối với Cao Thuận chờ tướng lĩnh tiến hành phân phó. Một đám tướng lĩnh, riêng phần mình xuống truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời trở lại quân trướng bên trong nghỉ ngơi. Mà tại Trương Liêu xuất bộ hạ trại vị trí vài dặm bên ngoài, một chỗ trong khe núi, lúc này lại là núp lấy một tiểu đội 4 người. 4 người đều mặc đỏ sẫm như hỏa diễm trường bào. Chi này ngụy quân, từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, lại buôn tập xâm nhập gần 500 dặm, xuất hiện tại Tháp Cơ. Chúng ta một đường truy tung, mấy lần bị bọn hắn hất ra. Nếu không phải biết phương hướng của bọn hắn, sợ là thật sự mất dấu rồi. Những thứ này ngụy quân hành quân năng lực, sức chiến đấu, quả thực lợi hại, chẳng thể trách Quý Xương tiếp chiến thất bại. Động thủ đi, cẩn thận chút. Mấy người ngắn ngủi thương nghị, trong đó hai người run run người bên trên ám hồng sắc áo dài. Cái kia áo dài lại bốc cháy lên giống như thiêu đốt hư không, hai người lập tức biến mất ở trong bóng tối, hướng về Trương Liêu chờ ngụy quân hạ trại phương hướng lại bảo. Tại chỗ còn lại hai người trao đổi ý kiến nói, chúng ta cũng độc thủ. Ân. Lều vải bên trong, Trương Liêu nhắm mắt chớp mắt, kỳ thực tại phổ biến lực lượng trong cơ thể, khôi phục chinh chiến mang tới sơ qua mệt nhọc. Hành công bên trong, hắn không hiểu sinh ra một cỗ hữu dũ. Trương Liêu tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy một đám lửa ở trong ý thức lộ ra, sáng rực thiêu đốt, hỏa thế càng lúc càng lớn. Hắn bỗng nhiên cảnh giác lên, lập tức thể khiếu chấn minh, phát ra đao binh va chạm, thiên quân vạn mã chém giết một dạng động tĩnh. Đầu bên kia, cái kia hai cái ngủ đông tại trong khe núi bóng người, bọn hắn đang tại mượn nhờ một món đồ, thi triển hỏa giáo thần thuật, tính toán trong giấc mộng phá hư mục tiêu thần hồn ý thức. Để cho hai người không nghĩ tới là, thần thuật vừa mới bày ra, bọn hắn cư nhiên ngược lại bị kéo tiến vào một mảnh chiến trường, xung quanh tất cả đều là buôn tẩu chiến mã, chém giết đám người, va chạm đao binh âm thanh này lên kia rơi. Hai người khuôn mặt và mẹo, biết là bị người phản chế, kiệt lực dãy rủa. Tại 16191 lá cờ theo một đá xem xét không một sai phiên bản, nhưng linh hồn giống như là bị khóa lại, không thể thoát khỏi. Một người trong đó than nhẹ nói, nhanh dùng huyết diễm thuật tránh thoát ý hắn thức bên trong diễn hóa đao binh chiến trường. Người này chúng ta không đối phó được. Trước đây tin tức có sai, ý thức của hắn chi kiên, tựa hồ vượt qua người cùng thần linh hàng rào. Một người khác sắc mặt hung lệ, lại cắn gần nửa đoạn đầu lưỡi, từ trong miệng tế ra một tia huyết kiếm. Cái tia huyết kiếm bật thốt lên biến thành một đám đỏ thâm hỏa diễm, in vào hai người mi tâm. Hai người toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, thần hồn phảng phất tại tiếp nhận ngọn lửa đốt cháy. Trong chốc lát, hai người chán nản ngã ngồi, thân thể sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, lại là ngắn ngủi tránh thoát một loại nào đó gò bó. Mục tiêu là một vị thần tướng. Hai người chưa tỉnh hồn, đi mau. Cho nắm y lìa nhĩ bọn hắn đưa tin, tin tức có sai lầm, mục tiêu cường đại, bọn hắn đi là chịu chết, mau lui. Cấp độ này tướng lĩnh, chỉ dạy tông cùng hai vị phó tông, có lẽ có thủ đoạn đối phó. Phó tông giống như tự mình đi thảo nguyên đi, đối phương mau tới. Hai người đang khi nói chuyện, liền muốn rút đi. Một người trong đó đột nhiên cứng đờ, hoảng hốt nhìn chằm chằm một người khác sau lưng. Người kia sau lưng thêm ra một thân ảnh mơ hồ, phần cổ thì nô ra một đoạn mũi kiếm, phút chốc vạch một cái, mặc đỏ sầm trường bào người, đột nhiên ngã xuống đất. Đáng sợ là thẳng đến đối phương động thủ, trường kiếm lộ ra phía trước, hai người đều không phát ra gì. Còn lại một người, trường bào xoay mình giấy lên một tầng hỏa diễm, thân hình hư không tiêu thất. Nhưng ở biến mất vị trí ngoài hai trượng, hắn lại rơi xuống đi ra. Cổ họng, mi tâm, hai nơi vị trí đều xuất hiện kiếm thương. Mà liên tại người này ngã ra hư không mất mạng không lâu, núi xa xa dạ ở giữa, một người như chạy trốn báo săn, lao nhanh vào tới. Người đến là cầm trong tay đại kích Trương Liêu. Hắn phát giác được có người ám toán mình, theo khí tức giết tới. Lúc này hai cái đỏ sậm trường bào thân người mờ, lại xuất hiện một cái cầm kiếm thân ảnh, mặc màu đen áo dài. Người này Trương Liêu gặp qua, là từ không rời Tào Tháo xung quanh cái bóng vệ sĩ, đương thời kiếm thuật đại gia Vương Biệt. Vương Trung Lang, sao ngươi lại tới đây? Trương Liêu tính tình kiêm tốn, lúc nói chuyện còn chấp thi lễ. Và lại Vương Biệt thân phận cũng là có chút đặc thù, không chỉ có là Tào Tháo cận vệ, còn có giáo thụ hoàng tử hoàng nữ nhóm người võ nghệ chức trách. Cái thân phận này ghê gớm, cho nên Trương Liêu dùng cùng trách nhiệm cấp bậc lễ nghĩa. Vương Biệt đáp lên nói, vậy hạ nói, bên ta tướng lĩnh chính là thần tướng, cũng không cần hành động đơn độc, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì khổng tử có thể chui. Hoàng tướng quân, thái sử tướng quân một đường, quan trương một đường khác. Trương tướng quân ngươi cùng cao thuận, ít người lại muốn xâm nhập địch cảnh, và lại ta cũng ở vào đột phá thần thoại cảnh biên giới, vậy hạ để cho ta đi ra tìm xem cơ hội, nhiều cùng cao thủ va vào. Ta liền đến, từ một nơi bí mật gần đó cùng người tương hỗ là phối hợp tác chiến. Trương Liêu lúc này hiểu được, Tào Tháo đối với các phương đều có kín đáo bố trí, sợ hắn đoạn đường này xâm nhập địch cảnh, bị người ám toán, để cho Vương Việt tới, lấy ứng đối có thể xuất hiện sáng tối biến cố. Hai người trở lại quân doanh lúc, mặt khác hai cái nghĩ lẻn vào quân doanh hành thích đã bị bắt lại. Trong quân tự có một bộ đặc biệt tra tấn thủ đoạn, Cao Thuận đã thẩm vấn qua bị bắt giả. Bọn hắn nói có một vị hỏa giáo phó giáo tông đi thảo nguyên, chỉ sợ cũng muốn đối ta đại ngụy bất lợi. Trương Liêu liền lấy tin châu, đem tin tức truyền cho Tào Tháo. Mà tại lúc này trên thảo nguyên, Kha Bỉ Năng cũng đang tao ngộ cùng Trương Liêu tình huống tương tự. Hạ thủ người lại là so đối phó Trương Liêu người còn lợi hại hơn, là trước đây tự mình đi gặp qua sóng điệu hỏa giáo một vị phó giáo tông. Ký nhân cùng A Phục Vu tụ hợp sau, cùng nhau tới đối phó Kha Bỉ Năng. Hắn tự mình thi thuật, đem Kha Bỉ Năng kéo vào cùng Trương Liêu một dạng trong một cảnh. Bọn hắn nghĩ ngược lại âm thầm khống chế Kha Bỉ Năng phá hư Tào Ngụy đối với Thảo Nguyên trường khống. Dùng Kha Bỉ Năng tới đối phó Kha Bỉ Năng đem Thảo Nguyên các bộ từ Tào Ngụy dưới sự khống chế lại cướp về. Đây không thể nghi ngờ là hiệu quả lớn nhất, lại tối mịt mở không dễ phòng bị một loại phương thức. Hỏa giáo phó giáo tông thi triển thủ đoạn lúc, A Phục Vu cùng bộ lục cô đứng tại một bên, vì đó hộ pháp. Hai người mật ngữ truyền âm nói, vị này hỏa giáo giáo tông mang tới tin tức nói, Quý Xương tiếp chiến liền bại, bị Ngụy quân đại bại, ngày phá mấy bằng người. A Phục Vu ánh mắt khiếp người bên trong hình như có tức giận, cái kia Kha Bỉ Năng cho lúc trước chúng ta truyền lại tin tức, nói Ngụy quân muốn từ Bắc tiến công Quý Xương, càng là thật sự. Hắn biết rõ thân phận của ngươi, truyền đi cư nhiên là một đầu thật tin tức. Bộ lục cô cũng là sắc mặt khó coi. Ta Ngụy không có thừa cơ truyền lại tin tức giả, mê hoặc bọn hắn, mà là thật sự nói cho bọn hắn muốn từ cánh Bắc công Quý Xương. Là chính bọn hắn phân tích sau, nhận định Ngụy quân từ cánh Bắc công Quý Xương là tin tức giả. Ta Ngụy đánh chính là minh bài, thản nhiên nói cho bọn hắn muốn đánh cái nào, mà bọn hắn cư nhiên biện không ra hư thực, đây là bao lớn nhục nhã cùng chê bừa, đáng hận cực kỳ. Hai sư đồ trò chuyện lúc, chỉ thấy cái kia hỏa giáo phó giáo tông đã đứng dậy, kết thúc thi pháp. Như thế nào? Hai người gấp giọng hỏi. Chương 512, đánh cờ, phá thành. Chương 512, đánh cờ, phá thành. Hỏa giáo phó tông lạnh nhạt nói, đã đắc thủ. Người xác định. A Phục Vu cùng bộ lục cô tại Tào Ngụy ăn thiệt thòi không chỉ một lần, thuận lợi như vậy đắc thủ, ngược lại cảm thấy không đỡ. Hỏa giáo phó tông có chút không vui, ta tự mình ra tay, vì sao lại có sai lầm? Hắn mặc cũng là đỏ sầm trường bào, ngực có thêu kim hoàng hỏa diễm văn. đầu bên trên mang theo liên thể áo bộ dáng rộng lớn mũ trùm che khuất gương mặt. Lúc này hắn lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm cái cằm có chút phương, tăng thể diện, mũi thon gầy, đôi mắt dài nhỏ sắc bén khuôn mặt. Ta tự mình thi triển yểm hỏa ấn hồn thuật, lại vận dụng trong giáo một tông vật truyền thừa vì phụ trợ, đã đem yểm hỏa in vào trong cơ thể, cùng ta lẫn nhau sinh cảm ứng. Hỏa giáo phó tông hạ hủ dạ tắt tức nói bổ sung, ta xác định không có vấn đề. Thử một lần. A Phục Vũ nói, ngươi muốn làm sao thí? Tắt tức gương mặt hơi trầm xuống. Hắn nhưng cũng thụ ngươi thần thuật, bị ngươi ảnh hưởng. Để cho hắn thổ lộ cái nào đó tin tức, chúng ta nghiệm một chút thật giả, xem có thể hay không cho người ngụy mang đến thiệt hại. Ngoài ra, để cho hắn tìm cơ hội đơn độc tới gặp chúng ta. A Phục Vũ nói, lấy thân phận của hắn, đối với Tào Ngụy tầm quan trọng, hắn như thân hám hiểm cảnh, Tào Ngụy đối với Thảo Nguyên không chế liền sẽ xảy ra vấn đề. Để cho hắn đơn độc tới gặp chúng ta, sinh tử hệ ngươi ta chi thủ. Hai chuyện như hắn đều làm được, ta liền tin hắn thật bị khống chế. Cũng tốt. Tắt tức lấy hai tay kết ấn, làm hỏa diễm bốc lên hình dáng, lại lấy đầu ngón tay cao nhất một điểm, sờ nhẹ mi tâm, lấy truyền lại thần niệm tầng diện một loại nào đó tin tức, để cho Kha bị năng sinh ra cảm ứng. Hắn muốn đi qua, cần chút thời gian, chúng ta phải các loại. Tắt tức nói, chúng ta tìm một chỗ cao điểm, đứng xa nhìn hắn động tĩnh, nếu có biến lập tức rời đi. A Phục Vũ nói, ba người tại không lâu sau đó, đi tới một chỗ cao địa thượng, đứng xa nhìn Kha bị năng chỗ phương hướng. Lúc này, tắt tức trong đôi mắt, vẻ kinh nghi chớp tắt. Dưới chúng hắn, có mấy cái bị hắn thi triển bí thuật thần tín, một khi bỏ mình, hắn liền có thể sinh ra cảm ứng. Mà hắn cảm ứng được, đi đối phó Ngụy quân chủ tướng mấy người, đã chết. Tắt tức phái chính là tốt nhất nhân thủ, cũng nắm giữ lấy hỏa diệm ấn hồn thuật, có thể lấy tinh thần lực, phối hợp một chút đối ứng điều kiện ủng hộ, cách không dẫn đạo đối phương, tiến vào trạng thái ngủ mơ. Đồng thời có nhất định tỷ lệ khống chế hoặc giết người ở vô hình. Nhưng người phái đi ra ngoài tử vong, hiển nhiên là thất bại. Tắt tức hỏi A Phục Vũ, Ngụy nhân có mấy cái chủ tướng, đột phá người cùng thần linh ở giữa hàng rào, ngươi biết không? A Phục Vũ lắc đầu, ta Ngụy đến tột cùng có mấy cái thần võ đem, chỉ có Ngụy Hoàng biết. Nhưng quốc vận ngày long, nội tình nhất định càng ngày càng dày trọng. Đại Phật bài chính là bị người Ngụy một vị thần võ đem giết chết. Còn có Ngụy quân chú Tây vực chủ tướng, cũng là thần võ cảnh. Tắt tức gật gật đầu, hai cái này ta cũng biết, hôm qua nhận được tin tức, người Ngụy Tây vực chủ soái, trên chiến trường bổ ra một đao, đao mang đặt mấy chục trượng, viễn siêu bất luận cái gì võ tướng cực hạn. A Phục Vũ nhớ tới đại Ngụy cùng tiên ti trận chiến cuối cùng, đánh giết Trọc Phát Phục Nhâm Triệu Vân. Căn cứ chiến hậu chút ít Trọc Phát bộ đạo binh miêu tả, lúc đó Triệu Vân tính cả chiến mã, đạp không như dẫm trên đất bằng, từ trên vách đá dựng đứng xuống giết Trọc Phát Phục Nhâm. Lấy tự thân sức mạnh cùng chiến mã cùng một chỗ đạp không, có thể thấy được Triệu Vân chẳng những là thần võ đem, lại nhất định ở trong đó chìm đắm đã lâu. Tại thần võ tướng trung, cũng là đáng sợ nhất một loại kia. Ta Ngụy chí ít có 3 hoặc 4 vị thần võ. A Phục Vũ sắc mặt nghiêm túc. Tắt tức lắm như nói, ta phái ra ngoài thi triển điểm hỏa ấn hồn chi thuật người bị giết, duy chỉ có thần võ đem tài năng chống cự ta hỏa giáo thần thuật. Ngươi nói là có thể không chỉ 3 hoặc 4 người, còn có tiên ti trước kia cường thịnh nhất lúc cũng chỉ xuất một cái A Phục Vũ, mà hắn chân chính đột phá thần võ cảnh vẫn là nhiều năm bế quan, cuối cùng bởi vì thiên địa linh vận kéo lên mới hậu tích bạc phát, chính thức đột phá. Quý Dương ở chính giữa Á khu vực chinh chiến trăm năm, đánh quét chư quốc, một trận áp chế nghỉ ngơi, nam kích thiên trúc, quốc lực hưng thịnh. Nhưng căn cứ A Phục Vũ tất tức biết, Quý Dương cũng chỉ có 4 đại tướng đứng đầu bảng thi đấu, một vị thần tướng. Còn lại 3 người cũng không phải thật sự là thần tướng. Bọn hắn cần phải mượn một chút đồ vật gia trì, tài năng đạt đến thần vũ chiến lực. Tỷ như trước đây cùng đại Phật bài bọn người cùng một chỗ, tại Ô Tôn phục kích Tào Tháo 4 đại tướng một trong, gia phù hộ tích người, liền cần mặc vào lam thạch chiến giáp mới có thể đạt đến ngụy thần vũ sức mạnh. Dưới sự so sánh tới, càng lộ ra Tào Ngụy thực lực kinh người. Một nước dưỡng ra nhiều vị thần võ đem, chúng ta nếu không tương hợp, đều sẽ bị hắn chiếm đoạt đánh tan. Sắc trời sắp sáng, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Một chi hơn 10 người đội ngũ nhỏ xuất hiện tại trên thảo nguyên. Kha bị năng cưỡi một con ngựa, tự mình vượt qua đám người ra, cuối cùng đi tới A Phục Vũ 3 người trước mặt. Tắt tức đưa tay kết ấn, Kha bị năng mi tâm lại hiện ra một cái hỏa diễm đường vân đồ án, vừa hiện tức ẩn. Kha bị năng vừa rồi tại trong lúc ngủ mơ, cùng Trương Liêu đã trải qua một dạng sự tình. Bị hỏa giáo phó tông thuật pháp ảnh hưởng, phảng phất có một đám lửa, là ấn đến thần hồn của hắn trong ý thức. Sau đó không lâu, hắn liền thông qua ý thức, ẩn ẩn cảm thấy một thanh âm đang triệu hoán hấp dẫn lấy hắn. Kha bị năng tới lại mi tâm xuất hiện hỏa diễm văn tựa hồ đã chứng minh hắn thật bị hỏa giáo điểm hỏa sắp nhập vào ý thức. Theo ta cùng đi người, đều là tâm phúc của ta, không có vấn đề. Kha bị năng giảng giải một câu, dò xét mấy người. Lúc này A Phục Vũ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, lật tay chụp ra. Kha bị năng bên người hư không nắm chặt, khó mà giãy động. Thằng đến bị A Phục Vũ đánh trúng cái trán, Kha bị năng mắt tối sầm lại, ngã quỵ hôn mê. Hiện tại tin tưởng, hắn đã bị ta ảnh hưởng, không có khác biến số. Tắt tức nói, A Phục Vũ, hắn có thể giữ lại ý thức của mình, mang ý nghĩa có thể chống cự khống chế của ngươi, chưa hẳn ổn thỏa. Tắt tức khẽ cười nói, ý thức của người là thứ phức tạp nhất, không có người nào có thể chân chính khống chế. Hắn giữ lại ý thức của mình là bình thường, bằng không thì như thế nào giấu giếm được người ngụy? Nhưng ta thi thuật, mượn thần linh lưu lại thế gian đồ vật. Hắn bị gieo xuống hiểm hỏa ấn, ta như phát động, hắn nghĩ chống cự, chính là tại cùng thần linh đối kháng, là không thể nào. Coi như hắn sinh ra phản loạn ý niệm, cũng sẽ bị ta cảm giác. Đương nhiên, loại này thần thuật cần giá rất lớn. Bất quá lấy thân phận của hắn, hiển nhiên là đáng giá. A Phục Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng khẽ gật đầu. Trên mặt đất, Kha Bị Năng chậm rãi hồi tỉnh. A Phục Vũ tắt tức thay nhau hỏi thăm một chút đại ngụy sự tình, Kha Bị Năng dần dần đáp lại. sau nửa canh giờ, hắn quay trở về chính mình vương trướng. Mà A Phục Vu bọn người thì hướng tây cấp tốc đi xa. Bọn hắn lại là không có chú ý tới, tại rất xa khoảng cách bên ngoài trên một ngọn núi thấp, đứng ra Cắt Lượng cùng Thủy Kính tiên sinh, Bàng Đức Công. Ba người lấy kỳ môn độn giáp chi thuật, che đậy tự thân khí tức, xa xa nhìn ra xa. Quý Dương đại tướng sẽ tại sau khi chiến bại, thống binh lui về, đi tới Quý Dương Đông Bộ đại thành Nguyên Thạch thành đóng quân. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Sáng sớm, bên ngoài thành tiếng chân loại sáng. Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Không Nghĩa, ba người thống binh tới công. Sầy Xét bước nhanh leo lên thành lâu. Hắn lúc trước tiếp chiến bên trong, bị Hoàng Trung đuổi chém một đao. Trên người giáp trụ bị đánh nát phía sau lưng từ vai đến sườn trái, có một đạo đao sáng tạo, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải lúc đó cùng toàn quân binh thế tương liên, giúp hắn phân tán bộ phận sức mạnh, nhất định bị một đao này chém giết. Cũng may võ tướng thể phách hơn người, vẫn có thể để cho Sầy Xét nỗ lực ủng hộ, đi tới đầu tướng quân địch. Tảng sáng sắc trời bên trong, Tào quân binh lâm thành hạ, cờ sĩ pháp phối. Phía trước ba vị chủ tướng, phân biệt thống lĩnh kinh kỵ, bộ binh và nọ quân. Sầy Xét đại tướng, chúng ta nên như thế nào thủ ngự? Phó tướng Hải Nhiên hỏi thăm. Bên trên một trận chiến bị bại, Tào quân riêng là sát phu liền giết mấy canh giờ. Còn có cái kia mũi tên đầy trời, để cho Quý Dương không thiếu binh tướng, nhớ tới liền trái tim băng giá. Cư thành cố thủ. Sầy Xét nói, tình thế trước mặt, địch ta sĩ khí, lại xuất thành nên chiến, chính là chịu chết. Chỉ có bằng thành trì cố thủ, chờ đợi viện binh. Bên ngoài thành, Không Nghĩa chú mục phía trước Nguyên Thạch thành. Đây là một tòa thạch đầu thành, nhìn tương đương kiên cố. Nhưng lớn nọ sĩ đạt đến 3 vạn người sau, Không Nghĩa lòng tin chưa từng có. Nếu như Tào Tháo hạ lệnh, chính hắn cũng dám mang theo 3 vạn nọ quân, ngạnh cường toàn bộ Quý Dương. Hoàng tướng quân, để cho ta người lên đi. Không Nghĩa kích động, chủ động mời chiến. Nọ quân làm sao có thể phá thành? Hoàng Trung cũng tại dò xét thành trì. Có thể phá. Không Nghĩa kích động nói, ta có thể cự ly xa bắn thủng hắn cửa thành, giảm mất quân ta trùng thành tiêu hao. Trạng thái của hắn bây giờ, thuộc về tiến nhiều đến tao bao, không xạ khó chịu. Ta từng đo lường tính toán qua, khi mũi tên đầy đủ đông đúc, lực phá hoại sẽ gấp bội ra. Hoàng Trung, hảo, nhờ ngươi thử xem. Nửa khắc đồng hồ sau, dây cung rung động, phô thiên cái địa mưa tên tái hiện. Nguyên Thạch thành là Quý Dương Đông Bộ ít có đại thành. Không chỉ có tường thành kiên cố, cửa thành cũng đã làm đặc thù xử lý, lấy dày một vị tải, bên ngoài mông thiết ra, lại khảm vào sắt mão. Xây xét bại trốn về đến sau, lại khiến người ta vận chuyển hòn đá, triệt để lấp kín cửa thành sau cửa lầu thông đạo, dùng cái này cho thấy tử thủ quyết tâm. Nhưng mà, khi Khúc Nghĩa hạ lệnh sát tập, kích cửa thành, vạn tên cùng bắn, chen đẩy cửa thành mỗi một tấc không gian. Trên cửa thành sắt lá, giấy vụn giống như bị xuyên thấu. Tào Ngụy Tiễn có thể phá giáp, tự nhiên cũng có thể xuyên thấu cửa thành sắt lá. Giang giáp, cửa thành bị mũi tên đinh vết rách dày đặc. Điều chỉnh sát tập, kích sừng, bên trên ngựa, xạ đầu tường. Khúc Nghĩa hạ lệnh, dâm dạp chẳng chỉ tiễn, bao trùm tới. Đầu tường quân coi giữ, đảo mắt tức bị mũi tên áp chế. Mà lúc này Thái Sử Tử tự mình thống binh, tại mũi tên dưới sự che chở tiếp cận cửa thành, lấy buộc mã tắc đánh vào cửa thành tứ giác, lại lấy mã lực lôi ra ngoài. Cửa thành vốn là bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, lại gặp đến cự lực lôi kéo, lập tức phá toái nghiêng đổ. Phía sau cửa tất cả đều là phủ kín cổng to vào dài mảnh hòn đá. Nhưng cửa thành bị phá, quân coi giữ bị mưa tên áp chế, giảm bớt trọng yếu nhất trở ngại, nhét môn thạch bị ngụy quân phản phục mấy lần, đồng dạng lấy sắt mao kim bảo, dùng mã lực lôi kéo. Hòn đá cấp tốc bị rút lấy kéo đổ, lộ ra vào thành lỗ hổng. Hoàng Trung chợt bay trên không, vung đao chém dụ. Cực lớn đao mang, cơ hồ chém đứt cửa lầu bên trên tường thành. Cửa thành lỗ hổng, phóng đại mấy lần. Tào quân sáng sớm bắt đầu công thành, mặt trời mọc lúc đã phá thành mà vào, sóng chiều giống như giết vào Nguyên Thạch thành. Đừng để địch tướng chạy. Hoàng Trung đối với Thái Sử Từ nói. Thái Sử Từ khoảng cách thần tướng cũng bất quá khoảng cách nửa bước, mấy lần trùng kích đều không thành công. Nhưng dùng Quý Dương bực này đại quốc bại vong tới thế cờ, hẳn là có thể để cho Thái Sử Từ góp nhặt võ vận, đem mặt khác chỉ nửa bước, vượt qua thần thoại chi môn. Cả buổi trưa kịch chiến, Nguyên Thạch thành bị Tào quân công phá chiếm lĩnh, trở thành tiến vào Quý Dương Đông Bộ lô cốt đầu cầu. Chương 513, Thần Trương Liêu, tin chiến thắng. Chương 513, Thần Trương Liêu, tin chiến thắng Nguyên Thạch thành. Hướng tây trên quan đạo, Sầy Xét toàn lực phóng ngựa chạy đội. Phía sau hắn chỉ còn dư hơn ngàn người thân quân vệ đội. Xung quanh khu vực đều là ngụy quân đang đuổi trốn. Quý Dương bộ hạ còn không có từ lần trước giao chiến trong bóng tối khôi phục, sĩ khí hoàn toàn không có, thành phá liền mang ý nghĩa thất thủ. Sầy Xét thấy tình huống không đúng, lập tức hạ lệnh từ tây thành rút quân. Khúc Nghĩa xuất lĩnh Tào quân cầm tân nỏ, vào thành bày ra chiến đấu trên đường phố. Thái Sử Từ lại là tỷ lệ khinh kỵ, trước tiên từ bên ngoài thành đi vòng, hướng tây thứ. Khi Sầy Xét từ cửa thành phía tây rút khỏi, Thái Sử Từ vừa vặn từ cánh vòng qua tới, ngang đâm vào trận địa địch, đem hơn phân nửa Quý Dương quân lại chặn lại trở về. Chỉ có nửa đoạn trước đi ra ngoài đội ngũ, bao quát Sầy Xét ở bên trong, toàn lực cưỡi ngựa chạy trốn. Suy, Sầy Xét chiến mã kêu thảm âm thanh bên trong, đột nhiên hướng phía trước phát lực thoát ra một khoảng cách, chợt hắc ngã xuống đất, miệng mũi đều chảy ra bầm máu. Phía sau bắn tới một mũi tên, xuyên qua bụng ngựa. Sầy Xét bọn người muốn đổi đến bị dùng lập tức, tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay tại thân hình hắn bay trên không nháy mắt, hậu phương tiến như liên tiếp truy bắn tới. Sầy Xét có thương tích trong người, rút ra yêu đao phách mũi tên thứ nhất, đã dốc hết toàn lực. Mà chi thứ hai tiến tại thân hình hạ xuống lúc, lần nữa phóng tới. Hắn bên cạnh thân thân quân, đột nhiên đem Sầy Xét đẩy lên một bên. Hậu phương bên ngoài trăm bước, Thái Sử Từ cưỡi tại trên một con ngựa, bán cung như đi vân nước chảy, mũi tên liên miên không dứt bắn ra. Sầy Xét trước mặt xuất hiện đệ tam, đệ tứ, thậm chí càng nhiều tiễn. Rên thảm âm thanh bên trong, sẩy xẹt nơi hông trước tiên trúng một tiễn. Hắn rớt xuống đất, tiếp theo tiễn liền bắn trúng bắp đùi của hắn. Mạnh mẽ tiễn lực, lại trực tiếp bắn thủng chân của hắn. Sẩy xẹt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn tránh né bỏ trốn cơ hội. Đại tướng, bộ tốt nghĩ đi lên cứu viện, nhưng thái sử từ mang theo ngụy quân, đã giết đến chỗ gần, cùng sẩy xẹt thân quân tiếp chiến. Sẩy xẹt liếc nhìn xung quanh, trong tầm mắt đều là sóng chiều tới ngụy quân, tiến thôi không đường. Hắn thân quân bị ngụy quân cuốn lấy, từng đôi chém giết. Sẩy xẹt giống như là đã mất đi tất cả sức lực, mặt xám như tro. Đột nhiên, trước mặt hắn thêm ra một thanh lưới mâu, thẳng đến cổ họng. Thái sử từ chỗ cao lập tức, một tay nắm mâu, ánh mắt xem thường. Ta sẩy xẹt là quý tộc xuất thân, tuổi nhỏ thành danh, ngang dọc sa trường, nhiều năm qua phá địch trảm tướng vô số, nghĩ không ra một ngày kia, đến tiên hắn trở thành bại tướng, bị bắt sống. Ta, Nguyễn Hiến Hàng. Sẩy xẹt khàn giọng nói, ta hàng, thì nguyên thạch thành binh mã tất cả hàng. Thái sử từ không hiểu quý xương lời nói, nhưng duy chỉ có đầu hàng câu này hắn nghe hiểu được. Tào quân phá thành, đều biết trước tiên hô đầu hàng không giết, tiếp đó đầu hàng cũng giết, đây là một cái lừa gạt hàng tiết kiệm chiến lược xáo lộ. Cho nên mỗi lần phá địch, Tào quân đều biết trước tiên học đối phương chiêu hàng ngôn ngữ, chiến thắng sau lặp lại hô to. Thái sử từ cùng trong quân một chút lao tốt giao lưu, trước mắt đã tinh thông nước Nhật, Cao Câu Ly, Phủ Dư, Tiên Ti, Tây Bực, Khương Đề, cùng với Quý Sương, 7, 8 loại chiêu hàng ngôn ngữ, là thật là cái đại tài tử. Leo lên chiến trường, liền nên có chết giác ngộ. Quân ta xưa nay không đầu hàng, nhất là đối ngoại tộc. Thái sử từ sắc mặt lạnh lùng, chiến mâu đẩy về trước, lưỡi mâu nhuốm máu, xuyên thấu cổ họng. Sẩy xẹt vẻ mặt sợ hãi ngưng định. Hắn cấp độ này binh mã chủ soái, ngụy quân cư nhiên không đầu hàng, trực tiếp đem hắn giết chết trên chiến trường. Đây cũng không phải là đối với ngụy quân có lợi nhất lựa chọn. Nhưng mà thái sử từ hơi chút phát lực, một cánh tay đem sẩy xẹt xuyên qua yết hầu bốc lên. Hắn con ngươi quyết tán, đã khí tuyệt bỏ mình. Thái sử từ liên chiến mâu cùng một chỗ đem hắn thi thể đẩy đi ra, đứng tại bên đường trên một cây đại thụ. Chiến mâu là thái sử từ tạm thời nhặt chiến trường bức bỏ mâu, dùng để đóng đinh đối thủ đuổi bắt. Quý Dương bốn đại tướng đã giết thứ hai, còn lại bàng tái cùng tiệu dẹt hai người. Nguyên Thạch Thành, Hoàng Trung tay cầm trường đao, dục ngựa vào thành. Bọn hắn chiếm lĩnh Nguyên Thạch Thành, đánh tan Quý Dương đông bộ chủ lực, so trong dự liệu muốn thoải mái hơn. Có thể thấy được năm gần đây đại ngụy quốc lực sau khi tăng lên, ngụy quân chỉnh thể trình chiến năng lực tăng lên. Hoàng Trung, thái sử từ, không nghĩa triển khai đại quy mô thanh trừ cùng đuổi trốn hành động. Mà tại bọn hắn phương hướng tây bắc ngàn dặm bên ngoài, Trương Liêu, Cao Thuận đang tại buôn tập Lam Thị Thành. Lam Thị Thành là Quý Dương cố đô, cũng là hắn bắc bộ đệ nhất hùng thành. Thành tường cao dày. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Lam Thị Thành vài tòa chỗ cửa thành, nhân viên qua lại. Đông nhiên, nơi xa xuất hiện một chi Quý Dương trinh sát, hướng về hướng cửa thành rục ngựa chạy vội. Hết thảy bốn cái trinh sát tạo thành tiểu đội, cách không hô to, nhanh đóng cửa thành, đóng cửa thành. Ngụy quân đột kích. Có ngụy quân bốn cái trinh sát tới gần cửa thành mà không vào, phân hai đội vượt thành hướng về hai cái phương hướng, tiếp tục đi thông chi khác cửa thành đóng. Bắc môn đầu tường quân coi giữ sửng sốt một sát. Quý Dương nội địa Lam Thị Thành có ngụy quân đột kích. Bọn hắn sau đó liền nghe được vó ngựa tiếng trà đạp. Một chi toàn biên khoác hắc giáp quân ngũ từ đằng xa xuất hiện. Tới chính là Trương Liêu, Cao Thuận, Hãm Trận Doanh cùng 2000 Tịnh Châu lao tốt. Chi này Hãm Trận Doanh, bao năm qua chinh chiến, thái yếu lưu mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Bọn hắn là gần với Tào Ngụy trọng kỵ, đại ngụy chi thứ 2 vương bài trọng kỵ bước phối hợp binh chủng. Khi 3000 người đội ngũ, lấy 1000 Hãm Trận Doanh vì phòng, đi theo Trương Liêu, Cao Thuận cùng một chỗ hội tụ binh thế. Hắn bày ra binh phòng, binh thế chi ngưng luyện, cực kỳ làm người kinh hãi. 3000 quân ngoại trừ móng ngựa lên xuống, không có người nào phát ra tiếng la giết, nhưng trang nghiêm bên trong lại lộ ra vô biên sát khí. Ông Cao Thuận trước tiên phát động hắn binh ra năng lực, cùng Hãm Trận Doanh toàn quân binh thế tương hợp. Phu cận hư không, vô hình binh thế như nước thủy triều lãng, tầng điện quyết tán. Ông Trương Liêu cũng kích phát hắn thần thoại võ tướng năng lực, thao phong huyết chiến. Dưới quyền ngươi võ tướng Trương Liêu, tiến vào trạng thái thần Trương Liêu hắn thần thoại năng lực, thao phong huyết chiến, cùng bộ hạ binh thế tương hợp, tiến giai thành thần thoại bộ hạ, sinh ra quần chiến kỹ, huyết phong. Hiệu quả, đánh lâu không mệt mỏi, đột phá vốn có thể lực hạn mức cao nhất, điệt ra gần gấp đôi. Kèm theo hiệu quả, chiến lực cường hóa khi Trương Liêu thần thoại binh thế, cùng Cao Thuận võ tướng năng lực tương hợp. 3000 quân ngũ xung quanh, hóa ra một tia huyết quang nhàn nhạt. Kế Tào Ngụy trọng kỵ sau, Hãm Trận Doanh đã trở thành đại ngụy ba nhánh có thể diện hóa thần thoại võ vận đội ngũ một trong. Lam Thị Thành cửa thành vừa mới khép kín, Trương Liêu đã dẫn dắt binh mã vọt tới dưới cửa thành. Toàn quân nhấc lên thần thoại võ vận, như một đạo sóng lớn đập vào trên cửa chính. Ầm vang vang vọng. Đại môn giống như bị 3000 người tụ lực va chạm, trong nháy mắt bên trong lõm, môn hủy đi liên tiếp đứt gãy. Ầm ầm. Kích thứ 2 rơi đập, cửa thành tại mạnh mẽ trùng kích lực phía dưới, triệt để phá toái. Lực lượng chi của bạo, nhấc lên tiếng vang, toàn thành đều biết. Tào quân gió xoáy tàn phế vân giống như vọt vào nội thành. Đại Nguyệt thị hoàng cung, sóng điều nhiều ngày âm trầm tâm tình, cuối cùng có một tia hòa hoãn. Thời sớm đi thời điểm, hắn thu đến hỏa giáo phó tông đưa tin, đã khống chế Kha Bị Năng. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Khống chế Kha Bị Năng liền nắm giữ một tấm vương bài, có thể để đại ngụy nội bộ sinh ra dung chuyển, đến lúc đó bản vương liền có thể toàn lực phát binh phản công. Sóng điều thầm nghĩ, một cái khác tin tức tốt, là hắn thông qua hỏa giáo, xác nhận rõ nghỉ ngơi cùng Rôn Ma Sát lại nổi lên. Sóng điều chính mình cũng lợi dụng một ít con đường dò xét qua. Theo lý thuyết, nghỉ ngơi phải toàn lực ứng đối Rôn, mà không cách nào bên cạnh chú ý như vậy Quý Xương tại phía tây, phòng bị nghỉ ngơi binh mã, liền có thêm một bước điều động cơ hội. Sóng Điều sớm mấy ngày liền âm thầm đưa tin, điều quân đoàn thứ nhất, từ Quý Xương bốn đại tướng đứng đầu bảng tái dẫn dắt, từ Tây Bộ trở về. Một khi bảng tái trở về, liền có thể đối với Đông tuyến tạo thành mạnh mẽ hữu lực trợ giúp. Toàn bộ chiến cuộc cũng có hy vọng thay đổi, ít nhất có thể cùng Ngụy quân khôi phục rằng có thế cân bằng. Sóng Điều đang tại suy nghĩ, liền nghe tin binh tới báo, "Vậy hạ, bảng tái đại tướng trở về, tại ngoài cùng cầu kiến." Sóng Điều vui vẻ nói, "Làm sao lại nhanh như vậy, tốc thỉnh đại tướng quân đi vào." Rất nhanh, ngoài điện liền truyền tới một âm vang hữu lực tiếng chân. Đi vào là một cái trên dưới 50, mặt mũi tràn đầy râu ngắn, khí thế mạnh như sư hổ, ánh mắt lại tỉnh táo như rắn độc tướng lĩnh. Hắn mặc áo ngân sắc, khảm đỏ trắng hai màu bảo thạch hoa lệ giáp trụ. Hắn giáp trụ bên trên ngẫu nhiên có cổ lão chú văn giao thoa, phát ra mịt mờ vầng sáng. Cái này giáp trụ là Quý Xương bà bối, cùng lam thạch chiến giáp, bạch ngân chiến giáp nổi danh, xưng là tinh hồng chiến giáp. Tiến vào tướng lĩnh hình thể cao lớn, khí thế bức người. Hoàng cung đóng giữ cấm quân, trông thấy tên này tướng lĩnh, nhao nhao lộ ra cùng nhiệt sùng kính ánh mắt. Hắn chính là Quý Xương thủ tịch danh tướng, một đời đều tại cùng cường đại An Tức quân đoàn chinh chiến, ngang dọc bất bại giả Vũ Lệ Bàng Tái. Vậy hạ, Bàng Tái đối với Sóng Điều chấp lễ, thần nghe bệ hạ cấp bắt chiêu, đi cả ngày lẫn đêm mà về. Sóng tự thân điều kể từ trên ngai vàng xuống, nâng lên chấp lễ Bàng Tái. Tướng quân xin đứng lên. Sóng Điều nói, ta Quý Xương lâm nguy, không thể không mời tướng quân trở về chủ trì đại cuộc. Phương Đông người Ngụy xâm lược thành tính, tới công ta Quý Xương. Bản vương, xây xẻm tiệu dệt cùng nhau bày ra phòng tuyến, tại ngắn ngủi trong vòng mấy ngày, liền bị Ngụy quân công phá. Sóng Điều lúc này đơn giản khái quát Quý Xương gặp phải tình thế. Bàng Tái nghe xong, chính trực trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng, bệ hạ nói Đông Lộ binh mã từ Tô bị dẫn dắt, mà hắn trận đầu bị giết, bộ hạ đại bại. Xây xẻm không kịp cứu viện, lui giữ nguyên thành. Là, bắc bộ phòng tuyến cũng bị Ngụy quân phá. Sóng Điều nói. Bàng Tái trong lòng nặng nề. Sóng Điều khiếu hắn trở về, hắn liền ngờ tới tình huống không ổn. Bằng không thì Sóng Điều sẽ không dễ dàng điều động cùng nghỉ ngơi biên cảnh tiếp giáp quân đoàn thứ nhất. Nhưng Bàng Tái không nghĩ tới tình huống sụp đổ đến nước này. Hắn chắp tay trong điện đi tới đi lui. Sóng Điều thì trở lại trên ngai vàng. Trong điện nhất thời an tĩnh lại. Một hồi lâu, Bàng Tái đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào, tin binh vội vội vàng vàng và có chút khiếp đảm đi vào, "Vậy hạ, đại tướng quân có mới chiến báo đưa tới?" "Niệm." Sóng Điều ra lệnh. Nguyên Thạch Thành bị Ngụy quân công phá, xây xét đại tướng bị chém ở trên chiến trường. Bàng Tái bỗng nhiên đình chỉ đi lại cất bộ, trong điện chỉ còn lại Sóng Điều thô trầm tiếng hít thở. Tin binh lại nói, "Bắc tuyến, Lam Thị Thành cũng bị một chi Ngụy quân tập kích, nội thành chiến hỏa còn tại kéo dài ở trong. Lam Thị Thành thành chủ Lai Hạ Tư lấy tin khẩn cầu viện, mong bệ hạ tăng phái biện binh." Phúc. Sóng Điều khí huyết cuộn cuộn, cư nhiên sặc ra một ngụm máu tươi. Bàng Tái thân hình cũng lung lay. Hắn lấy tay đỡ lấy một bên cột chịu lực, ở trên mặt đất ngồi ở nơi đó. Bàng Tái bình phục lại cảm xúc, nói, "Bệ hạ, cứu viện Lam Thị Thành đã tới đã không kịp, duy nguyện bọn hắn có thể đánh lui tập thành quân địch. Bệ hạ cần lập tức truyền lệnh, co vào phòng tuyến, đưa tin cho phía Nam Diệu Dệt từ bỏ mới chiếm Linh Thiên Trúc khu vực, trở lại cố hữu Nam Bộ phòng tuyến đi lên. Thần cũng muốn lập tức khởi hành, hướng về đi về hướng đông không kéo ven sông tuyến bố phòng, ngăn cản Ngụy quân tây tiến. Bệ hạ nhớ lấy, phải nhanh, để cho người ta chấn giữ Lam Thị Thành Nam ở dưới cao phụ dọc tuyến, thì quân ta còn có thể thủ chi địa." Sóng Điều sững sờ gật đầu, Nam xưa hăng hái, không ai bị nổi, gần như tiêu thất hầu như không còn, ngập ngừng nói, "Ta Quý Xương an nguy, toàn hệ tại tướng quân một thân tướng quân làm phấn khởi thần uy, bảo hộ ta Quý Xương." Bàng Tái cúi đầu chấp đại lễ, bước nhanh rời đi. Nghiệp thành, trạm vào tối. Tào Tháo tại thư phòng nhìn địa đồ. Quý Xương là cái nam bắc hẹp dài, mà nằm đối diện đông tây hơi hẹp điển hình quốc cảnh. Hán phía đông cùng tây vực láng giềng một mặt này, quốc cảnh tuyến dài dằng dặc, nhưng khuyết thiếu thọc sâu. Trước đây, Quý Xương muốn động thủ, lại không có trước tiên chiếm đoạt cao nguyên có lợi địa thế. Khi đó kỳ thực đã thua, thua ở địa lý cùng trên chiến lược. Trình độ gì liền dám cùng chấm giao phong. Tào Tháo khoẹt miệng nhẹ cười. Hán cầm lấy tin châu, bên trên có Lỗ Túc từ tây vực tin tức truyền đến. Lần này Tây Vực đại chiến lược bố trí là Tào Tháo cùng Lỗ Túc cùng chế định. Tình hình chiến đấu từ Lỗ Túc lâm chiến chắc chắn, mà Hoàng Trung phụ trách chuẩn binh, cụ thể tiến lên chứng thực. Lúc này Lỗ Túc là tới hồi báo tiến triển, bệ hạ, giai đoạn thứ nhất chiến lược ý đồ đã xong. Quý Xương liền như vậy bị cắt ra, cánh bắc lấy Lam Thị Thành làm ranh giới, chúng ta sau này binh mã đi qua, đem từng bước quét sạch Quý Xương bắc bộ, cuối cùng đem hắn cùng Ô Tôn, Khang cư một phần khu vực, liên tiếp trở thành ta lớn Ngụy thổ mà. Phía đông lấy Nguyên Thạch Thành vì tuyến đầu, binh phong trực chỉ Quý Xương nội địa. Quan Vũ, Trương Phi cái kia một đường trước mắt vẫn không nhắc lên đại chiến, từ chiến lược ý đồ nhìn lên, hai người dã tâm không nhỏ. Tào Tháo cười cười. Trước đây thu Quan Vũ, Trương Phi, chính là vì hôm nay hai người chinh chiến xa trường, vạn người nan địch dũng lực. Hai người bây giờ còn chưa có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Thời cơ không sai biệt lắm, để cho người ta đem chấm tin, đưa cho Quý Xương chi chủ, nói cho hắn biết, hiến quốc đầu hàng. Nếu hắn cự tuyệt, Quý Xương sẽ bị chấm triệt để biến mất. Lỗ Túc, thần cái này liền đi an bài. Chương 514, tính quyết định thắng lợi. Chương 514, tính quyết định thắng lợi. Cắt vàng vẫn dặm, trời chiều như lửa. Lỗ Túc thu tin châu, từ quân trướng bên trong đi tới. Hắn ở vào cao nguyên phía trên, ngoài mấy chục dặm, chính là Đại Ngụy cùng Quý Xương tiếp chiến chiến khu. Lỗ Túc phóng tầm mắt trông về phía xa, hướng tây có cương thổ vẫn dặm, mà sau lưng là Đại Ngụy cầm tú sông núi. Hắn bỗng nhiên bước lên một cái ý niệm, hắn cùng Chu Du trước kia một lòng kháng Ngụy, bị giới hạn mà duyên, là nhất thời một chỗ chi tranh, cách cục quá nhỏ. Bây giờ Đại Ngụy nhất thống, sơn hà vẫn dặm, chí khí tại ngực. Vậy hạ là đúng, ta người Hán binh cường mã trắng lúc, nên có tứ phương ý chí, quét hết mang gì. Lỗ Túc phát thông cảm khái, sau đó dựa theo Tào Tháo mệnh lệnh, để cho người ta đi cho Quý Xương đưa tin. Bên này Tào Tháo đang muốn thu hồi Tin Châu, lại là phát hiện Tin Châu hiện lên ra mặt khác một nhóm chữ, ta tại Tần Lĩnh là lần trước đưa tin sau, thông tin gián đoạn đạo tôn, lần nữa đưa tới tin tức. Hán quả nhiên tại Tần Lĩnh. Tào Tháo đáp lại, lệnh tấn, lệnh ngũ phương cùng với ngươi. Tại, cần chấm phái người đi tiếp ứng các ngươi đi ra. Giống như lần trước, thông tin gián đoạn, không còn đáp lại. Tào Tháo thầm nghĩ lệnh tấn bọn người cùng đạo tôn tụ hợp, tất nhiên có thể tại Tần Lĩnh đại mộ nghỉ ngơi mấy tháng chưa chết, đại khái là tại trong mộ tìm được nhất định bị sinh tồn điều kiện, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tào Tháo đứng dậy đi lại, thần sắc do dự. Lúc này cửa ra vào lộ ra Điện Vi mặt to bàn, bệ hạ, Từ Hiếu, Văn Kiêm hai vị tướng quân tới. Ngoài thư phòng hành lang phần cuối, Tào Nhân cùng Nhạc Tiến ở bên trong hầu dưới sự hướng dẫn đi đến. Tào Tháo lộ ra ý cười, tự mình từ thư phòng đi ra, nên hai người. Nhiều năm qua đi, Tào Nhân đã từ năm đó non nớt thanh niên, trở thành trấn thủ một phương chủ tướng. Hắn quanh năm tại Đại Ngụy Nam Bộ tòa trấn. So với Triệu Vân, Hoàng Trung khai cương thác thổ, Tào Nhân càng giỏi thủ thành trưng trạc thận trọng, nghiêm túc pháp luật kỷ cương. Lần này Tào Tháo điều hắn trở về báo cáo công tác, có khác bổ nhiệm. Nhạc Tiến cũng giống vậy. Bệ hạ, Tào Nhân tiến vào thư phòng, thần sắc kích động, cùng Nhạc Tiến cùng một chỗ đại lễ yết kiến. Năm ngoái sơ, Tào Tháo phong Tào Nhân vì Trần Hầu. Nhạc Tiến cũng thụ phong đại tướng. Cam Ninh tìm được chiêm thành cây lúa sau, bước ra quay về trên biển, đi về phía nam đi phỉ điệp. Chiêm thành cây lúa chỗ khu vực hướng tây mở rộng, chinh chiến chính là Nhạc Tiến tại thống binh. Lần này Tào Tháo điều Nhạc Tiến trở về, thay phiên Lý Điển, Vu Cấm đi qua lãnh binh. Tào Ngụy lập tức mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng mà duyên cũng ngày càng bao la. Không có bất kỳ cái gì một cái tướng lĩnh là nhàn rỗi ngồi chơi, tất cả tại khác biệt phương hướng, phòng thủ thống binh. Từ Hiếu, Văn Kiêm, hai người các ngươi hàng năm ở bên ngoài, có nhiều khổ cử. Nam bộ các nơi an ổn, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Hai người các ngươi lại nghỉ ngơi chút thời gian, chớ có khác phân công. Tào Tháo có một cái rất vĩ mô dụng binh kế hoạch, không chỉ là nhằm vào Quý Xương, mà là nhằm vào toàn bộ phương Tây. Cần điều Triệu Vân trở về. Tiếp nhận Triệu Vân Bắc bộ trấn thủ biên cương chính là Tào Nhân làm chủ, Nhạc Tiến làm phụ. Lúc này hai người cùng Tào Tháo tại thư phòng bắt chuyện ôn chuyện. Tào Tháo lại tại trong cung thiết tiến, vì hai người khánh công. Bóng đêm mông lung, tiệc rượu tán đi, Tào Tháo trở lại nội trạch, đi tới Châu Viên tổng điện. Mà tại vạn dặm có hơn, Trương Phi đang giấu ở một chỗ trong núi hoang cao địa thượng, xa xa nhìn qua phía trước một tòa thành trì. Cái kia vốn là người Thiên Trúc thành trì, bị Quý Xương chiếm lĩnh, trở thành hắn Nam Bộ trọng trấn. Tào Tháo ban sơ cho quân ngũ, Trương Phi mệnh lệnh là để cho bọn hắn tại Quý Xương Nam Bộ đưa đến kiểm chế tác dụng liền có thể. Lần này dụ binh, Nam Tuyến không phải chủ chiến khu, phải biết điều chỉnh đến quan trương dưới quyền ngụy quân, chỉ có vài người, tăng thêm là sân khách chiến đấu, phụ quân là người Thiên Trúc, không lường được rất nhiều yếu tố. Mà đối diện Quý Xương, bởi vì lúc trước tại chủ công Thiên Trúc, nhiều cái binh đoàn tại hắn Nam Bộ tích trữ, từ đại tướng Phổ Chích Tư thống lĩnh, Điển Vi bọn người giết đại Phật bài về sau, Quý Xương lại liên tục điều khiển binh tướng tới tiếp viện hắn khu vực phía nam. Cho nên Tào Tháo đối với quan trương không có cứng nhắc yêu cầu, kiềm chế quân địch, có thể công thì công, bất công cũng không sao. Nhưng quan trương hai người lại là nghĩ tại có hạn dưới điều kiện, đánh ra tính quyết định thắng lợi. Tào Tháo cho bọn hắn có giãn dụng binh quyền hạn, hai người lập tức dẫn dắt bộ hạ triển khai một lần buôn tập. Quý Xương cùng Thiên Trúc tiếp giáp khu vực, lấy Bình Nguyên làm chủ yếu địa hình. Nhưng chiến khu đi về phía nam, liền có thế núi chập trùng, đường đi hiểm trở. Mà quan trương thủ hạ binh mã chính là trước kia Ích Châu dưới quyền Bạch Nhĩ binh. Trong lịch sử, Bạch Nhĩ binh là đất thuộc bộ đội tinh nhuệ nhất, cũng là toàn bộ Tam Quốc thời kỳ ít ỏi cường quân. Chi bộ đội này lấy am hiệu tác chiến ở vùng núi nổi tiếng. Lưu Bị nắm giữ Ích Châu sau, trước tiên điều tinh nhuệ gây dựng Bạch Nhĩ binh. Toàn quân lấy màu trắng lông chim lông thú làm tiêu chí, thành viên đều là bách chiến dũng sĩ, chiến lược cực mạnh, tại xung quanh chư di ở trong, hung danh lan xa. Đáng tiếc thế giới này Bạch Nhĩ binh tổ kiến thành quân không đủ 2 năm, Ích Châu liền bị Tào Ngụy đánh tan. Tào Tháo trước đây thu về Ích Châu, duy nhất không có đánh tan biên chế chính là chi này Ích Châu vương bài. Nguyên nhân là từ binh chủng phân bố nhìn lên, Ngụy quân không thiếu nhẹ trọng kỵ, cũng không thiếu bộ binh. Nhưng tác chiến ở vùng núi năng lực yếu kém. Bạch Nhĩ binh chính là tác chiến ở vùng núi chi vương, cho nên có thể giữ lại. Lúc này Quan Vũ, Trương Phi xuất lĩnh Bạch Nhĩ binh đi bộ đi vòng, từ Quý Xương cho rằng không có khả năng đi xuyên Nam Bộ sơn dã, ngày đêm chạy gấp, lấy ngày đều gần 200 dặm đi bộ tốc độ, treo đèo lội suối, đi vòng đến Quý Xương Nam Bộ đại quân hậu phương. Sau đó từ trên núi đi ra, buôn tập mục tiêu. Bọn hắn hành quân quá trình bên trong, Tào Tháo cùng Quan Trương lấy Tin Châu liên lạc qua một lần. Biết được hai người đi bộ buôn tập khoảng cách sau, Tào Tháo thầm nghĩ còn có thể càng nhanh. Hậu thế từng có một cái đi bộ hành quân thần ký ghi chép, chính là dùng 14 tiếng, buôn tập cận 150 dặm, dùng chân đi chạy thắng địch quân bánh xe, cuối cùng hoàn thành ngăn địch, viết chiến tranh thần thoại. Quan Vũ, Trương Phi lãnh đạo Bạch Nhĩ binh chính là một dạng ý đồ tác chiến. Buổi tối đó, hai người thoát ly vùng núi sau, chia binh hai đường. Trương Phi núp trong bóng tối, không ngừng hướng về một cái phương hướng nhìn ra xa. Hắn đang chờ Quan Vũ ám hiệu. Quan Vũ đem trước tiên phát động công kích, từ phía sau hướng phía trước đánh, móc lốt đối thủ. Một khi Quan Vũ khai hỏa chiến sự, Trương Phi đoạn đường này cũng sẽ bắt đầu hành động. Hắn chiến đấu mục tiêu, nhất là trọng yếu, thậm chí có thể quyết định toàn bộ Quý Xương Nam Bộ thắng bại của chiến tranh hướng đi. Nửa đêm, tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Trong bầu trời đêm có một con mục diên từ ngoài mấy chục dặm bay tới, cho Trương Phi mang đến tin báo. Tào Tháo trước kia chảo giả hủ lúc lấy được mục diên, nhiều năm như vậy lần đầu có đất dụng võ. Mục Diên đưa tin có khoảng cách hạn chế, quá xa không dùng được. Loại này khoảng cách gần phối hợp chiến đấu đưa tin, lại là vừa vặn áp dụng. Trương Phi trông thấy tin đáp lại sau, đối với sau lưng đi theo Đông đảo Bạch Nhĩ binh đạo, tất cả quân, lần này chúng ta muốn giết ra huy phòng, giết ra huyết khí. Quân địch trọng binh phòng thủ chi địa, nhân số xa nhiều hơn chúng ta, chúng quân có dám theo ta Trương Dực Đức phá trận giết địch, dương quân ta uy? Có gì không dám? Tướng quân hạ lệnh, chúng ta quên mình phục vụ tùy theo. Nói hay lắm, chúng ta đại ngụy khác hai đường binh mã đều chuyển đến tin chiến thắng, chúng ta cũng không thể mất mặt, không giết rét lạnh quý xương người gan chó, không lộ ra chúng ta bản sự, hưởng là ngụy quân. Trương Phi mắt trợn lên giống như manh thú, toàn quân nghe lệnh, theo ta đi chơi bọn hắn. Đem trắng vũ đều cắm ở trên đầu, bóng đêm sâu, đừng giết sai người. Trương Phi tay cầm trượng bát xà mâu, từ chỗ ẩn thân xung ra, bàn chân lớn đạp đất, một bước bảy tám trượng, lực lượng toàn thân bộc phát, hướng phía trước thành trì phóng đi. Bạch Nhĩ binh toàn quân mấy ngàn người, phần phật lao ra, người người chạy nhanh đồng dạng, kề sát đất lao nhanh, theo sát phía sau. Đêm kia, phía trước chạy trốn Trương Phi, sải bước, một người liền chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Theo lý thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng cần phải bảo trì ẩn nấp, càng đột nhiên, địch nhân càng chậm phản ứng lại càng tốt. Nhưng Trương Phi thoải mái, chiến ý sục sôi, chính là không muốn ẩn tàng, muốn để đối thủ biết, tiến nhân Trương Dực Đức tới. À, Trương Phi cách phía trước thành trì mấy trăm trượng, liền phát ra kinh lôi nổ tung một dạng gào thét. Trước người hắn không gian, có một đạo gợn sóng giống như sóng lớn sôi trào, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. A, Trương Phi liên thanh gầm thét, đống nhiên đạp đất, thân hình bật lên. Xa xa đầu tường, Quý Dương quân cảnh tin nổi lên một phía. Đầu tường đóng giữ tướng lĩnh, là Vũ Dệt phó tướng, tỏ cờ dễ ấy. Hắn cũng là Quý Dương nổi tiếng dũng tướng, nghe được Trương Phi tiếng giống, đột nhiên sinh ra cảm giác, ngửa đầu nhìn lại, thì thấy đến một cái cực lớn hắc hùng quái từ trên trời giáng xuống. Tỏ cờ dễ ấy đang muốn tay đứng đối, liền nghe Trương Phi phát ra lại hét lớn một tiếng. Một tiếng quát to này, phảng phất vô căn cứ sinh lôi. Tỏ cờ dễ hai thai vụ vụ, mắt nổi đom đóm. Hắn kinh ngạc ngáy mắt, Trương Phi từ bên trên dựng thẳng lên trong tay xà mâu, lại từ đỉnh đầu xuyên cái cổ mà qua, đâm vào trong cơ thể. Trương Phi lập tức rơi vào đầu tường. Tường thành tại hắn mạnh mẽ trùng kích lực phía dưới, gạch đá rạn nứt. Hắn thuận thế đem tỏ cờ dễ ấy bốc lên. Toàn thân đều tại binh phong rào sát phía dưới vỡ thành huyết đủ. Một kích này tàn bạo trình độ, để cho xa gần nhìn thấy Quý Sư Minh đều bốc lên thấy lạnh cả người. À, Trương Phi phát huy ra hắn mặt tam quốc đệ nhất hảo giọng ưu thế, lại là một tiếng quát lớn. Đầu tường chúng quân tâm thần bất ổn lúc, Trương Phi thừa cơ lật phía dưới đầu tường, liên tục đâm giết nhiều tên Quý Sương binh mã, bằng tốc độ kinh người phá tập thủ thành quân. Hắn qua chỗ, một đường máu tươi. Trong tay hắn xà mâu hóa ra một đầu lớn hắc dao, trên dưới tung bay, ra tất có đi chết. Làm, một cái quân địch vung đao bổ về phía Trương Phi, bị hắn nhún vai ngạnh kháng nhất kích. Ngưng luyện binh phong, để cho hắn tự nhiên như vô sự. Địch quân đao lại là bắn lên tới, cơ hồ bị chấn thoát tay. Trong chớp nhoáng, Trương Phi đã giết đến chỗ cửa thành. Cửa thành liên tục bị hắn xà mâu trêu chọc xuyên thấu, xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng, Trương Phi vừa người va chạm, cửa thành vỡ vụn ra một cái lớn như vậy hình người lỗ thủng. Sau một khắc, hắn lại từ ngoài cửa sông trở lại, mà hắn mang về là mấy ngàn Bạch Nhĩ binh. Trương Phi dẫn người tới buôn tập chỗ này thành trì, là bởi vì nơi đây ở vào Quý Dương Nam bộ binh mã hậu phương lớn, là bọn hắn đồn lương địa. Là đêm, nội thành tiếng la giết cả đêm không ngừng. Tới gần lúc trời sáng, nội thành giấy lên ngất trời đại hỏa. Trương Phi lãnh binh tiêu hủy Quý Dương Nam bộ đại quân đồ quân lu. Sau khi trời sáng, hắn mang binh đi về phía nam cùng Quan Vũ tụ hợp, cùng một chỗ từ phía sau phá tập Diệu Dệt xuất lĩnh đại quân. Hai người lấy không đủ vạn quân chi lực, trọng thương Quý Dương hai cái binh đoàn chủ lực, hủy hắn lương thảo. Quý Dương chủ tướng Diệu Dệt sau khi nhận được tin tức, cả kinh nói, quân ta trọng binh phòng thủ, lương bị trọng địa. Tiền tuyến bố phòng càng là nghiêm mật, ngụy quân làm sao có thể nhiễu tập kích hậu phương. Tào Tháo nghe tin thầm nghĩ, thứ ba cái phương hướng đều bại, thắng cuộc đã định, nhìn Quý Dương chi chủ có đầu hàng hay không. Chương 515, tình thế tốt đẹp chương 515, tình thế tốt đẹp bởi vì đang cùng Quý Dương khai chiến, thư phòng trên tường liền mang theo Quý Dương toàn cảnh địa đồ. Tào Tháo ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên. Quý Dương cùng Thiên Trúc tiếp giáp khu vực, có rất lớn một mảnh diện tích đang bị Quý Dương chủ động từ bỏ. Bọn hắn tại trên phạm vi lớn triệt thoái phía sau, một lần nữa bố trí phòng tuyến. Mà Quan Trương hai người chính thống lĩnh ngụy quân, Thiên Trúc quân kéo dài truy chiến. Phổ Chiết Tư bại lui trung tổ đan lên mấy lần phản công, đều bị Quan Trương bại. Quý Dương quốc cảnh, nam bắc dài mà đồ vật hẹp, Hoàng Trung, Thái Sử từ cái kia một đường, từ đông tuyến sau khi xuống tới, cách hắn quốc đô Phất Lâu cắt chỉ có mấy trăm dặm, binh phong trực chỉ hắn nội địa. Tăng thêm Bắc bộ trọng trấn bị Trương Liêu đánh hạ, ngụy quân đang từ tây vực hành lĩnh phương hướng, tăng phái binh mã, trợ giúp chiếm lĩnh Lam thị thành. Quý Dương sẽ có gần 1/3 phương bắc thổ địa, bị từng bước chiếm đoạt. Sóng điều sợ là muốn đêm không thể ngủ, đứng ngồi không yên. Tào Tháo lại lần nữa cắt tỉa một lần địch ta tình thế, trên mặt ý cười càng lớn. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng về bắc rời. Quý Dương cùng Khang Cư tiếp giáp phương hướng, là lịch sử danh thành Sa Mạc Cạn, đồ vật mậu dịch phồn thịnh nhất chi địa. Ngụy Duyên cùng Tư Hoàng, trước đây Linh Trương Liêu mệnh lệnh, chia làm hai đường công Khang Cư. Khi Khang Cư biết đại Ngụy cùng Quý Dương khai chiến, Quý Dương thảm bại sau, một trận chiến tức bị chém giết mấy bà người. Khang Cư cũng chủ động có rút lại phòng tuyến. Ngụy Duyên, Tư Hoàng không chút đánh, nhưng chiến quả hiển hách. Khang Cư chủ động né tránh, hắn miền Nam thương nghiệp trọng trấn, Sa Mạc Cạn đã rơi vào đại Ngụy dưới sự khống chế. Sa Mạc Cạn là đồ vật đầu mối then chốt, vị trí địa lý không thể thay thế. Trước kia Quý Dương, bao quát nghỉ ngơi mấy người xung quanh quốc gia, đều đối Sa Mạc Cạn có chút ngấp nghé, nhưng lẫn nhau kiềm chế, ngược lại không có cơ hội. Ký danh trên danh nghĩa về Khang Cư chỗ có, và chịu đến Quý Xương thực tế ảnh hưởng cùng khống chế. Bây giờ Đại Ngụy giống như một cái kẻ quấy rối, đang tại tái tạo Tây Trình trên đường trật tự. Tào Tháo thầm nghĩ tình thế tốt đẹp, cho Khang Cơ quốc chủ quốc thư, hẳn là cũng phải đến. Hắn giai đoạn hiện tại khá là yêu thích làm hấp thủ sau màn, chủ yếu là tiền tuyến khai chiến, không tham dự được, dựa vào viết thư thôi động ảnh hưởng thế cục, hấp thủ sau màn thao túng thiên hạ tham dự cảm giác liền đi ra. Hắn chia ra cho Quý Xương, Khang Cơ đưa cho quốc thư. Ngoài cửa sổ, tháng 8 giữa hè, mặt trời chói chang. Tào Tháo thư phòng, tới gần nội cung cái này một bên trên hành lang, nằm sấp năm đầu lão hổ, đều tại nằm ngáy o o nơi đó có gió lùa. Dân ham mát mẻ, mang theo cả nhà lão tiểu tới cọ ngủ, cái bụng hướng lên trên, ngủ được khó khẽ liền thiên. Dân đang say ngủ bên trong, thâu to cái đuôi vẫn khi thì quét đảo qua, nhàn nhã tới cực điểm. Cách đó không xa ngắm cảnh bên hồ, Thụy ngồi chồm hổm ở một cây đại thụ trong bóng tối, mắt cũng không nháy một cái ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cây. Nó phát hiện một con bé trên tảng cây, do dự có muốn đi lên hay không bắt. Buổi chiều, Ngô Văn, Thái Ung, Dĩnh Xuyên Tuân Thị, Trần Thị mấy nhà gia chủ bị thái giám dẫn dắt tiến nhập đồng tước đại cung. Mấy vị gia chủ ở đây chờ, sau đó tới xin ngài mấy vị đi gặp bệ hạ. Thái giám đem mấy người đưa đến thư phòng không xa lương các chờ. Trong lầu các gió nhẹ phơ phất, thái giám đưa tới ướp lạnh lạnh quả hạt, giữa hè thời tiết ăn một miếng, thể xác tinh thần sảng khoái. Mặc ám tử sắc hán phục, rất có uy nghi Ngô Văn, cùng một thân cây đay vàng áo mỏng Thái Ung, đứng ở cửa sổ, hướng về Tào Tháo thư phòng nhìn ra xa. Có thể trông thấy trong thư phòng bên ngoài có không ít người. Một số người trên thân lại vẫn mang theo tàn tật, có người thiếu một cánh tay, tay áo trống rỗng, có khác hai người trống rảnh mặt. Kỳ quái là bất luận ai tới, đều sắc mặt không chút thay đổi điện hứa nhị tướng đứng tại cửa thư phòng, đối với những người này ngược lại là có chút thân thiết, thấp giọng cùng bọn hắn trò chuyện. Vậy hạ tại gặp ai? Vu Văn Hiếu kỳ nói. Thái Ung thở dài, bao năm qua chinh chiến, lui xuống một chút sĩ tốt đại biểu. Thương thế của bọn hắn là vì ta Đại Ngụy chinh chiến lưu lại. Vậy hạ năm nay một lần nữa tăng thêm sửa đổi công tước chế, tại Tần Hán hai triều quy định trên cơ sở, thêm một bước minh xác quân công tương quan, bao quát các cấp quân ngũ lui xuống sau như thế nào an trí, làm cho những này sĩ tốt có thể an hưởng quãng đời còn lại. Vu Văn ồ một tiếng, có chút động dung. Phải biết Thương Chu đến nay, phổ thông sĩ tốt cùng tướng lĩnh, cùng giai tầng thống trị, kỳ thực là nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Sĩ tốt bị tướng lĩnh thậm chí tầng cao hơn không chế hiệu mệnh. Trong quân đội, tướng lĩnh đối với sĩ tốt động một tí đánh chửi. Quan hệ của hai người giống như là chủ nô tại đối đại nô dịch, mà tình huống tương tự cũng không phải là ví dụ, là phổ biến hiện tượng. Tào Tháo một mực tại tiến hành theo chất lượng thôi động cải cách, để cao tổng quân giả địa vị, nếu bị quốc chinh chiến tụ thương, Đại Ngụy dùng quốc khố tài chính và thuế vụ tới nuôi hắn nhóm nửa đời sau. Cho nên lớn Ngụy quân ngũ có chưa từng có lực ngưng tụ. Ngô Văn, Thái Ung bọn người đợi hơn nửa canh giờ, mới nhìn rõ Tào Tháo tự mình đến cửa thư phòng, tiện đưa những thương binh kia rời đi. Mấy người chợt bị thái giám mang vào thư phòng, chào sau tại bị đưa bên trên ngồi xuống. Sự tình làm không sai biệt lắm. Đầu xuân lúc chúng ta mấy nhà liền cùng nhau phát ra tin tức, triệu tập tất cả nhà sĩ tộc tới, dưới mắt đã đều đến. Mỗi năm một lần, có tất cả nhà sĩ tộc một lần tụ tập. Đại Ngụy thiết lập trước sau, Tào Tháo cường điệu đả kích sĩ tộc cùng hào cường giai tầng. Nhưng loại đả kích này đồng thời cũng phải có lôi kéo thủ đoạn, cho bọn hắn lưu con đường sống, tiến tới đem bọn hắn tổ chức cùng một chỗ, làm chút chuyện. Cái này gọi là thay đổi vị trí mâu thuẫn. Như là cho bọn hắn thống nhất phân công tài nguyên, sĩ tộc từ trong nhận được lợi ích, đền bù Đại Ngụy chỉnh đốn bọn hắn tạo thành một chút thiệt hại. Đại Ngụy thì thu hoạch vĩ mô điều tiết khống chế, thu được kinh tế, tài nguyên các phương diện tăng trưởng. Ngô Thị, Tuân Thị, Trần Thị cũng là Tào Ngụy người ủng hộ, cũng là trong sĩ tộc Tào Ngụy đại biểu. Bọn họ chạy tới cùng Tào Tháo thông qua khí, thương nghị chén trà thời gian, cũng đều đi. Ngô Thị vì lần này sĩ tộc tụ tập, chuyên môn lấy ra ngôi nhà này, cung cấp mấy trăm nhà sĩ tộc gia chủ nghị sự. Buổi chiều giờ thân, Ngô Thị, Tuân Thị, Thái Thị, Trần Thị mấy nhà người từ Tào Tháo nơi đó tới. Sĩ tộc chạm mặt, mỗi năm một lần tài nguyên phân phối, cũng liền bắt đầu. Trong điện đầu người nhiều, tất cả nhà người khách quý chạm nhà. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Đồ vật thương sự, qua lại phồn thịnh nhất chỗ là Sa Mạc Cạn. Quá khứ xuất nhập Sa Mạc Cạn, thương đội muốn lên giao kết sủ thuế phú. Ngô Văn mở miệng trước, nói cho các vị một tin tức tốt, Sa Mạc Cạn mấy ngày trước đã bị ta Đại Ngụy đánh hạ, trở thành chỗ của chúng ta. Trong điện, xuất hiện một hồi nhỏ nhẹ dao động. Chúng ta dẹp xong Sa Mạc Cạn. Nói như vậy về sau đi Sa Mạc Cạn, không cần giao thuế quá cảnh. Quá tốt rồi, lợi nhuận ít nhất có thể lên cao một thành, là thuộc xuất nhập Sa Mạc Cạn, thuế phú cao nhất. Sa Mạc Cạn thật bị ta Đại Ngụy đánh hạ tới. Tất cả nhà người đều nhìn về Ngô Văn. Ngô Văn gật đầu, cùng có vinh yên nói, bệ hạ chính miệng nói tới, tuyệt không hư giả. Ta Đại Ngụy Tây Trinh quân đã chiếm lĩnh Sa Mạc Cạn, đem hắn đặt vào ta Đại Ngụy trì hạ. Bệ hạ còn nói, lui về phía sau Sa Mạc Cạn, đem càng khai phóng, toàn diện giảm xuống thuế phú. Mà ta Đại Ngụy thương nhân qua lại, không cần lại giao ngoài định mức thuế quá cảnh. Một đám sĩ tộc đều lộ ra vẻ mừng như điên. Sa Mạc Cạn là cái tụ bà buồn, các phương giao hội, người người đều nhìn chằm chằm chỗ, Đại Ngụy nói cướp liền đoạt lấy. Loại này, để cho một đám cùng ngoại tộc mua bán sĩ tộc, lập tức sinh ra mãnh liệt tự hào cùng cộng minh cảm. Nhưng đông đảo sĩ tộc sau đó biểu hiện lại là có chút kỳ quái. Sớm mấy năm, thiên hạ đại loạn. Không dối gạt chư vị, lúc đó ta từ thị trong nhà không có một hạt lương thực dư, ta đường đường gia chủ, một mùa liền một kiện có thể lấy ra mặc quần áo. Quan trung từ thị gia chủ từ trụ cột, đột nhiên đem thoại để rời đi chỗ khác, nghe giống như là từ thị đã trở thành người xa cơ thất thế. Người coi là tốt, sớm mấy năm, trong nhà của ta xúc dưỡng hơn 20 con bò, toàn bộ đều quên cho ta đại ngụy. Ta Vương thị trong nhà canh tác, ta kém chút chính mình đi lên kéo cày. Thanh Châu Vương thị chi chủ đạo. Từ Châu Bành huyện, ngay cả quan dịch cũng là ta Trương thị quên. Đó là chúng ta tổ tiên truyền xuống tổ phòng, ta vì hưởng ứng bệ hạ, chủ động nộp lên. Huyện dịch bây giờ làm việc, dùng vẫn là ta Trương thị tổ phòng. Thái Ung trước đây chưa từng tham gia sĩ tộc tụ tập, nghe có chút ngộng. Ngu Văn ngẩng đầu lên nói xa mạ cạn, bây giờ trở thành đại ngụy chỗ. Một đám gia chủ nghe xong liền bắt đầu tập thể khóc than, nói một cái so một cái thảm. Đây là xáo lộ gì? Ngu Văn hạ giọng nói, bọn hắn nói trong nhà không có còn lại, vì hưởng ứng ta đại ngụy, những năm qua cơ hồ tan hết gia tài. Nói như vậy, là lấy lui vì tiến. Sau đó nếu có lợi ích, có thể yên tâm to gan tranh, nếu bệ hạ lại có hạn chế thủ đoạn của bọn hắn, sẽ có thể trước tiên lưu cái hòa giải không gian. Thái Ung mở rộng tầm mắt, vậy chúng ta cũng khóc một cái so với bọn hắn lợi hại, đem bọn hắn đều đẻ trở về, mới tốt nói rằng bên cạnh chuyện. Ngu Văn cười, việc này ta không bằng ngươi, ngươi thi tài văn phú, vốn nhanh trí, ngươi ngầu hứng cho bọn hắn khóc một cái, biểu thị ngươi nghèo nhất, để cho bọn hắn không lời nào để nói. Thái Ung nuốt nuốt râu ngắn, rõ ràng phía dưới cũng họng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, nói, chư vị không cần tranh giành, nếu nói sớm mấy năm, ta Thái thị cũng dốc hết ra tài ủng hộ đại ngụy. Ta tàng thư 4 vạn cuốn, toàn bộ góp, bây giờ nâng nhà không một quyển sách giản. Ngu Văn thầm nghĩ ngươi cái này khóc than khóc đồng dạng a. Thái Ung lại nói, trong nhà của ta thời điểm khó khăn nhất, viếng mộ mạ đều tay không đi. Trong điện phút chốc yên tĩnh. Cái niên đại này coi trọng nhất tế tổ, phàm là có chút cạnh cửa gia đình, đều lấy đồ tốt nhất tới cung phụng liệt tổ liệt tông. Thái Ung viếng mộ mạ đều tay không đi, không chỉ có người không kịp ăn, tổ tông đều đoạn lương. Kia thật là nghèo rốt cuộc, không có cách nào nghèo đi nữa. Mà Thái Ung nói tới, còn mang theo ám phúng, đang châm chọc những sĩ tộc này, lừa gạt quỷ đâu, nói mình không có dư tài. Đám người chỉ cần thảm bất quá Thái Ung, viếng mộ mạ còn mang đồ vật, đều không nói. Ngu Văn âm thầm một người, lúc này mới nói muốn điều chỉnh thương thuế, thêm một bước cổ vũ hành hương. Xưa nay thông thương, muốn đi bán lại, một mực là bạo lợi ngành nghề. Đối với sĩ tộc tới nói, một chuyến thương lộ lui tới lợi nhuận, so với ban đầu tại địa phương nơi đó chủ, dễ đến càng nhiều. Tào Tháo là muốn đem những thứ này còn thừa sĩ tộc đoàn kết lại, đem năm xưa đối nội mâu thuẫn, chuyển rời đến đối ngoại thương nghiệp trong cạnh tranh, giảm xuống nội bộ lực cản, mà để thăng bên ngoài lưu thông. Trạng vào tối, Thái Dương sắp sửa xuống núi. Tào Tháo lúc trước thư phòng, khoan thai trở lại nội trạch. Hắn đi tới Ngu Khuynh viện từ lúc, lại là giật mình. Trong điện tình cảnh có chút kỳ diệu, trước đây chưa từng gặp. Chương 516, Quốc thư. Chương 516, Quốc thư. Mùa hè đồng tức đại cùng, hoa cỏ tranh diễm, ưu hương khắp nơi. Ngu Khuynh chủ điện cánh, một tòa trong thiên điện, điêu thuyền cùng đại kiểu mấy người phi tần cũng tại. Bạc đang tại chính giữa thiên điện gỗ thô trên này, biểu thị thiên trúc dị thuật. Muốn tránh quá độ mở ra vai quõng, hai chân nắm chặt, lui về phía sau trọng tâm, phần lưng kéo dài tới mặt bên cạnh bày ra, bên cạnh trình bày động tác yếu lĩnh. Trong cơ thể còn có đối ứng nội tức, tới vận chuyển phối hợp động tác. Kế tiếp dùng tư thế quỷ, hai tay tách ra, cùng vai rộng bằng nhau. Đôi sống lưng hướng về phía trước, túi đầu ủi quõng, thu, phóng một lần làm một cái tuần hoàn. Chú ý tồn nghĩ nội tức tới phối hợp. Nàng Hán ngữ mang theo rõ ràng dị vực hương vị, mềm nu bên trong lộ ra sơ qua khẳng khàn, âm sắc nhận ra độ rất cao. Vị này thiên trúc thần nữ, mặc tua cờ vàng váy dài, dán vào lấy thân hình, nhất cử nhất động tương đương nguyện chuyển. Vật nói là thiên trúc bí truyền, thần nữ một mạch tu hành. Hậu cung nữ tử nghi ngờ lòng trùng, tăng thêm đặc thù tài nghệ, điều lý thân thể, đều có đối ứng phương thức. Tào Tháo có thể lắng nghe tiếng lòng, xác định nàng không có ý đồ xấu, liền không có phản đối kỳ xuất vào cung cấm cùng phi tần nhóm ngẫu nhiên có chút tiếp xúc. Ngu Khuynh, Điêu Thuyền, Đại Kiều đều chợt lóe con mắt tại chú mục vật. Trong đó mấy động tác cùng hậu thế thiên trúc truyền bá rất rộng yoga tương tự, như là miêu nhu thức, phía dưới quyền thức, bên trên quyền thức, hòa sống tầng ra. Tào Tháo nghĩ đến Điêu Thuyền, Ngu Khuynh hoặc Đại Kiều làm những động tác này, cảm giác cần phải hại nước hại dân không thể. Hắn trở về, chúng phi tần tụ tập cũng giải tán, vật chấp lễ cáo lui. Nàng xuất cung cấm leo lên xe ngựa, trở lại ngoài cung một tòa cung điện. Vật thông qua thiên trúc bí thuật, có thể cùng Đại Tịnh Thiên bảo trì nhất định trình độ liên hệ, rất rõ ràng gần đây Quý Xương cùng Đại Ngụy giao chiến tình huống. Mấy chục năm qua, kéo dài xâm lược thiên trúc, ngang dọc nan địch Quý Xương, liên chiến tất cả bại. Tin tức này, để cho Vật rất cảm thấy phấn chấn, Đại Tịnh Thiên cũng giống vậy. Hắn cho Vật truyền đến tin tức, thúc giục nàng tăng tốc tiến độ, tranh thủ thu được Ngụy Hoàng sủng hạnh. Vật đang vắt hết óc, suy nghĩ như thế nào ăn thịt đường tăng, đáng tiếc một chút đầu mối cũng không có. Bóng đêm như màn, phi tần nhóm luyện tập thiên trúc dị thuật sau, giống như là mở ra cửa chính thế giới mới. Điêu thuyền tràn đầy phấn khởi đi theo học, Tào Tháo ngờ tới là bởi vì dựng dục chuyện. Các phi tần hài tử đều sinh mấy gốc dạng. Điêu thuyền một mực âm thầm gấp gáp. Vật có đối ứng điều lý phương pháp, điêu thuyền học chăm chú nhất. Tào Tháo từ Ngu Khuynh bên kia vật thể nghiệm qua thiên trúc dị thuật, đi tới điêu thuyền trong điện, liền bị nàng lôi kéo cùng một chỗ luyện tập. Bóng đêm dần khuya. Vậy hạ, vì cái gì ta một mực không cách nào mang thai ngươi dòng dõi điêu thuyền hai con ngươi mọc nước, nhẹ nhàng muốn khóc. Nàng nằm ở đó, vai con hướng xuống, có hai cái tròn vo eo, tiểu xảo mê người. Nàng nóng trông có thể có một dòng dõi, đã có mấy năm, nhưng vẫn luôn không thấy động tĩnh. Trong cảnh, Nguyên Hóa đều đến cấp ngươi xem bệnh qua mạch. Không phải thân thể vấn đề, ngươi thể chất đặc thù, chắc chắn sẽ có, đừng nóng nổi. Tào Tháo nói. Điêu thuyền ghé vào hắn bên cạnh thân im lặng, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở dưới gối đầu, vụ trộm khóc lên. Đêm đó Tào Tháo liền lưu lại nàng trong điện không đi. Cuối tháng 8, Quý Dương hoàng cung. Sóng Điều ngồi ở trên ngai vàng, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đại ngụy đưa tới quốc thư. Tào Tháo chữ Hán bên cạnh có Quý Xương Thần Trúc đối ứng phiên dịch nội dung, chữ viết rõ ràng, ý tứ đơn giản, hiến quốc đầu hàng có thể bất chết người. Trước khi chiến đấu nếu là đưa tới loại này phong thư, sóng điều nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng khi Tào quân lấy thế lôi đỉnh và quân phá hủy Quý Xương đa trọng phòng tuyến, Quý Xương đã đến lui thêm bước nữa, chính là vực sâu trước mắt. Lúc này Tào Tháo tin đưa tới, càng giống là một loại tuyên án. Sóng điều nhìn không chỉ một lần, nỗi lòng lên xuống. Trong điện trừ hắn, còn có mấy người khác, bao quát tiểu Phật bài cùng một cái xuyên đỏ sẩm trường bào người. Người này là hỏa giáo một vị khác phó tông, Dịu So Tư. Hắn đã tuổi gần 60, thân hình rất gầy, chỉ có thường nhân chiều cao. Ngụy hoàng để cho bản vương tỷ lệ Quý Xương, cả nước hiến hàng. Sóng điều cắn răng nói, hiến hàng, hắn muốn cho bản vương quỷ sắt dâng lên thư hàng, đồng thời giải trừ cả nước vũ trang, để cho ngụy quân tiến vào chiếm giữ. Ta đại nguyệt thị sinh tử, liền như vậy từ hắn một lời có thể quyết. Hắn sao dám làm nhục như vậy bản vương? Dịu So Tư thản nhiên nói, tắt tức cho ta đưa tin, nói hắn cùng A Phục Vu đã hoàn thành bố trí. Ta hỏa giáo sẽ phái ra một chi đội ngũ, cùng Quý Xương phối hợp, từ bắc bộ dọc theo kéo thác Nhi Sơn, tiến vào Ô Tôn cùng Thảo Nguyên phân giới sử bố trí mai phục dụ ngụy quân tới. Nếu ngụy quân không mắc mưu, chúng ta sẽ chuyển công Hà Tây. Đến lúc đó Thảo Nguyên các bộ sẽ tại cái kia kha bị năng dưới sự chỉ huy, theo tắt tức phân phó phối hợp chúng ta làm việc, để cho đại ngụy nội bộ sinh loạn. Vậy hạ trước tiên ẩn nhẫn chút thời gian, đối đãi chúng ta an bài bày ra, người ngụy úc còn không mang nổi mình úc, chính là toàn lực phản kích thời điểm. Ta hỏa giáo còn có thể sắp xếp người, tìm kiếm khác cơ hội. Tiểu Phật bài cũng nói, ta đồng ý Dịu So Tư giáo tông nói tới. Căn cứ vào dĩ vãng nhận được tin tức, cho dù đầu hàng, chúng ta cũng sẽ bị cái kia ngụy hoàng xử tử. Nếu như thế, khi cùng liệu mạng một lần. Sóng điều thần sắc hung ác bí môi. Hán Nguyên cũng không khả năng đem Quý Xương cứ như vậy giao ra. Dịu So Tư, ta hỏa giáo đem dốc sức trợ giúp Quý Xương, nhưng đại nguyệt thị trước kia tây rời, lấy được thần tặng, trong đó có 3 kiện cổ khí. Chúng ta muốn lấy đi ít nhất một kiện, bây giờ liền muốn. Có thể. Sóng điều thống khoái nói, trận chiến này nếu có thể thắng, bản vương còn có thể đem một kiện khác đồ vật, cũng xem như tạ ơn, đưa cho hỏa giáo, ngươi theo bản vương tới. Tiểu Phật bài cũng đứng dậy theo, muốn đi xem cái gọi là cổ khí. Sóng điều ngừng chân, hỏi, kiền cái kia luật, ngươi tuần tự từ bản vương ở đây thỉnh cầu 4 bạn tên nô dịch, thế nhưng là đã hoàn thành chuyện muốn làm. Tiểu Phật bài gật đầu nói, còn muốn đa tạ bệ hạ thành toàn, ta sẽ cùng Quý Xương cùng tồn vong. Hắn mi tâm thần thông xá lợi phát sáng, lộ ra ra một tôn đứng tại liên diệp thượng Phật đà thân ảnh, phát ra vô lượng Phật quang. Kinh văn thiện sướng thanh âm, vang vọng hoàng cung. Nhập thế thân Phật. Hỏa giáo phó tông Dịu So Tư thần sắc kinh ngạc. Tiểu Phật bài một tay kết xuất một cái Phật ấn, tâm đầu ý hợp, chính là. Sóng điều hớn hở nói, tốt lắm, ngươi cũng cùng tới đi, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một a xem xét. Ba người một phía trước hai sau, hướng đi hoàng cung chỗ sâu. Cuối tháng 8, Tào Nhân, Nhạc Tiến trở về đến Nghiệp Thành nghỉ dưỡng sức sau một thời gian ngắn, lên đường hướng về bắc, qua bắc con sau, hướng về Đại Thảo Nguyên chỗ sâu tiến lên. Hai người trông thấy trên thảo nguyên có nhiều tọa đang xây thành trì. Những thành trì này quy mô phổ biến không lớn, hiện lên một đường thẳng, xa xa tương liên, đồng dạng hướng về bắc kéo dài. Đại Ngụy quay chung quanh những thứ này thành trì, cho thảo nguyên các bộ một lần nữa phân chia nơi chăn nuôi, xáo trộn bọn hắn nguyên bản phân bố. Dưới mắt những thứ này thành trì đã kích thước hơi lớn, có đại lượng dân chăn nuôi qua lại, vận chuyển các loại sản vật. Tào Ngụy quan phương đứng ra, liên hợp sĩ tộc tại thu lấy những thứ này sản vật, mục đích là tăng thêm đối nội mậu dịch, thôi động nam bắc ở giữa liên hệ. Mà đại vận hà bộ phận khu đoạn hoàn thành, trên diện rộng xúc giảm nam bắc mua bán thời gian và vận chuyển tiêu hao. Tào Nhân, Nhạc Tiến cuối cùng sắp tới hồ Bạch Cạn phía bắc, Đại Ngụy mới bắc quan, trấn thủ biên cương trực luân phiên. Tại hồ Bạch Cạn càng xa ở phương bắc, trước mắt vẫn là Man Di khu vực, có chút cường đại bộ lạc, nhưng cùng Đại Ngụy thể lượng so sánh, xa xa cấu bất thành uy hiếp. Tào Tháo cho trấn thủ biên cương tướng lĩnh mệnh lệnh, là ngẫu nhiên xuất binh, không cho phép có vạn người trở lên binh mã cỡ lớn bộ lạc tiếp tục mở rộng. Đem hắn đối với Đại Ngụy uy hiếp, bóp chết tại trạng thái phát sinh. Nghiệp Thành, rạng sáng, Tào Tháo tại trong tĩnh thất, kết thúc thổ nạp thiên địa chi khí cùng tiếp dẫn tử vi đế tinh tu hành. Trong đầu hắn phủ quang lược ảnh giống như thoáng qua phục hy sáng tạo long đồ bên trên từng bức họa. Trong đó có một bức tranh, là một vị cổ đế, ngắt lấy thiên địa chi khí, dung hợp tự thân khí vận, hóa sinh chân long. Cuối cùng đặt chân đầu rồng, phù diêu cựu thiên tình cảnh, chấn nhiếp nhân tâm. Lấy nhân thể cửu thiếu, ngắt lấy thiên địa khí vận, vận dục hóa long, là vì sáng tạo long đồ. Cái kia cổ đế chính là phục hy Tào Tháo mở mắt ra, mắt sáng ngời như thực chất. Trước mắt hắn đồng bộ xuất hiện dòng nhắc nhở. Đại Ngụy quốc cảnh mấy năm liên tục tăng lên, lịch sử quốc cảnh diện tích danh sách, hai khi diện tích lãnh thổ diện tích hoặc quốc nội nhân khẩu đạt đến lịch sử danh sách thủ vị, sẽ xuất hiện thần thoại mới chỉ hướng, quốc vận cũng là xuất ra thay đổi, tiến vào thần triều khí vận giai đoạn. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, nhân khẩu đệ nhất cũng không cần suy nghĩ, hậu thế có 10 bộ nữ. Hắn lại là cổ vũ sinh con, cũng không khả năng làm đến. Bất quá phía trước còn xuất hiện qua nhân khẩu hơn ức đối ứng nhắc nhở. Cái này còn có thể thử một lần. Quốc cảnh đệ nhất, ngược lại là hy vọng rất lớn. Nếu như không tính nguyên triều chia ra ngoài 4 đại Hán quốc, chỉ lát nữa là phải đến. Nếu là tính cả hắn phân loại 4 đại Hán quốc, đó chính là địa cầu cầu trường diện tích, một dạng xa xa khó đợi. Tào Tháo từ tu hành tĩnh thất đi ra, hướng phía trước viện đi đến. Điền Vi, Hứa Trừ tùy hành ở phía sau. Tào Tháo nói, hai người các ngươi tiến vào thần võ cảnh sau, có từng cảm thấy thiên địa ở giữa một chút biến hóa vi diệu? Điền Vi ở phía sau vừa ăn ổ trong bột ngô bên cạnh bao mật ong, hương vị thơm ngọt. Bẩm bệ hạ, thần chỉ có chút mơ hồ cảm giác, không rõ ràng lắm. Hứa Trừ nói, hắn đột phá thần võ cảnh thời gian ngắn, lại võ tướng thần võ cảnh đột phá, cùng quốc vận tức tương quan. Hứa Chử thần võ cảnh kém chút ý tứ, kém xa tại thần võ cảnh thời gian đã lâu điện vi mấy người ba mấy người. Thần ngược lại là có cảm giác, luôn có một loại đánh nát thiên địa, thoát khỏi trói buộc xúc động thiên địa sau lưng, giống như là có một loại sức mạnh tại dẫn ta đi tìm tòi hư thực. Điện vi đem trong miệng đồ vật nuốt vào, thế nhưng chỗ chắc chắn không có con lửa, cũng không có bệ hạ, ta không muốn đi. Tào Tháo nhấc chân đạp hàng này một cước, đem hắn cùng con lửa đặt song song. Điện vi ý tứ là thiên địa sau lưng không có ăn ngon, lại chức trách của hắn là bảo vệ Tào Tháo không đi, hắn cũng không đi. Tào Tháo suy xét, xưa nay liên quan tới trường sinh truyền thuyết, thiên địa bên ngoài dụ hoặc, có phải hay không liền đến bắt nguồn từ loại cảm ứng này? Đại Ngụy quốc vận ngày long, hắn thân là quốc chủ, tương tự cảm ứng theo quốc vận đề thăng, càng lúc càng rõ ràng. Thân là đế vương, khi tuế nguyệt trôi qua, ngày càng già đi. Loại này đi tìm tòi thiên địa bên ngoài, tìm kiếm trường sinh cựu thị cơ hội ý niệm, sợ là sẽ phải càng ngày càng mãnh liệt, khó khống chế. Trong lịch sử tần hoàng hán vũ, đều trước sau bước vào trong đó. Thời gian đã là tháng 9. Cái này thiên hạ buổi trưa, Tào Tháo liên tiếp thu đến phong quốc thư, phân biệt đến từ Khang Cư cùng Nam Bộ trên biển Tô Lộc quốc. Chương 517, tiến cống thần phục chương 517, tiến cống thần phục Tào Tháo xem trước Khang Cư đưa lên quốc thư. Hạch tâm ý tứ liền một cái, đầu hàng có thể, nhưng muốn cho phép bọn hắn duy trì tự chế. Quốc thư bên trong liệt cử quốc gia của bọn hắn thể lượng lớn, nhân khẩu nhiều, thậm chí vị trí tầm quan trọng, cùng khác đầu nhập Đại Ngụy quốc gia không giống nhau, không có khả năng đầu hàng vô điều kiện. Nghĩ hàng, nhưng không muốn triệt để hàng. Lại Tào Tháo từ cái này phong quốc trong sách, người được kế hòa bình, có mưu đồ khác hương vị. Loại cảm giác này là hắn tu hành dần dần sâu sau, giống ăn cơm hô hấp tự nhiên hiện lên một loại cảm ứng. Tào Tháo ngờ tới là chính mình văn mạch thiên phú, thấy rõ, mang tới biến hóa. Dù sao hắn văn võ thiên phú đã đến lịch sử cấp, xuất hiện giống như truyền kỳ nhìn rõ năng lực cũng không kỳ quái. Khang Cư rất có thể còn tại cùng Quý Dương, bao đoàn sưởi ấm. Khang Cư trước tiên đứng ra, là muốn dò xét Đại Ngụy thái độ. Mà Đại Ngụy đối với xử lý như thế nào giống nghĩ hàng, lại không muốn toàn bộ hàng quốc gia, vô cùng có kinh nghiệm. Tào quân đêm nay liền sẽ giết đến hắn cửa nhà. Tào Tháo ngược lại nhìn Tô Lộc quốc quốc thư. Hắn nhớ kỹ phỉ mà cổ đại gọi Tô Lộc quốc, nhưng hắn lúc có phải hay không đã bắt đầu gọi, cũng không xác định. Cam Ninh truyền về tin tức nói, đang lục Tô Lộc quốc về sau, phát hiện bọn hắn còn chưa hoàn thành nhất thống, mà là từ nhiều cái tiểu quốc, như là thần kéo dài lan cùng đỗ bạc các nước tên, địa danh, chúng tổ. Hán quốc cảnh chỗ quần đảo, theo khác biệt khu vực phương vị, riêng phần mình xưng vương, giữa lẫn nhau lúc thời gian chiến tranh hợp. Phỉ luật quần đảo, hiện hữu Đông Vương, Tây Vương cùng Độc Vương, mấy cái thế lực thủ lĩnh. Cam Ninh dẫn dắt đội tàu xuôi nam, đang lục bọn hắn quần đảo, mới đầu cùng Tô Lộc nhân từng có mấy lần tiếp chiến. Bọn hắn lấy một mâu cùng đằng giáp lá chắn, làm chủ yếu vũ khí, tương đối nguyên thủy. Chỉ có thể nói vừa sinh ra quốc gia hình thức ban đầu. Lớn Ngụy quân ngũ cầm nỏ chiến đấu, đối bọn hắn tới nói, thuộc về cầm súng máy tại đánh quét nguyên thủy bộ lạc. Tô Lộc các phương trận chiến mở màn bị bại sau, liên hợp lại, tổ chức 8000 liệt quân, bị Cam Ninh lên đảo hơn ngàn người đánh tan, tử thương thảm trọng. Tiếp đó liền yêu cầu chủ động đầu hàng. Bọn hắn mấy nơi tiểu vương vừa thương lượng, liên hợp cho Đại Ngụy đưa tới quốc thư, biểu thị tiến cống thần phục. Cam Ninh chiến lược xung quanh cỡ nhỏ đảo quốc, đã rất có kinh nghiệm, đồng bộ để cho người ta đưa về thống kê Tô Lộc nhân miệng có cái gì tài nguyên chờ tin tức. Hắn quần đảo tổng thể diện tích, cùng nước Nhật không sai biệt lắm. Lập tức nhân khẩu còn chưa đủ 80 vạn. Vậy hạ, Tô Lộc quốc phái một chi đoàn sứ giả đội, từ Cam tướng quân phái thuyền, đưa bọn hắn triều bài cống, nói là muốn mời gặp bệ hạ Thiên Nhan. Vì gặp bệ hạ, bọn hắn từ thần phục Cam tướng quân bắt đầu, ngay tại học tập ta Đại Ngụy ngôn ngữ. Ngụy tục tại cửa ra vào không người tấu. Vậy thì mang vào, chấm nhìn một chút. Thịt mỗi cũng là thịt, Tào Tháo ngóng nhìn chỉ hạ nhân khẩu sớm ngày hơn nữa. Vì mà người có thể làm khổ dịch, mà khổ dịch cũng là tính toán tại hạ hạt nhân khẩu ở trong. Hắn chỗ quần đảo thì trở thành Thần Châu ngoại vi quân đồn hòn đảo. Nửa khắc đồng hồ sau, bên ngoài liền có một đoàn người bị mang vào. Bọn hắn cùng Tào Tháo trong ấn tượng phỉ người một dạng, màu da ngâm đen, vóc dáng hơi lùn. Hết thảy 7, 8 cái nam nữ, mặc khỏa thân vải bố áo dài, chân trần mặc da thực chất dày dày. Mấy người cũng là túi đầu, nhìn trung thực, nhát gan. Nhưng khi nó tiến vào thư phòng, Tào Tháo liền nghe được trong đó người cầm đầu tiếng lòng. Vương phái ta tới Ngụy quốc phía trước, cố ý căn dặn, bọn hắn có cái gì yêu cầu cũng có thể đáp ứng trước, nhưng phải nghĩ biện pháp đổi lấy bọn hắn vũ khí, mang về nghiên cứu. Chờ chúng ta chính mình cường đại, lại khu trục phản kích những thứ tà ác này xâm lược người Ngụy. Cái gọi là vũ khí là bọn hắn trông thấy Cam Linh dùng nỏ, uy lực mạnh mẽ, lên lòng mơ ước. Tào Tháo híp mắt xem kỹ một tiểu đội này Tô Lộc nhân. Có chút tộc quần thói hư tật xấu, là khác sâu tại chủng tộc trong gen, tỉ như nước Nhật, phỉ người. Nhỏ hẹp đảo quốc hoàn cảnh, để cho bọn hắn thiên tính kiềm chế, khát vọng mênh mông thổ địa. Mặt ngoài thân phục, kỳ thực vụng trộm ác độc tâm tư chưa bao giờ một khắc giảm bất qua. Bọn hắn từng đời một truyền thừa, có nhiều thứ khắc vào huyết mạch chỗ sâu, ngàn năm sau cũng giống vậy, nhân tính sẽ không theo lấy thời gian mà tiến bộ. Tôn kính thượng quốc chi chủ, ta đại biểu đua của chúng ta, vượt qua biển cả triều bái yết ngài. Tô Lộc quốc sứ giả Tô Đạt kéo đặt đều, rất cung kính quỳ xuống đất, nhìn lại thẳng thắn bất quá, chúng ta mang đến thực vật chân quý hạt giống, vàng bạc, bảo thạch, tiến hiến tặng cho ngài. Bọn hắn mang tới một chút hạt giống, là Cam Linh để cho người ta thu thập. Hắn kể từ tìm được chiêm thành cây lúa về sau, đến mỗi một chỗ, hỏi trước có hay không cao sản thu hoạch. Tào Tháo nhớ kỹ phỉ mà quân đảo, tài nguyên có hạn, chỉ có một số nhỏ kim loại hiếm cùng vàng bạc khoáng sản. Ngoài ra chính là ven biển ăn hải, cá bắt nghiệp, rừng mưa tài nguyên, vật liệu gỗ so sánh phong phú. Đua của chúng ta còn vì bệ hạ ngài, mang đến chúng ta nữ nhân đẹp nhất cùng cao quý nhất vật liệu gỗ. vua của chúng ta nói nguyện ý xem như đại ngụy nước phụ thuộc, hàng năm triều cống. Tô Đạt kéo Đạt đều quỳ trên mặt đất, vừa nói vừa suy nghĩ làm sao có thể từ đại ngụy ở đây đòi hỏi mấy món cung nọ trở về nghiên cứu. Kỳ thực đại ngụy nọ không sợ truyền ra ngoài. Tô Lộc Quốc cho dù biết làm như thế nào nọ, bị giới hạn công tượng, tài liệu, rèn luyện giã luyện các loại kỹ thuật, căn bản làm không được. Nếu như nọ dễ dàng phục khắc, trên thảo nguyên dân tộc Du Mục cùng Thần Châu là địch mấy trăm năm, đã sớm bắt trước được tới. Nhưng mà tình huống thực tế là Du Mục bộ tộc ăn tên nọ thiệt thòi, ăn mấy trăm năm cũng không cách nào cải thiện, liền học tập đều không làm được. Tô Lộc Quốc sứ giả trong đội ngũ, có bọn hắn dự định tiến hiến mỹ nhân. Hết thảy bốn cái nữ nhân, tổng thể tới nói diện mạo còn có thể, dáng người còn có thể, nhưng đen, làn da tháo, giữa lông mày khuyết thiếu linh tính. Vậy hạ ngài còn có cái gì yêu cầu? Đua của chúng ta nói chỉ cần ngài phân phó xuống, chúng ta cả nước đều biết đem hết toàn lực hoàn thành phân phó của ngài. Người của các ngươi có thể toàn bộ đến cho ta đại ngụy đảo mương sửa đường. Mở miệng liền để bọn hắn tới xung dịch. Tô Lộc sứ giả thần sắc kinh hãi. Tào Tháo ra hiệu Ngụy Tục dẫn bọn hắn tiếp. Đảo mương bên kia chính xác còn thiếu nhân thủ. Chờ Ngụy Tục đem người mang đi, Tào Tháo lập tức thông qua tin châu cho Cam Ninh ra lệnh thanh trừ Tô Lộc vũ trang chính quyền, nhân khẩu trả lại tham dự làm việc hoặc ở lại tại chỗ lấy quạng. Đầu bên kia Cam Ninh lập tức hưng phấn lên. Hắn nhìn những thứ này Tô Lộc nhân cũng không vừa mắt. Bọn hắn mới đầu cùng Ngụy quân chiến đấu, bắn tới cung tiễn, cư nhiên ngâm độc. Ở trên đảo là địa khu nhiệt đới, rắn độc không thiếu. Bị Cam Ninh cẩm phàm quân quét ngang sau, lại trở nên cũng đúng. Cam Ninh sớm muốn thu thập bọn hắn, sợ hỏng Tào Tháo chuyện, mới không có độc thủ. Dưới mắt được mệnh lệnh, thoáng chốc tinh thần phấn chấn. Chúng quân, bệ hạ truyền lệnh, trưng thu giao nộp Tô Lộc nhân đại lượng xung dịch. Đem treo linh cùng gấm vũ đeo lên, truyền lệnh xuống, đêm nay liền xuống thuyền hành động. Cam Ninh có chút cẩn thận, mặc dù Tô Lộc Quốc biểu thị thần phục. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16-19 lá cờ theo một ta xem xét. Nhưng hắn người một mực chờ trên thuyền, mà không có lưu lại Tô Lộc ở trên đảo, sợ chính là Tô Lộc nhân có khác tính toán. Chờ trên thuyền thì tiến thối tự nhiên, tùy thời cũng có thể nắm giữ chủ động. Thư phòng, Tào Tháo thu tin châu, xem Nam Hải xung quanh, dần dần bổ sung hoàn thiện địa đồ. Từ tìm được chiêm thành cây lúa Việt quốc hướng tây, đông nam á khu vực, có lao qua, thái, giản trại chờ hậu thế quốc gia. Những địa khu này cũng đã có người tụ cư, nhưng phần lớn là châu man di mọi dợ, bộ lạc chính quyền. Vượt qua trở lên khu vực, hướng tây kéo dài, cuối cùng liền có thể cùng tiên trúc giáp giới. Trên biển còn có cái lập tức tới quốc, đem những nước nhỏ này sửa trị một lần, tăng thêm đánh tan quý xương, thu nạp hấp thu nhân khẩu tổng số 8-9 ngàn vạn liền nên có. Đại ngụy bản thân sinh con cũng đem tăng thêm, nhân khẩu đi lên nước góp một góp, vẫn là có hy vọng. Đến lúc đó, nhân khẩu, quốc cảnh, tổng hợp quốc lực hẳn là có thể thôi động đại ngụy đạn sinh thần triều khí vận. Mình có thể làm cũng liền không sai biệt lắm. Ngoài ra, còn muốn đem sức mạnh, lực ảnh hưởng bao trùm đến phương tây đi, ép tới bọn hắn không dám ngẩng đầu đàm binh. Cuối tháng 9, Nghiệp Thành đi về phía nam, có một tòa huyện thành nhỏ. Có rất ít người biết nơi này đốc lương quan chính là hoàng đế Trường Tử. Tào Ngang vừa lấy được Tào Tháo điều lệnh, để cho hắn trở về trung khu nhậm chức. Trước sau tăng theo cấp số cộng, Tào Ngang đã ở các nơi dạy trách nhiệm gần 7 năm. Kế tiếp Tào Tháo muốn điều hắn trở về Nghiệp Thành, học tập điều tiết khống chế địa phương vĩ mô năng lực. Trước khi rời đi, Tào Ngang đi tới nội thành một cái tiểu viện tử. Trong viện tử này ở nữ nhân rất xinh đẹp, nàng tự thuật là đến từ Tây vực phía Tây tiểu quốc, nguyện ý vì Tào Ngang lưu lại đại ngụy. Mỹ nhân kế. Cuối tháng 9 đầu thu, trong viện có cây đại ô vàng, lá rụng rực rỡ. Tào Ngang tới này viện tử chờ đợi nửa khắc đồng hồ. Hắn lúc rời đi, trong phòng chết một chủ một buộc, Tào Ngang tự tay chém từng để cho hắn tâm động nữ nhân. Rời đi căn phòng này Tào Ngang, tâm trí càng thành thục tỉnh táo. Không trải qua sự tình liền khó mà trưởng thành, lần sau nếu như lại có người lấy tương tự thủ đoạn tiếp xúc hắn, mơ tưởng thành công. Ngày kế tiếp, Tào Ngang trở lại Nghiệp Thành. Tào Tháo an bài hắn tiến vào Cựu Khanh một trong trị túc bên trong lịch sử dưới trướng, trước tiên quen thuộc quốc gia tài chính. Đồng tước đại cung. Tào Tháo hỏi Tào Ngang, "Tử tu, ngươi mấy năm bên ngoài, tiếp xúc các nơi bách tính, quan lại địa phương, có cái gì cảm ngộ?" Vấn đề này Tào Ngang ngờ tới phụ thân sẽ hỏi. Trên đường trở về, dưới trướng hắn hành cấp nhị tướng, Giả Ngọa Long Phượng Sổ, Tôn Quyền cùng Công Tôn Khang hai người, còn cho hắn bày mưu tính kế, để cho hắn thừa cơ biểu hiện mình thao lược tài hoa. Tào Ngang lại là cảm thấy chính mình có bao nhiêu cân lượng, phụ thân rất rõ ràng, không bằng thành thành thật thật, nhi cảm thấy quan trọng nhất là xử lý như thế nào hảo bách tính cùng quan lại, cùng sĩ tộc quan hệ, nếu gặp phải đối lập cùng xung đột, lúc này lấy bách tính làm đầu. Tào Tháo có thể nghe được nhi tử trong lòng âm thanh, biết hắn thật là nghĩ như vậy. Tào Tháo đối với dân chúng hảo, đến từ đời sau kiến thức. Hậu thế vô số lần triều đại thay đổi, đều đang trình bày một cái chân lý, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ai đem dân chúng chọc tới, chính là thiên địa lật đổ thời điểm. Nếu như cao cao tại thượng biến thành một chủng tập quán, không để ý đến cơ sở lợi ích, liền cách hoa mắt ủ thái không xa. Loại người này, lại cao hơn vị trí, cũng là mắt mù. Tỷ như đời sau Lý Long Cơ, lại tỷ như tay cầm 200 vạn tiểu mỹ trang bị một số người, có săn ví dụ. Tào Ngang có thể nghĩ tới chỗ này, là tại địa phương thực tiễn, mang tới lịch duyệt, đã vượt qua các triều đại đổi thay 90% hoàng đế. Tào Tháo hớn hở nói, ngươi nói không sai, nhưng không có bắt được trọng điểm. Tào Ngang đi theo phụ thân phía sau, hai người đang trong cung nội cảnh bên hồ, mù tàn bộ. Trưởng công chúa điện hạ, nhị điện hạ, tại cách đó không xa điên chạy. Vị trí của ngươi, trước tiên muốn hiểu rõ ai là ngươi bằng hữu, ai là ngươi địch nhân. Tiếp đó đoàn kết bằng hữu, cùng một chỗ đối phó, hoặc lợi dụng địch nhân của ngươi, để cho bọn hắn cũng vì ngươi sử dụng. Ngươi trở về hảo hảo nghĩ, chấm không đội nghe lời ngươi đáp lại. Ai là ngươi bằng hữu, ai là địch nhân, suy nghĩ minh bạch tới nói cho chấm. Tào Tháo khoát khoát tay, để cho nhi tử lui xuống đi. Hắn đưa mắt tây mong, ánh mắt bao trùm là cả phương tây. Chờ chấm thu thập xong sơn hà, lại nổi lên binh phòng, chính là bình định hết thảy trở ngại, để cho cái này thiên địa nghe ta long ngâm thời điểm. Tào Tháo lấy ra tin châu, Thử Long, ngươi đến đâu rồi? Thần đang trên đường trở về, sắp tới Bắc Quan. Chương 518, Long Nhan cực kỳ vui mừng, cổ đế chương 518, Long Nhan cực kỳ vui mừng, cổ đế đạo tôn dập tắt trên đó tia sáng, phòng ngừa gây nên cái kia quan tài thượng cổ đế chú ý mấy người đều nhìn về phía đạo tôn. Tương tự chuyện quỷ dị, bọn hắn ở đây gặp gỡ không chỉ một lần, cũng là nghe theo đạo tôn ý kiến, mới bình an tránh nạn. Đi theo cái kia cổ đế quan tài, đi xem một chút. Đạo tôn nói, hắn giống như là dò xét, hoặc tìm kiếm một thứ gì đó. Một đoàn người tại vừa tìm được vách núi vị trí, lưu lại đặc thù tiêu ký, chợt đi theo. Triệu Vân Thu đến Tào Tháo điều lệnh, phóng ngựa phi nhanh, một đường nam bể, cuối cùng trở lại Nghiệp Thành. Buổi chiều, Triệu Vân đi theo thái giám, tiến vào Đồng Tước Đại Cung. Hắn xa xa trông thấy có hai người, ở phía trước sừng trong đỉnh, chậm rãi tiếp dẫn tiên địa chi khí. Lại là đi theo Tào Tháo khôi phục thể nội dương khí Quách Gia. Trước đây Tào Tháo đáp ứng dẫn hắn cùng một chỗ thu nạp thiên địa dương hỏa, Quách Gia giữ vững được một đoạn thời gian, phát hiện hiệu quả không tệ. Một chỗ tĩnh mịch vị trí, tỏa sáng sơ qua sinh cơ, liền lớn chịu cổ vũ, mỗi ngày hai lần, kình kình đến tìm Tào Tháo. Thử Long trở về, Tào Tháo hướng tới Triệu Vân đi tình huống như thế nào? Thần may mắn không làm được bệnh. Triệu Vân vẫn là bạch bào ngân giáp, chiến áo khoác san động, đang muốn đối với bệ hạ tấu mọi việc. Vào nói, ba người lần lượt tiến vào thư phòng. Chương 519, âm thầm tranh phong, ẩn nấp đấu pháp chương 519, âm thầm tranh phong, ẩn nấp đấu pháp thần tuân bệ hạ mệnh, đem ta đại ngụy mới Bắc Quan, thiết lập tại Bắc Hải phía bắc, bao quát bộ phận vùng núi. Mấy người đang thư phòng ngồi xuống, Triệu Vân hồi báo trước trấn thủ biên cương 2 năm tình huống. Bắc Hải chính là hồ bại cạn, Á Âu đại lục lớn nhất, sâu nhất hồ nước ngọt. Bắc Hải quá hùng vĩ, giống một cái thần cung, khảm tại Bắc Quốc đại địa bên trên. Triệu Vân cảm khái nói, Bắc Hải hai đầu hẹp hòi, giống một vầng luân nguyệt, nhìn kỹ hắn hướng đi lại chính xác càng giống một cái thần cung. Bất quá Bắc Hải mùa đông rất lạnh, chúng ta mới đầu chuẩn bị không đủ đầy đủ, sau đến tìm dân bản xứ hỗ trợ, cũng chính là bệ hạ nói cùng dân bản xứ kết nối. Chúng ta dùng địa phương một chút chống lạnh biện pháp, gia thú, cam thảo, tuổi đều đã bận dụng, mới trải qua thứ nhất mùa đông. Những bộ lạc nhỏ kia cho chúng ta cung cấp trợ giúp, chúng ta thì bảo vệ bọn hắn không nhận cường đại bộ lạc ức hiếp. Nơi đó trong một năm, có nửa năm nhiệt độ rất thấp. May mắn bệ hạ năm thứ hai liền vận chuyển đại lượng vật tư đi qua. Thần dùng vật tư lôi kéo phân hóa một chút nơi đó bộ lạc. Đồng thời xuất binh đánh hạ mấy cái phản đối chúng ta chú binh, theo Bắc Hải mà sinh tồn đại bộ lạc, bên kia liền sơ bộ an định lại. Một bên lôi kéo, một bên bày ra cường đại vũ lực. Văn võ đồng tiến thủ đoạn, dưới bất kỳ tình huống nào đều áp dụng. Tào Tháo ở sau lưng viễn trình chỉ huy, Triệu Vân ở tiền tuyến anh dũng hiệu mệnh. Hai năm ở giữa, quân ta đã ở hồ Bạch Cạn Đô Bắc, xây một tòa cỡ nhỏ nhất thành, đang y theo Khổng Minh đề nghị, ngang quyết trương, duyên sơn mạch xu thế, thiết lập càng nhiều nhất thành. Giữa lẫn nhau mờ mờ ảo ảo tương liên, tạo thành hiệp phòng quan hệ. Lần này đi theo thần trở về trực binh mã, đã theo bệ hạ mệnh lệnh, chia binh hướng tây đi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Triệu Vân hưng gây nên mừng mừng, bệ hạ để cho thần mang binh trở về, sau đó tại trên thảo nguyên chia binh hướng tây, là phía tây có ngoại tộc dị động sao? Thần muốn mời chiến. Tào Tháo nói, ngươi trấn thủ biên cương tại bắc, trở về lại nghỉ ngơi mấy ngày. Không đổi động. Vượt qua mấy ngày này, ngươi cùng chấm cùng một chỗ. Triệu Vân nhãn tỉnh sáng lên, bệ hạ cũng muốn động một chút. Ân, có người đem Quý Dương cùng chúng ta, đặt song song vì đương thời tứ đại cường quốc. Quý Dương đem bị chúng ta hủy diệt, chấm đương nhiên mau mau đến xem. Mấy người lại nhắc tới những lời khác để. Chốc lát, Triệu Vân tự đi nghỉ ngơi. Tào Tháo cho hắn nghỉ mấy ngày. Triệu Vân sau khi đi, Tào Tháo để cho người ta đi gọi Giả Hủ tới, cùng Quách Gia cùng một chỗ, ba người lại liên hợp tiến hành một hồi quân sự mật nghị. Lại là Giả Hủ thu đến thám tử truyền về tin tức, Quý Dương, hỏa giáo sẽ có chút động tác. Thời gian liền tại đây mấy ngày. Nguyệt lên đầu cảnh. Tào Tháo trở lại nội trạch. Rạng sáng, hắn đi tới tính thất, đem ý niệm chìm vào đầu bên kia một đầu hùng ứng thể nội, xem xét một ít chuyện. Bên ngoài bạn giảm Quý Dương. Vào đêm sau, trong vương cung đèn đuốc vẫn sáng choang. Sóng Điều đem một kiện màu trắng ra bảo, khoác lên trên vai, tại trong thư phòng lớn như vậy đi lại, cảm xúc chờ mong và sốt ruột. Đêm nay, Quý Dương sẽ có một lần ẩn nhưỡng đã lâu hành động. Nó mục đích là bước lên đại ngụy dung chuyển, để cho thảo nguyên bộ tộc chủng kích phản kháng đại ngụy thống trị. Đồng thời, Quý Dương, Khang Cơ, Hỏa Giáo đều xuất động sức mạnh phối hợp, chuẩn bị giáp công ngụy quân tại Quý Dương bắc bộ binh mã. Nếu như có thể thành công, đem hóa giải Quý Dương cấp bách ở trước mắt nguy cơ. Đến lúc đó, Tào Ngụy nhất định sẽ giúp binh đi ổn định thảo nguyên tình thế. Quý Dương liền có thể thu được một lần nữa tạo dựng phòng tuyến cơ hội. Cho nên tối nay bố trí cực kỳ trọng yếu. Hỏa Giáo phó tông Dịu So Tư, tiểu Phật bài cũng tại. Vậy hạ không cần lo nghĩ như thế. Dịu So Tư đối với Quý Dương chi chủ, nửa đêm đem hắn triệu tới, có chút bất mãn. Sóng Điều để cho hắn tới, là muốn mượn Hỏa Giáo thủ đoạn, để cho hắn tùy thời cùng người ở tiền tuyến một vị khác phó tông tát tức liên hệ, tiện đem nắm tình hình chiến đấu. Bản Vương cùng các ngươi Hỏa Giáo liên hệ, cách một tầng, có nhiều bất tiện. Sóng Điều, các ngươi nội bộ, phó giáo tông cùng giáo tông các hạ, giữa ba người, có thể thông qua thần quân liên hệ. Bản Vương muốn biết, các phương binh mã có từng đều đã tề tiểu. Dịu So Tư, chặn bạn tối thời điểm, ta liền hỏi qua, tát tức phó tông đáp lại là đã tụ tập các phương. Ta Hỏa Giáo từ chiến tranh thần quyền thần quyến giả, thống lĩnh thần quyền kỵ sĩ hơn 70 người trợ chiến. Chúng ta người tuy ít, lại là lấy được thần quyến đội mạnh. Khang Cơ cũng liền gần phái ra một chi vạn người đội. còn có bệ hạ binh đoàn thứ 6, tổng cộng hơn 3 vạn người, tại Quý Xương hướng đông bắc cùng Ô Tôn tiếp giáp kéo thác Nhi Sơn, hoàn thành tụ hợp. Tính cả Tát Tức Phó Tông khống chế Kha Bị Năng đem từ Thảo Nguyên phát động bộ lạc binh mã. Trận này có thể động viên binh mã tổng số đem vượt qua 6 vạn người. Chúng ta vì thế chuẩn bị đã lâu, chắc chắn vẫn rất lớn, ít nhất có thể để cho người Ngụy khó mà tiếp tục hưng binh, mở rộng trong đó loạn. Sóng Điều ừ một tiếng. Bọn hắn vì sắp đến hành động lần này, thật là có nhiều bố trí. Quý Dương điều đi chỉnh biên quân đoàn thứ 6. Khang Cư trước đây do dự dự, không dám vào bàn. Nhưng sống chết trước mắt, bất động liền bị đại ngụy triệt để ăn hết, lần này bọn hắn cuối cùng tham chiến, cùng Quý Dương triệt để đứng chung một chỗ. Sóng Điều đột nhiên hỏi Dịu So Tư, bản vương nhờ giúp đỡ chuyện, ngươi Hỏa Giáo có từng thử qua, nghỉ ngơi phương diện nói thế nào? Dịu So Tư, giáo tông đã tự mình đi gặp qua Bạt Thi A quân chủ, Úc Lạc Gia Xịt bệ hạ. Nhưng trước mắt còn không có tin tức truyền về. Úc Lạc Gia Xịt, tên đầy đủ là Úc Lạc Gia Xịt năm thế, nghỉ ngơi người thiết lập Bạt Thi A đế quốc quốc vương. Đó cũng là một vị chiến tranh công nhân. Trong lịch sử hắn trong lúc tại vị, nhiều lần khiêu khích cảng phía Tây Dôn. Bạt Thi A cùng Dôn, lưỡng cường quyết đấu, lẫn nhau có thắng bại, một mực tại dây dưa ở trong. Sóng Điều, ta hy vọng Hỏa Giáo có thể biết rõ, ta không phải là đang cầu xin khẩn các ngươi. Nhưng các ngươi phải cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy bị kia ngụy hoàng hào chiến, xâm lược thành tính. Nếu ta Quý Xương thực sự bại, đại ngụy cùng Bạt Thi A quốc cảnh đối tiếp, lại là gì tình huống? Đến lúc đó Bạt Thi A hối hận cũng không kịp. Dịu So Tư sắc mặt nghiêm túc sơ qua. Tào Ngụy binh phong, quả thật làm cho nhân tâm hoảng. Ta cùng giáo tông đều hiểu ý của ngài, nhưng bây giờ vẫn là muốn nhìn tối nay bố trí, có thể phát huy bao lớn hiệu quả, tới quyết định sau này nên làm như thế nào. Sóng Điều chậm rãi gật đầu. Ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng hướng về đông bắc liếc một cái. Bọn hắn nhìn chăm chú phương hướng, ngàn dặm bên ngoài chính là Quý Xương biên giới. Kéo thác Nhĩ Sơn là Thiên Sơn dư mạch, dọc theo hắn thế núi bắc đẩy, liền có thể tiến vào Thiên Sơn hẻm núi. Hướng bắc là Ô Tôn, tây bắc là Khang Cư, hướng về đông bắc thì tiến vào Thảo Nguyên, hướng về đông vượt qua Cao Nguyên là Tây Bực. Ở đây vị trí mẫn cảm, nhiều mặt giao hội. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Hỏa Giáo cùng Quý Xương, Khang Cư hợp tác lấy một đầu ẩn nấp ở trong núi đường đi, xem như vận binh đạo. Bọn hắn bí mật tới gần Thiên Sơn hạ cầu. Con đường này, dĩ vãng ai cũng không thể dùng, nghĩ không ra bởi vì ngoại lai người ngụy, để chúng ta có hợp lại, dùng đầu này tàng binh đạo cơ hội. Hỏa Giáo Phó Tông đứng tại trên một mảnh trạm gác cao, quan sát phía dưới liên miên quân doanh. Hắn bên người là A Phục Vu bộ lục cô, còn có một cái chừng 30 tuổi tướng lĩnh, cũng mặc màu đỏ sẫm Hỏa Giáo trường bào. Hỏa Giáo có chút ít lực lượng vũ trang, tuyên bố là thần lưu lại nhân gian vệ quân. Xung quanh quốc gia, lưu truyền bọn hắn có thần minh ban cho sức mạnh, chiến vô bất thắng truyền thuyết, chuyên môn đối phó làm tức giận thần linh giả. Trước mắt cái này 30 mấy tuổi tướng lĩnh, chính là Hỏa Giáo thần quyến đội ngũ thủ lĩnh. Hắn mang đến hơn 70 người. Ngoài ra, phía dưới trong khe núi còn cất giấu Quý Xương tinh nhuệ cùng Khang Cư binh mã. Thời gian sắp tới, nửa đêm, đội ngũ xuất phát. Một canh giờ sau, bọn hắn càng tới gần Thiên Sơn hẻm núi. Theo Kha Bị Năng cung cấp tin tức, Ngụy Hoàng để cho hắn từ Thảo Nguyên vận chuyển số lớn ăn thịt cùng thất ngựa có nuôi súc vật những vật này, gần đây hai lần đưa đến Thảo Nguyên cùng Tây Vực tiếp giáp vị trí. Chúng ta người liền như vậy dò xét, phát hiện Ngụy quân có binh mã tích trữ ở đó một khu vực. Nếu như chúng ta tin tức không tệ, hôm nay hoặc sáng ngày, Ngụy quân đem thông qua Thiên Sơn hạp hướng tây đối với Khang Cư dụ binh. Chúng ta ở đây phục kích, liền có thể đối nó tiến hành trọng thương. Tắt tức liếm môi một cái. Địa vị hắn tôn quý, đã nhiều năm không có tự mình tham gia qua chiến sự. Lúc này, hắn bên người còn đứng Quý Xương quân đoàn thứ 6 dài khắp điệu, một cái lông rậm rạp, 38-9 tuổi chẳng hắn. Một bên khác là Khang Cư đại tướng vui khỏe mục. A Phục Vu đang tại nhìn ra xa phía Đông Ngụy quân có thể xuất hiện phương hướng, tin tức là Kha Bị Năng cung cấp, xác định không có vấn đề. Tắt tức cười nói, người đến bây giờ còn hoài nghi Kha Bị Năng. Tin tức tuy là hắn cung cấp, lại là chính chúng ta căn cứ vào lương thảo vận chuyển con đường, dò xét đến Ngụy quân ẩn nút điểm. Lần này bố trí cùng Kha Bị Năng không quan hệ, hắn căn bản vốn không biết. Mà Ngụy quân tại Tây Bực, chính xác âm thầm hội tụ hơn 2 vạn tinh nhuệ, đủ thấy Kha Bị Năng cung cấp đồ quân nhu vận chuyển tin tức, không có sai. Chính là lần này không thể phục kích thành công, cũng không oán được trên thân Kha Bị Năng. Có khả năng hay không Ngụy quân là tại ngược lại bố trí mai phục, dẫn chúng ta vào cuộc. A Phục Vu tưởng nhớ lo đạo. Tất tức bọn người cùng hảo cảm cười, chúng ta bây giờ vị trí ở vào cao địa thượng, bọn hắn như xuất hiện, cũng là từ phía dưới thung lũng thông qua, như thế nào ngược lại phục kích chúng ta. A Phục Vu cau mày, cái này cũng là hắn không nghĩ ra chỗ. Bọn hắn hội tụ binh mã, chiếm hết chủ động, địa lợi, nhân số các loại ưu thế đều tại bọn hắn bên này. Cái này cũng là Tát Tức bọn người lòng tin tràn đầy nguyên nhân. Nhưng mà bọn hắn một mực mai phục đến hướng đông, lại đến mặt trời lên cao, từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Ngụy quân. Ngày kế tiếp tục mai phục, vẫn là không đợi được. Tát Tức để cho người ta đi dò xét, mới phát hiện chi kia trước đây tại Tây vực phía bắc tích trữ Ngụy quân, thay đổi đường đi, không có từ Thiên Sơn hạ hướng tây khứ công Khang Cư, mà là từ Tây vực lui về đi về phía nam, chạy hành lĩnh phương hướng đi. Tát Tức, Quý Dương quân đoàn thứ 6 dài bọn người, nghe tin đều ăn cả kinh. Ngụy nhân thường dùng Dương Đông kích Tây chi pháp, bọn hắn giả ý tại Tây vực phía bắc tiếp nhận vật tư, sau đó đông nhiên sư đi về phía nam, là phải được hành lĩnh, công ta Quý Xương. Chẳng lẽ chúng ta mai phục sớm bị bọn hắn phát hiện? Sẽ không, nếu là phát hiện, bọn hắn sẽ không ở lúc này liền bại lộ buôn tập hành lĩnh mục tiêu. Ngụy quân là muốn công ta Quý Xương, mà không phải Khang Cư, tốc báo cáo bệ hạ biết. Quân đoàn thứ 6 giải, tất nhiên người Ngụy không phải công Khang Cư, ta quân đoàn thứ 6 phải nhanh hồi viên hành lĩnh tuyến. Tất tức, Á Phục Vu bọn người, cũng có giống nhau phán đoán. Bọn hắn chi này tỉ mỉ bố trí liên quân, bị thúc ép giải tán. Khang Cư vạn nhân đội chuẩn bị trở về rút lui, đi Tây Bắc trở về Khang Cư đi. Mà Quý Xương quân đoàn thứ 6, tướng đến Nam Khứ thông linh tuyến, nên chiến ngụy quân. Ngày đó, đội ngũ liền riêng phần mình trở về. Theo Quý Xương đội ngũ hành quân, A Phục Vu ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nói ra được. Quân đoàn thứ 6, tất tức, A Phục Vu bộ lục cô bọn người, toàn lực hướng về hành lĩnh phương hướng, xuôi theo trước đây lúc tới kéo sổ sơn nam phía dưới. Trưa hôm nay, toàn quân đi nhanh, xe ngựa hất bụi. Dọc theo đường đi, A Phục Vu còn tại phản phục suy tư. Đột nhiên, hắn từ trên lưng ngựa ngẩng đầu, hướng về xung quanh nhìn ra xa, trong lòng đột nhiên khẽ động, gấp giọng nói, "Tất tức giao tông, quân đoàn thứ 6 giải, ta biết chỗ đó có vấn đề, không thể đi nữa." Ngừng tiến lên.